Chương 64. Ta hiếu kỳ Chu Dương cánh tay tại run không ngừng, cho tới ngay cả gãy mất một nửa kiếm đều không cầm nổi, rơi trên mặt đất. Hắn không khỏi thở dài, lần này cánh tay của hắn xương là thật gãy mất, liền ngay cả phải nửa người đều có chút đau nhức. Vừa mới hai người thân kiếm va chạm một sát na, hắn liền cảm thấy một cỗ không thể địch nổi lực lượng. Sở huynh đệ, ta đã đoán được ngươi rất lợi hại, lại không nghĩ rằng chênh lệch lớn như vậy. Ngươi thắng, bất quá, có thể hay không cho ta một chút xíu thời gian, ta muốn đi gặp cá nhân. Gặp qua nàng về sau, ta định tùy ngươi đi phủ thành chủ nhận tội bị phạt. Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, đương nhiên có thể, chỉ là thương thế của ngươi. Chu Dương lắc đầu, chẳng qua là cánh tay gãy mất, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Mạc Khinh Trần nhìn về phía Âu Dương Thi Mộng, ngươi trở về đi, ta bồi Chu đại ca đi. Ta cũng muốn đi. Âu Dương Thi Mộng mảy may không để mặt mũi. Chu Dương nói ra, vậy liền đều đi thôi. Nói xong, đi hướng đường đi bên kia. Ba người xuyên qua đầu đường, đi sau đó không lâu, đứng tại một chỗ trạch viện hậu phương. Âu Dương Thi Mộng nói ra, nơi này là Cao gia. Chu Dương nhẹ gật đầu, không sai. Âu Dương Thi Mộng hỏi, ngươi còn muốn giết Cao Thượng Chí không thành? Chu Dương cười khổ, ta cái dạng này còn giết người nào? Ta tới gặp ta cả đời này yêu nhất người. Âu Dương Thi Mộng giật mình nói, ngươi là đến hẹn hò nhân tình? Chu Dương không có trả lời, xoay người tiến nhập trong nội viện. Mạc Khinh Trần cũng mang theo Âu Dương Thi Mộng bay vào, cũng hỏi, Cao Thượng Chí là ai? Âu Dương Thi Mộng nói ra, trong thành một cái khác đại phú thương. A, có đúng không? Mạc Khinh Trần cảm thấy sự tình càng ngày càng không đơn giản, bởi vì bầu trời mây đen dày đặc, lại còn rơi xuống mưa nhỏ. Ba người mượn bóng đêm cùng tiếng nước mưa yểm hộ, lặng yên xuyên qua từng đầu hành lang, cũng không kinh động bất luận kẻ nào. Về sau, tiềm nhập một chỗ trong viện, liền nhìn thấy trong đó một căn phòng đèn đuốc sáng trưng, lại trên cửa sổ còn có gian phòng bên trong hai người tại ánh lửa chiếu dọi xuống cái bóng. Một nam một nữ, một già một trẻ. Chu Dương nhìn xem hai bóng người, sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, bất quá cũng không có quá lớn biến hóa. Hắn nhìn về phía Mạc Khinh Trần cùng Âu Dương Thi Mộng, nhỏ giọng nói, xem ra chúng ta phải đợi một hồi. Âu Dương Thi Mộng mắt nhìn gian phòng phương hướng, lại nhìn mắt Chu Dương, ánh mắt có chút vi diệu, sau đó tựa vào Mạc Khinh Trần bên người. Mạc Khinh Trần tu vi tuy thấp, nhưng khoảng cách này vẫn có thể nghe được một chút bên trong căn phòng động tĩnh. Nữ tử kia nói ra, nghĩa phụ, sát trời không còn sớm, nên nghỉ ngơi a. Lao đầu kia nói ra, nghĩ đến là đã kết thúc, chúng ta là nên nghỉ ngơi. Sự tình đến nơi đây coi như bình thường. Nhưng tiếp xuống, ba người liền thấy hai đạo nhân ảnh động tác thay đổi. Lao đầu nắm ở nữ tử vòng eo, nữ tử hai tay khoác lên lão đầu đầu vai, sau đó hai người thân thể liền chậm rãi ngã xuống. Mà ngay sau đó, gian phòng bên trong liền truyền ra cái bàn bận bèo thanh âm. Còn có nữ tử khi thì gấp rút, khi thì kéo dài tiếng ca. Cho dù là Âu Dương Thi Mộng cái này không có gì kinh nghiệm người, đều biết bên trong đang làm gì. Nàng dùng ngón tay tại Mạc Khinh Trần ngực điểm một cái, sau đó chỉ gian phòng vừa chỉ Chu Dương. Mạc Khinh Trần lắc đầu, vấn đề này lại phức tạp rất nhiều. Mạc Khinh Trần cùng Âu Dương Thi Mộng đều là nhìn về phía Chu Dương. Mà Chu Dương sắc mặt sớm đã tái nhợt, thân thể không khỏi nhoáng một cái. Mạc Khinh Trần vội vàng đỡ đối phương. Chu Dương miễn cưỡng cười một tiếng, cố gắng ức chế lấy tâm tình của mình, nhỏ giọng nói ra, chúng ta đi thôi. Sau đó lập tức quay người, rời đi sân nhỏ. Mạc Khinh Trần mang theo Âu Dương Thi Mộng đi theo đối phương. Ba người cấp tốc rời đi. Chu Dương thất hồn lạc phách đi tại đầu đường, cả người lung la lung lay. Trên không sáng lên một đạo lôi quang, chiếu sáng toàn bộ đường đi, sau đó tiếng sấm đại tác, mưa rào xối xả. Chu Dương gương mặt tại lôi quang dưới dị thường rõ nét, nó khỏe mắt không ngừng có giọt nước trượt xuống, cũng không biết phải chăng là có trộn lẫn nước mắt. Mạc Khinh Trần vận chuyển tu vi, linh khí thấu thể mà ra, quen quần tại hắn cùng Âu Dương Thi Mộng bên người, tạo thành một tầng nhàn nhạt bình chướng, ngăn cách nước mưa. Lần này Âu Dương Thi Mộng cũng không có hô hào ta muốn học loại hình, mà là nắm chặt Mạc Khinh Trần cánh tay, hỏi, hắn cái kia, còn có bắt hay không a? Mạc Khinh Trần cũng đang suy nghĩ vấn đề này, sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy, hắn còn cần phải hiểu rõ một ít chuyện mới được. Chuyện này kéo sau một chút lại nói, ta trước đưa ngươi trở về, ta hiểu rõ sự tình chân tướng về sau, lại cho Âu Dương thành chủ một cái công đạo. Âu Dương Thi Mộng lắc đầu, ta không quay về. Ta. Sau đó nhẹ giọng nói, ta hiếu kỳ. Mạc Khinh Trần gặp Âu Dương Thi Mộng thận trọng bộ dáng, cảm thấy đáng yêu, không khỏi cười cười. Cho dù đối phương không hạ giọng, cái này mưa rào tầm tã phía dưới, cũng sẽ không bị Chu Dương nghe được. Bất quá, đối với nữ tử kia cùng Chu Dương sự tình, đừng nói Âu Dương Thi Mộng tò mò, hắn cũng rất tò mò. Nhưng hắn cũng có lo lắng ngươi không quay về, Âu Dương thành chủ không được lo lắng. Mạc Khinh Trần đang lúc nói chuyện, đã là mang theo Âu Dương Thi Mộng cực tốc hướng phủ thành chủ mà đi. Ta không quay về, không mà. Âu Dương Thi Mộng mở miệng cự tuyệt. Nhưng Mạc Khinh Trần bất vi sở động, không nhiều lúc, hai người liền đã đến phủ thành chủ. Mạc Khinh Trần chỉ là hơi bàn giao Âu Dương Hưng hai câu, sau đó liền lần nữa rời đi phủ thành chủ. Hắn phục dụng đan dược, tìm cái kia cố đặc thù khí tức, cuối cùng đứng tại lò rèn trước. Mạc Khinh Trần nhìn một chút mình bàn tay, thở dài, xem ra trước đó là ta quá lo lắng. Hắn trực tiếp đi vào một bên cửa tiệm bên trong, chỉ thấy Chu Dương ngồi tại trước bàn. Trên bàn thả hai bầu rượu. Chu Dương đem trước trán bị nước mưa ướt nhẹp tóc vẩy hướng phía sau Sở huynh đệ, ta còn cần chút thời gian. Mạc Khinh Trần ngồi xuống ân, ta minh bạch. Chu Dương cầm bầu rượu lên Sở huynh đệ, mời. Sau đó mãnh liệt được một hớp. Mạc Khinh Trần cũng cầm bầu rượu lên uống một ngụm, bất quá cũng là mượn ngửa đầu lúc phục dụng một viên đan dược, để phòng vạn nhất, vẫn rất có cần thiết. Chu Dương nhìn xem Mạc Khinh Trần, Sở huynh đệ, ngươi không có cái gì muốn hỏi? Mạc Khinh Trần đương nhiên muốn hỏi, bất quá, hắn nếu là trực tiếp hỏi, đối phương có thể sẽ có tâm tình mâu thuẫn. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định cáo chi đối phương một tin tức. Buổi chiều thời điểm, phủ thành chủ liền biết ngươi muốn đi giết Phùng Ngọc Lâu. Đương thời, thành chủ cho là ngươi sẽ dương đông kích tây, nhưng Chu đại ca, ngươi bị người bán rẻ. Chu Dương nhìn thấy tờ giấy kia nội dung, ánh mắt phức tạp không hiểu. Ta cùng tiểu nhân từ nhỏ lưu lãng, sớm đã tư định trung thân, ước chừng 6 năm trước, chúng ta lưu lãng đến tận đây, đến người thu lưu. Tiểu nhân trở thành trong phủ tiểu thư, ta cũng đã nhận được nghĩa phụ vung chồng, có một thân không tầm thường võ công. Phùng Ngọc Lâu là ta cái cuối cùng nhiệm vụ, chỉ cần giết hắn, nghĩa phụ liền sẽ vì ta cùng tiểu nhân chứng hôn, để cho ta cưới tiểu nhân về nhà chồng. Chương 65. Ngươi hy vọng ta uống. Chu Dương nói đến đây, cảm xúc rõ ràng biến hóa, thế nhưng là vì cái gì nghĩa phụ sẽ ở tiểu nhân trong phòng? Hắn rõ ràng đã đáp ứng ta, vì sao lại biến thành dạng này? Đương nhiên nhất làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là một chuyện khác. Đó chính là hắn đêm nay muốn đi giết Phùng Ngọc Lâu sự tình, hắn chỉ nói cho quá nhỏ đệm. Chu Dương nhớ tới trước mấy ngày ban đêm, hắn còn hết sức kích động đối tựa ở trong ngực hắn tiểu nhân nói, lập tức hắn liền có thể cưới đối phương, bây giờ nghĩ lại, Chu Dương tinh thần gần như sụp đổ, cầm bầu rượu lên, manh liệt giúp mình. Mạc Khinh Trần mắt nhìn đối phương, lắc đầu, mặc dù đối phương chỉ là giải giác mấy lời, nhưng sự tình cơ bản đã là rõ ràng. Chu Dương mặc dù giết không ít người, nhưng cũng chỉ là cái người chấp hành, giấu ở sau lưng là Chu Dương trong miệng vị kia nghĩa phụ. Mạc Khinh Trần đưa Âu Dương Thi Mộng lúc trở về, liền đã hỏi Cao gia tình huống. Cao gia cùng Phùng gia đồng dạng, hai năm này chiếm đoạt trong thành không ít sản nghiệp, mà Chu Dương cái cuối cùng nhiệm vụ là giết chết Phùng Ngọc Lâu. Nếu như Chu Dương thành công, không có gì bất ngờ xảy ra, Cao gia cũng sẽ đem Phùng gia sinh ý toàn bộ tiếp nhận tới. Đến lúc đó trong thành sinh ý liền đều bị Cao gia cầm giữ, mà Chu Dương cái kia cái gọi là nghĩa phụ, hẳn là muốn đem Cao Dương cũng cùng nhau diệt trừ. Mạc Khinh Trần thở dài, bị mình yêu nhất nữ nhân cùng bán rẻ, sao mà thê thảm đau đớn. Chu Dương đem rượu ấm đem thả xuống sở huynh đệ, có thể hay không sẽ giúp ta một chuyện? Mạc Khinh Trần hỏi, Chu đại ca mời nói, có thể hay không để phụ thành chủ thả ra Phùng Ngọc Lâu đã chết tin tức? Chu Dương trong ánh mắt mang theo một tia kỳ vọng, bởi vì hắn cũng không xác định Mạc Khinh Trần có hay không cái năng lực kia. Bất quá đối phương là thành chủ con rể, có lẽ vẫn là có thể làm được. Mạc Khinh Trần nghĩ nghĩ có thể, hiện tại thả ra tin tức hẳn là cũng không tính là mượn. Hắn trực tiếp đứng dậy rời đi, đi Phùng gia. Phùng Ngọc Lâu biết được Mạc Khinh Trần yêu cầu, tự nhiên là không dám thất lễ, lập tức để quản gia đi thả ra mình bị đâm bỏ mình tin tức. Đồng thời nghiêm lệnh trong phủ tất cả mọi người không được ra ngoài, để tránh có người đem hắn còn sống tin tức tiết lộ. Mà Mạc Khinh Trần lại là trở về phủ thành chủ, để phủ thành chủ cũng thả ra tin tức. Đêm mưa đã qua, mặt trời chói chang. Khi Mạc Khinh Trần tại nhìn thấy Chu Dương lúc, đối phương đã khôi phục khuôn mặt tươi cười. Đi qua cái này suốt cả đêm, hắn tỉnh táo không ít, cảm thấy tiểu nhân không có khả năng phụ hắn, ở trong đó nhất định là có hiểu lầm gì đó. Sở huynh đệ, ta muốn đi Cao gia. Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, đối phương để hắn hỗ trợ lúc, hắn liền biết đối phương là muốn lại đi Cao gia. Chu đại ca, đây là chuyện riêng của ngươi, ta không liền cùng ngươi đồng hành, ngươi hết thể chú ý. Chu Dương ôm quyền thi lễ đa tạ sở huynh đệ. Nói xong, quay người hướng Cao gia mà đi. Mạc Khinh Trần mặc dù nói không tiện đồng hành, thế nhưng không nói không đồng hành, lặng yên đi theo. Chu Dương như là dĩ vãng đồng dạng, leo tường tiến vào Cao gia, đi vào một chỗ đại đường. Mạc Khinh Trần nghĩ nghĩ, ẩn tàng thân hình trốn ở đại đường ngoài cửa. Chu Dương đối ngồi tại trong đường người thi lễ một cái, nghĩa phụ. Cao Thượng Chí lập tức đứng dậy, tiến lên đón hôm nay sáng sớm, hạ nhân nói Phùng Ngọc Lâu nộ hại, vi phụ nghe xong liền biết là ngươi làm. Vi phụ còn nghe nói ngươi bản thân bị trọng thương, kém chút bị bắt, vi phụ nghe là rất là lo lắng, nhanh để vi phụ nhìn xem ngươi thương như thế nào. Chu Dương nhìn xem lão đầu một mặt ân cần biểu lộ, trong lòng cảm giác khó chịu, kém một chút liền không nhịn được mở miệng chất vấn. Nhưng vẫn là ức chế lấy cảm xúc nói, nghĩa phụ, ta không sao, chỉ là cánh tay phải gãy xương mà thôi, đã tiếp hảo, qua một thời gian ngắn liền có thể khôi phục, ngài không cần lo lắng. Cao Thượng Chí nghe vậy, thở dài, đều do vi phụ không tốt, liền không nên cho ngươi đi làm những sự tình này. Chu Dương lắc đầu, nghĩa phụ, những cái kia gian thương ngày bình thường lẫn nhau cấu kết buôn bán nhân khẩu, bức lương làm kỹ nữ, đủ loại việc ác, chết không có gì đáng tiếc. Nghĩa phụ là đại thiện nhân, không ít trợ giúp cùng khổ bách tính. Hiện tại giết bọn hắn, nghĩa phụ liền có cơ hội tiếp nhận những cái kia sinh ý, bách tính mới có thể có đến càng lớn trợ giúp. Cao Thượng Chí lắc đầu, như không phải là vì những cái kia lương thiện nghèo khổ người, vi phụ cũng sẽ không để ngươi. Ai, không nói, ngồi đi. Mạc Khinh Trần nghe hai người đối thoại, lắc đầu, hiện tại hắn cũng coi như đã hiểu, Chu Dương trước đó nguyên lai là như vậy mắc lừa bị lừa gạt. Mà Chu Dương sau khi ngồi xuống, nói ra, nghĩa phụ, bây giờ trong thành ác thương tận trừ, hài nhi muốn mời nghĩa phụ vì ta cùng tiểu nhân chứng hôn. Cao Thượng Chí nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ngoan độc chi sắc, bất quá lập tức liền cười nói, vi phụ trước kia đối ngươi có yêu cầu, cũng chẳng qua là nói một chút, sao có thể bởi vậy làm khó dễ các ngươi, huống chi ngươi đã hoàn thành vi phụ dặn dò nắm. Kỳ thật, tháng trước, vi phụ liền đã đang vì các ngươi chuẩn bị hôn sự, hết thảy đều chuẩn bị không sai biệt lắm, thời gian định tại sau nửa tháng. Trước đó không có nói cho ngươi, là muốn cho ngươi cùng tiểu nhân một kinh hỉ. Chu Dương nghe vậy, áp chế lửa giận trong lòng, đang muốn nói chuyện, đường bên ngoài liền đi vào một nữ tử. Nữ tử tuổi trẻ mặt đẹp, dáng người thướt tha, trên mặt tiếu dung nghĩa phụ, Dương ca, các ngươi đang nói gì đấy? Cao Thượng Chí cười nói, đang tại nói các ngươi hai hôn sự. Chu Dương đứng dậy, tiểu nhân nghĩa phụ đã vì chúng ta chuẩn bị xong hôn sự. Tiểu nhân nghe vậy, e lệ mắt nhìn Chu Dương, sau đó đối Cao Thượng Chí nói ra, đa tạ nghĩa phụ. Cao Thượng Chí cười cười, đưa tay vuốt vuốt râu ria nói ra, tiểu nhân đi đem vi phụ chân tàng rượu lấy tới, hôm nay vi phụ muốn cùng Dương Nhi thật dễ uống một chén. Ân. Tiểu nhân lên tiếng, sau đó từ trong đường phía bên phải trên kệ lấy ra một bình rượu, tiếp lấy trở về vì Cao Thượng Chí ngược lại tốt rượu. Cao Thượng Chí nhìn về phía tiểu nhân, còn không mau đi cho ngươi vị hôn phu rót rượu. Tiểu nhân đi đến Chu Dương bên người, đem rượu đổ vào trong chén, tay thoáng có chút phát run. Cao Thượng Chí bưng chén rượu lên cười nói, Dương Nhi, đến bồi vi phụ uống một chén. Sau đó liền rượu uống một hơi cạn sạch. Chu Dương chưa để ý tới Cao Thượng Chí, mà là nhìn về phía tiểu nhân, tiểu nhân, ngươi hy vọng ta uống. Tiểu nhân ánh mắt trốn tránh, nhìn về phía nơi khác Dương ca, ngươi liền bồi nghĩa phụ uống đi. Chu Dương nghe nói như thế, ngực một trận nhói nhói, sau đó đem rượu uống một hơi cạn sạch, bất quá mấy giây khỏe miệng liền chảy ra máu tươi. Chu Dương xóa sạch máu trên khóe miệng, đưa tay muốn lại kiểm tra tiểu nhân gương mặt. Tiểu nhân nhìn xem Chu Dương thổ huyết, bị hù lùi lại, ngã ngồi trên mặt đất. Chu Dương chật vật đi hướng phía trước, nhưng thân thể đã nhịn không được, vì trên mặt đất, bất quá, ngón tay cuối cùng đụng phải tiểu nhân gương mặt. Tiểu nhân thân thể phát run, sắc mặt trắng bệch, "A, thật xin lỗi, không, không phải ta, không phải ta." Chu Dương ôn nhu nói, "Tiểu nhân đừng sợ, ta nói qua sẽ chiếu cố thật tốt ngươi, cả đời đều che chở ngươi, ta sẽ không tổn thương ngươi. Ta làm sao lại tổn thương ngươi, lại thế nào bỏ được tổn thương ngươi?" Chu Dương nói xong, cánh tay vô lực rủ xuống, cả người cũng ngã xuống, một thân khí tức đã suy yếu hơn phân nửa. Chương 66. Thay người cưới nàng Mạc Khinh Trần lắc đầu, hắn cũng là không nghĩ tới Chu Dương đúng là thật uống rượu nước. Tiểu nhân gặp Chu Dương ngã trên mặt đất, hoảng sợ gào thét, sau đó sắc mặt thống khổ ôm lấy đầu, phun ra một đám chất lỏng màu đen. Sau đó nhìn xem trên mặt đất Chu Dương, nghẹn ngào khóc giống nói, "Dương ca, là tiểu nhân hại ngươi." Cao Thượng Chí vỗ bàn, xoay người đi vào tiểu nhân bên người, trực tiếp nặn ra tiểu nhân miệng, cho ăn đối phương ăn một viên đan dược. Tiểu nhân ăn đan dược, lập tức đình chỉ thuốc thiết. Mạc Khinh Trần gặp đây, ước chừng là minh bạch, tiểu nhân cái kia tình huống rõ ràng là bị dược vật khống chế. Mà Cao Thượng Chí đang đút tiểu nhân ăn đan dược về sau, liền nhìn về phía Chu Dương. Vốn là muốn cho phụ thành chủ diệt trừ ngươi, không nghĩ tới cho ngươi trốn thoát. Bất quá, để ngươi chết tại ngươi yêu nhất trên tay nữ nhân, ngươi cũng nên không có tiếc bối. Sau đó lại là một trận cười to, "Ngươi an tâm đi, về phần tiểu nhân, thân thể của nàng rất nhuận, ta rất hài lòng, nửa tháng sau vi phụ thay ngươi cưới nàng." Mạc Khinh Trần thở dài, cũng không lại có xem náo nhiệt dự định, lại nghe xuống dưới, Chu Dương xác định vững chắc liền không có cứu được. Hắn lập tức hiện thân, tiến vào đại đường, đem Chu Dương ôm lấy, cũng lặng yên cho ăn đối phương ăn vào một viên đan dược. Cao Thượng Chí nhìn xem Mạc Khinh Trần từ ngoài cửa xâm nhập, hơi nhíu mày, "Các hạ người nào?" "Chu Dương bằng hữu." Mạc Khinh Trần nói ra, "Là..." Cao Thượng Chí nghe xong lời này, ta ngược lại thật ra nghe nói hắn bên ngoài quen biết mấy cái bằng hữu, nhưng hình dạng cùng ngươi không hợp, gần nhất mới quen. Ngươi một mực trốn ở bên ngoài, nghĩ đến là nghe cái rõ ràng. Đương nhiên, nội thành hung án, ngươi là kẻ cầm đầu." Mạc Khinh Trần đem Chu Dương phóng tới cái ghế một bên bên trên Cao Thượng Chí, "Ngươi là tự trói hai tay đi phủ thành chủ nhận tội, vẫn là muốn ta đầu thủ?" Cao Thượng Chí nhìn xem Mạc Khinh Trần, song trưởng trước người lượn vòng mà qua hoàng khẩu tiểu nhi, không biết trời cao đất rộng. Mạc Khinh Trần con ngươi hơi co rụt lại, đối phương trên bàn tay lại có linh khí ngưng ở lòng bàn tay. "Người tu luyện." Cao Thượng Chí cười lạnh một tiếng, "Tính ngươi có nhãn lực. Bất quá, ngươi biết quá nhiều, giữ lại không được ngươi." "Nát tâm trưởng." Cao Thượng Chí hét lớn một tiếng, lập tức lách mình tiếp cận Mạc Khinh Trần. Mạc Khinh Trần thấy đối phương xông về phía mình, đã là bình tĩnh lại. Mặc dù đối phương là người tu luyện, nhưng ngưng tụ linh khí lúc ba động cũng không mạnh, tối đa cũng liền là dẫn khí cảnh nhị tam trọng dáng vẻ. Mạc Khinh Trần vận chuyển tu vi, sử xuất liệt diễm trảm, trường kiếm trong tay cấp tốc ra khỏi vỏ, chỉ thấy một đạo xích quang lóe ra, trực tiếp lướt qua Cao Thượng Chí trên bàn chân phải. Cao Thượng Chí bắp chân bị chém xuống, sau đó càng là trực tiếp bị ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn, nó kêu thảm một tiếng, ngã nhào trên đất, ôm cái kia thụ thương lại bị ngọn lửa đốt cháy đuổi không ngừng lên gì. Cao Thượng Chí nhìn về phía Mạc Khinh Trần, "Không có khả năng, không có khả năng, trong thành này làm sao có thể có người tu luyện?" "Ngươi..." Cao Thượng Chí lời còn chưa nói hết, cả người liền hôn mê bất tỉnh. Tiểu nhân gặp đây, lập tức bị hù quỳ trên mặt đất, "Không phải ta, không phải ta, là hắn bức ta, hắn bức ta." Mạc Khinh Trần đến gần tiểu nhân, sau đó cũng đút cho đối phương một viên giải độc đan cùng phổ thông an thần đan. Tiểu nhân lần nữa phun ra một ngụm chất lỏng màu đen, sau đó liền khóc chạy hướng về phía Chu Dương. Mạc Khinh Trần nói ra, "Chu đại ca không có việc gì, đợi lát nữa liền tỉnh." Tiểu nhân lập tức quỳ trên mặt đất, cho Mạc Khinh Trần dập đầu, "Cảm ơn ngươi." Mạc Khinh Trần khoát tay áo, "Chiếu cố thật tốt hắn a." Mà đại đường bên ngoài, cũng đã có không ít người bị vừa mới động tĩnh dẫn đi qua. Cao phủ bên trong lập tức hoảng loạn. Mạc Khinh Trần đi ra đại đường, lập tức dọa đến những hạ nhân kia không ngừng lui ra phía sau. Hắn trực tiếp thả ra đạn tín hiệu, sau đó á lui đám người, quay trở về đại đường. Mà lúc này, Chu Dương cũng đã chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy tiểu nhân canh giữ ở bên người tiểu nhân. Tiểu nhân gặp Chu Dương tỉnh lại, lập tức ôm chặt lấy đối phương, "Dương ca, ta có lỗi với ngươi." Mạc Khinh Trần đối Chu Dương giải thích một câu, "Chu đại ca, nàng là bị Cao Thượng Chí dùng độc dược loại hình đồ vật khống chế, cũng không phải thật tâm muốn hại ngươi." Âu Dương cũng đã thấy trên mặt đất thiếu chân Cao Thượng Chí, ước chừng minh bạch chuyện đã xảy ra. Nó nhìn xem Mạc Khinh Trần, khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích, "Sở huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta..." Mạc Khinh Trần lắc đầu, "Việc này về sau lại nói, người của phủ thành chủ tới." Quả nhiên, sau một khắc, phủ thành chủ vệ binh liền vào, Âu Dương Hưng cùng Âu Dương Thi Mộng cũng theo đó mà đến. Âu Dương Hưng đối Mạc Khinh Trần thi lễ, mắt nhìn trên mặt đất thụ thương ngất đi Cao Thượng Chí, lập tức hỏi, "Mạc thượng tiên, đây là đã xảy ra chuyện gì?" Mạc Khinh Trần mắt nhìn Âu Dương Hưng, lập tức vẫn là nói, "Cao Thượng Chí mới là án mạng kẻ cầm đầu, Chu Dương chẳng qua là thụ nó mê hoặc." Chu Dương nghe vậy, nhìn xem Mạc Khinh Trần, "Sở huynh đệ, tiểu nhân cùng việc này không quan hệ, có thể không thể bỏ qua nàng." Mạc Khinh Trần ra hiệu Chu Dương không cần lo lắng, sau đó đối Âu Dương Hưng nói ra, "Âu Dương thành chủ, trước đem người mang về, ta còn có chút sự tình muốn thẩm vấn Cao Thượng Chí. Âu Dương Hưng nhẹ gật đầu, sau đó mệnh lệnh vệ binh đem Cao Thượng Chí giơ lên trở về, mà Cao gia cũng trực tiếp bị niêm phong. Trên đường trở về, Âu Dương Thi Mộng giữ chặt Mạc Khinh Trần ống tay áo, nhỏ giọng hỏi, "Này sao lại thế này a? Không phải cái gì đáng giá cao hứng sự tình, không có gì đáng nói. Thử, còn nói phải chịu trách nhiệm cái gì? Ngay cả cái này đều không nói cho nhân ra." Mạc Khinh Trần đưa tay sờ sờ Âu Dương Thi Mộng đầu, "Ta hiện tại không tâm tư cùng ngươi nói giỡn, ngươi đừng thêm phiền, ngoan." Âu Dương Thi Mộng đem tay của đối phương từ trên đầu kéo xuống, bất quá cũng không tại buông ra. Mạc Khinh Trần cũng không cự tuyệt cùng Âu Dương Thi Mộng dắt tay đi cùng một chỗ. Hai người thân mật cử động bị Âu Dương Hưng nhìn ở trong mắt, Âu Dương Hưng hơi nhíu mày, âm thầm thở dài cũng không biết là họa hay phúc, ta có nên hay không. Ai? Đám người trở lại phủ thành chủ. Chu Dương cùng tiểu nhân được đưa đến một chỗ biệt viện tĩnh dưỡng, mà Mạc Khinh Trần thì là mang theo Âu Dương Hưng cùng Âu Dương Thi Mộng đi tới phủ thành chủ nhà tù, chuẩn bị thẩm vấn Cao Thượng Chí. Âu Dương Hưng đối thủ hạ phất phất tay, ngục tốt lập tức cầm lấy bên cạnh chậu nước, đem nước lạnh tắt về phía bị trói tại trên kệ Cao Thượng Chí đầu. Cao Thượng Chí lập tức tỉnh lại, sau đó lập tức bắt đầu rên rỉ. Mặc dù chỉ là gãy chân, lại bởi vì bị hỏa diễm đốt cháy quan hệ, mất máu lượng không lớn, nhưng miệng vết thương cảm giác đau đớn tuyệt không phải người thường có khả năng tiếp nhận. Mạc Khinh Trần nhìn xem Cao Thượng Chí, ngươi hẳn phải biết ta muốn hỏi điều gì, nếu là không nghĩ chịu tội, liền mau nói. Âu Dương Hưng cũng là lạnh giọng nói ra, ngươi tốt nhất thành thật khai báo, nếu không. Cao Thượng Chí nghe được thanh âm, lúc này mới nhìn về phía Mạc Khinh Trần, lập tức sợ hãi nói, đạo hữu tha mạng, đều là người tu luyện, đạo hữu tha ta một mạng a. Âu Dương Hưng cùng Âu Dương Thi Mộng nghe vậy, tất cả giật mình. Cao Thượng Chí tại An Nhạc Thành đã có mấy chục năm, đúng là người tu luyện. Hắn là người tu luyện. Chương 67. Dương cái gì Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, hắn đúng là người tu luyện, chỉ bất quá tu vi rất thấp. Thật muốn so lời nói, Cao Thượng Chí cũng liền so với thường nhân tại thân thể cùng trên lực lượng cường hãn mấy lần. Cho dù đối phương có thể sử dụng linh khí đối địch, mấy chục cái có chút huấn luyện thủ vệ phối hợp thỏa đáng vẫn có thể đem đối phương cầm xuống. Mạc Khinh Trần suy đoán, đây cũng là đối phương vẫn giấu kín tu vi, lấy phú thương thân phận ở tại An Nhạc Thành nguyên nhân. Chỉ bất quá, đối phương tu vi từ đâu mà đến, lại vì sao giấu ở thành này? Những chuyện này nhất định phải muốn biết rõ ràng. Mạc Khinh Trần đối Cao Thượng Chí đương nhiên sẽ không lưu tình, một phiên hỏi thăm phía dưới, cũng là biết sự tình từ đầu đến cuối. Cao Thượng Chí vốn là An Nhạc Thành người, về sau dưới cơ duyên xảo hợp cứu trợ qua một cái người tu luyện. Mặc dù người tu luyện kia cuối cùng vẫn chết rồi, nhưng vì báo đáp ân tình, tại trước khi chết đem một bản tu luyện công pháp cùng một bản bí thuật giao cho Cao Thượng Chí. Cao Thượng Chí thông qua tự hành tìm tòi, trải qua mấy năm, rốt cục dẫn khí nhập thể, trở thành người tu luyện. Nhưng nó bản thân thiên phú thực sự bình thường, niên kỷ cũng đã tương đối lớn, lại thêm không có chút nào tài nguyên tu luyện, hơn 10 năm khổ công phía dưới, cũng chỉ tu luyện đến dẫn khí cảnh nhị trọng. Hắn tự biết tu luyện vô vọng, liền dần dần từ bỏ, mà nó thực lực lại mạnh qua người bình thường quá nhiều, liền làm lên giết người cướp của hoạt động. Bởi vì nơi này là biên cảnh thành nhỏ, rối loạn không ngừng, cho nên cũng không có người để ý, vậy thì thật là không có gì bất lợi. Ngắn ngủi mấy năm, Cao Thượng Chí liền tích lũy lên không ít tiền tài. Lại đúng lúc gặp Thiên Phong ôm lên Lăng Thiên kiếm tông đuổi, Thiên Phong quốc trở nên yên ổn, Cao Thượng Chí cũng chậm chậm chuyển hình trở thành trong thành phú thương. Mạc Khinh Trần nghe đến đó, cũng là biết sự tình đại khái, liền đối với Âu Dương Hưng nói ra, tiếp đó, liền từ Âu Dương thành chủ đến thẩm vấn a. Âu Dương Hưng âm thầm nhẹ nhàng thở ra cũng tốt. Mà Âu Dương Hưng đang thẩm vấn hỏi xong về sau, cũng là nói cho Mạc Khinh Trần, Cao Thượng Chí là vì thu hoạch được càng nhiều lợi ích, mới chứa chấp Chu Dương cùng âm thầm bồi dưỡng. Mà thu tiểu nhân vì nghĩa nữ không chỉ có là sắc tâm nổi lên, cũng là vì để Cao Dương an tâm cho hắn làm việc. Âu Dương Hưng nói ra, cậu ta kia, sao mà ác độc? Âu Dương Hưng một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng nghĩ tới ta An Nhạc Thành nguyên bản yên ổn phồn vinh, lại không nghĩ bị xuất sinh này tai họa đến tận đây. Hạ quan, cái này chiêu cáo toàn thành, ngày mai buổi trưa lúc, tại thành Tây Pháp trưởng đối với cái này xuất sinh chỗ lấy lăng chỉ chi cực hình. Mạc Khinh Trần thì là đi nhà tù, hắn lần nữa nhìn thấy Cao Thượng Chí, liền nghe đối phương cầu xin tha thứ, đạo hữu, ta đều bằng giao, còn xin lưu ta một mạng a. Mạc Khinh Trần trực tiếp vận chuyển tu vi điểm ra ba ngón, ba đạo màu đỏ hỏa mang bắn thẳng đến Cao Thượng Chí ngực, chui vào nó linh mạch bên trong. Lập tức, Cao Thượng Chí ngực tuôn ra ba cái huyết động, tiếp lấy phun ra một ngụm lao huyết, mà phía sau sọ cũng trực tiếp thấp xuống. Âu Dương Hưng khó hiểu nói, Mạc Thượng Tiên, ngài đây là? Mạc Khinh Trần nói ra, yên tâm, hắn là người tu luyện, điểm ấy thương thế không muốn mệnh của hắn, ngày mai Âu Dương thành chủ vẫn có thể đem hắn lăng trì xử tử. Người này dù sao có tu vi mang theo, vì để phòng bất nhất, ta trực tiếp phế đi tu vi. Âu Dương Hưng lúc này mới yên tâm, sau đó lại hỏi, Mạc Thượng Tiên, cái kia Chu Dương xử lý như thế nào? Theo bình thường đường tắt, Chu Dương cho dù là tội phạm, cũng cần tại trong lao ngục vượt qua cả đời. Nhưng Âu Dương Hưng cũng nhìn ra được, Chu Dương cùng Mạc Khinh Trần quan hệ không tầm thường, hắn tự nhiên phải hỏi Mạc Khinh Trần ý tứ. Mạc Khinh Trần nghĩ nghĩ, nói ra, Chu Dương bị dược vật trấn nhiếp, hành động không nhận mình khống chế, liền để bọn hắn rời đi An Nhạc Thành a. Âu Dương Hưng nghe vậy, cẩn thận hồi tưởng, Cao Thượng Chí cũng chỉ nói dùng dược vật khống chế tiểu nhân mà thôi, thế nào khống chế Chu Dương? Bất quá, Mạc Khinh Trần đã mở miệng, lại nữ nhi của hắn cùng Mạc Khinh Trần tựa hồ hắn cũng vui vẻ làm thuận nước dong thuyền. Hạ quan minh bạch. Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, hắn làm như vậy cũng không hoàn toàn là thiên vị Chu Dương. Chu Dương giết chết những cái kia gian thương, làm ra chi chuyện ác đầu chỉ một hai. Nếu như đều xách đi ra, cái kia có thể nói là tội lỗi chồng chất. Chu Dương là sai tại biết người không rõ. Mạc Khinh Trần tự nhiên nguyện ý giúp đối phương một thành. Sau đó, Mạc Khinh Trần nói ra, Âu Dương thành chủ, ta đi trước Cao gia xác nhận một hai. Chờ ta trở lại, có khác một chuyện cùng ngài trao đổi. Âu Dương Hưng nghe được Mạc Khinh Trần trong lời nói biến hóa, mắt nhìn Âu Dương Thi Mộng, sau đó nói ra, "Mạc thượng tiên, vậy hạ quan trong phủ chờ." Âu Dương Thi Mộng thì là nói ra, "Ta đi chung với ngươi." "Tốt." Mạc Khinh Trần lên tiếng. Trên đường, Âu Dương Thi Mộng tới gần Mạc Khinh Trần, lại là chủ động dắt Mạc Khinh Trần tay, nhỏ giọng hỏi, "Ngươi có phải hay không muốn cùng ta phụ thân nói chuyện của chúng ta?" Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, dù sao cũng là đại sự, tự nhiên nên cáo chi trưởng bối. "Vậy ngươi xính lễ chuẩn bị xong chưa?" "Không chuẩn bị." Âu Dương Thi Mộng nghe vậy, có chút oán trách nói ra, "Ta biết ngươi đêm qua có việc, không kịp chuẩn bị, nhưng ngươi đã phải nói, tổng chừa chút thời gian nên chuẩn bị một phiên a." Mạc Khinh Trần nói ra, "Ta là tu luyện người, dùng vật thế tục hạ xính, đây không phải là quá trẻ con một chút. Nhưng nếu là dùng trong tay của ta người tu luyện đồ vật xem như xính lễ, phụ thân ngươi không dùng được, lại còn có thể dẫn tới tai họa. Cho nên, không phải ta không nghĩ chuẩn bị, là ta không biết nên chuẩn bị cái gì, loại chuyện này ta không có kinh nghiệm a." Âu Dương Thi Mộng nghe được Mạc Khinh Trần giải thích, trong lòng dễ chịu không ít, nhưng lại là hỏi, "Ngươi không phải nói, ngươi còn có hai cái nàng dâu, làm sao lại không có kinh nghiệm?" Mạc Khinh Trần thở dài, "Ta mặc dù có hai cái nàng dâu, nhưng một cái là Thanh Mai Trúc Mã, cùng ta đồng dạng không có phụ mẫu, còn có một cái thế nào? Còn có một cái cũng là không sai biệt lắm tình huống a." Mạc Khinh Trần cũng rất bất đắc dĩ, nhà hắn sư phụ thân thế hắn còn không biết a. Sau đó lại là nói tiếp, "Cho nên kinh nghiệm của ta cũng không phải tại hạ mời bên trên, mà là tại giường." "Giường cái gì?" "Mà là tại sáng tạo giữa vợ chồng cuộc sống hạnh phúc bên trên." "A, cái kia xính lễ liền không cho a. Chờ ta về tông về sau, tìm chút thích hợp phụ thân ngươi đan dược xem như xính lễ, mặc dù không đến mức tốt bao nhiêu, nhưng kéo dài tuổi thọ tổng không nhiều lắm vấn đề. Cái này còn tạm được." Mạc Khinh Trần nghe vậy, lại là hỏi, "Ngươi thật nghĩ tốt. Ta cũng làm lấy phụ thân mặt chủ động dắt tay ngươi, làm sao còn hỏi a? Đây là đại sự, hỏi nhiều hỏi, luôn luôn tốt." Mạc Khinh Trần mang theo Âu Dương Thi Mộng đi vào cao gia, sau đó liền tại cao thượng trí gian phòng tìm được hốc tối, mở ra một gian mật thất. Sau đó tại trong mật thất tìm được một bản phàm phẩm thượng đẳng công pháp, so với Thủy Nguyên Công còn muốn kém cỏi rất nhiều. Còn có một bản huyền phẩm sơ giai bí thuật, chính là cao thượng trí đã dùng qua nát tấm trưởng. Mà trừ cái đó ra, liền là một chút vàng bạc tài bảo loại tục vật. Mạc Khinh Trần cũng không thích tiền tài, cho nên đang thúc giục gấp rút Âu Dương Thi Mộng rời đi lúc, thuận tay đem những này tục vật đều ném vào hệ thống kho hàng. Chương 68. Tự nguyện Mạc Khinh Trần lại là tại cao gia tìm tòi gần nửa canh giờ, nhưng cũng không có cái gì có giá trị manh mối. Xem ra cao thượng trí sợ luôn không giả, đi thôi. Mạc Khinh Trần mang theo Âu Dương Thi Mộng về tới phủ thành chủ, đi vào trong đường cùng Âu Dương Hưng ngồi cùng nhau. "Âu Dương thành chủ, chắc hẳn ngài cũng đã nhìn ra, ta cùng Thi Mộng. Chuyện này đi qua là..." Mạc Khinh Trần nói xong, ngừng nói, nghĩ không ổn, hắn là phạm sai lầm cái kia, từ hắn tới nói không thích hợp, hay là nên từ người bị hại mở miệng. Kết quả là, nói ra, vẫn là để Thi Mộng tới nói a. Âu Dương Thi Mộng mắt nhìn Mạc Khinh Trần, sau đó liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Chỉ bất quá, cũng không phải chân thực phiên bản. Âu Dương Thi Mộng nói với chính mình phụ thân, đi qua những ngày chung đụng này, nàng đã thích Mạc Khinh Trần. Đồng thời, tại đêm qua hành động bên trong, nàng hướng Mạc Khinh Trần biểu lộ cõi lòng. Còn nói hai người tình đầu ý hợp, muốn cho Âu Dương Hưng đáp ứng nàng cùng Mạc Khinh Trần sự tình. Âu Dương Hưng nhìn xem Mạc Khinh Trần ngây ngốc biểu lộ, mình cũng đoán được nhà mình nữ nhi nói không phải tình hình thực tế. Nhưng nàng nữ nhi nói đến nữa thích Mạc Khinh Trần lúc, cái kia một mặt ngượng ngùng lại hồi ức mỹ hảo thời khắc biểu lộ, nhưng tuyệt không giống như là giả. Âu Dương Hưng một thời gian cũng là có chút xem không hiểu Mạc thượng tiên, ngài cái này. Mạc Khinh Trần nói ra, nhưng thật ra là đêm qua ẩn nút phùng ra thời khắc, ta trong lúc vô tình khinh bạc Thi Mộng. Mặc dù ta không phải cố ý, nhưng vẫn là tiết độc Thi Mộng thanh bạch chi thần, Thi Mộng cũng là bất đắc dĩ dưới muốn ủy thân cho ta. Âu Dương thành chủ, những ngày này nhận được ngài dốc lòng khoản đãi, ta làm ra chuyện như thế đúng là không nên, ngài muốn đánh phải phạt cũng có thể. Âu Dương Thi Mộng nghe vậy, có chút tức giận nói ra, ngươi làm sao nói ra a? Sau đó lại đối nó phụ thân nói ra, phụ thân, không phải hắn khinh bạc ta, là nữ nhi. Tự nguyện, nữ nhi đương thời đều không phản kháng. Không cho ngươi trách hắn. Âu Dương Hưng thở dài, nữ nhi của hắn địa bộ này, hắn còn có thể nhìn không minh bạch sao? Đừng nói hắn đắc tội không nổi Mạc Khinh Trần, liền là chọc được nổi đối phương, hắn cũng không thể lại nói đối phương cái gì, bằng không hắn nữ nhi không được cùng hắn đối nghịch. Âu Dương Hưng biết nữ nhi rõ ràng là mê muội, hắn hiện tại chỉ quan tâm Mạc Khinh Trần là cái thái độ gì. Đương nhiên, hắn kỳ thật đối Mạc Khinh Trần cũng không có ý kiến gì, dù sao đối phương thái độ xem như tốt vô cùng. Mạc thượng tiên, Thi Mộng đối với ngài tâm tư rất rõ ràng, ngài bên này ý tưởng gì? Mạc Khinh Trần nói ra, ngài cũng đừng gọi ta thượng tiên, chỉ cần Thi Mộng nguyện ý, ta tự nhiên sẽ phụ trách, chỉ là... Âu Dương Hưng lúc đầu đã yên tâm không ít, nghe được chỉ là hai chữ, tâm thần lại căng thẳng không ít. Chỉ là cái gì? Mạc Khinh Trần nói ra, chỉ là ta đã có hai cái nàng dâu, ta cùng Thi Mộng sự tình vẫn phải trước lấy được đồng ý của các nàng. Âu Dương Hưng biến sắc, nhìn về phía nhà mình nữ nhi, chỉ thấy nhà mình nữ nhi thần sắc như thường, cũng liền miệng nhỏ hơi cong lên một chút. Âu Dương Hưng lần nữa thở dài, việc này ngươi biết. Âu Dương Thi Mộng nghe vậy, nhẹ gật đầu biết, đêm qua hắn liền trực tiếp nói cho ta biết, không có dấu gì mà. Âu Dương Hưng chỉ cảm thấy ngực khó chịu, hắn nữ nhi này triệt để không cứu nổi. Hắn nuốt lồng ngực, lại là nhìn về phía Mạc Khinh Trần, vậy nếu là các nàng không đồng ý đâu? Mạc Khinh Trần nghĩ, nói ra, ta sẽ dẫn Thi Mộng trở về, hết sức thử một lần. Nếu là không được, vậy ta sẽ lưu Thi Mộng ở bên người, dạy nàng tu luyện, thẳng đến các nàng đồng ý mới thôi. Đương nhiên, tại trong lúc này, Thi Mộng nếu là muốn rời đi, ta cũng sẽ không ngăn cản. Âu Dương Hưng lại là nhìn về phía Âu Dương Thi Mộng, ngươi đáp ứng. Âu Dương Thi Mộng nhẹ gật đầu ân, không có gì không tốt ta. Âu Dương Hưng còn có thể nói cái gì? Ta già rồi, chuyện của các ngươi, nhìn chính các ngươi a. Nói xong, đứng dậy hoảng hoảng du du đi hướng đường bên ngoài. Mạc Khinh Trần gặp này, lắc đầu cũng thật sự là làm khó ta chuẩn nhạc phụ. Ngươi biết liền tốt. Âu Dương Thi Mộng đi vào Mạc Khinh Trần bên người, tựa ở đối phương trong ngực, ngươi về sau cần phải đợi ta tốt một chút. Yêu cầu thật cao. Hôm sau, tại dân chúng trong thành vây xem phía dưới, Cao Thượng Chí bị lăng trì xử tử. Chu Dương cùng tiểu nhân cũng nhìn toàn bộ quá trình. Tại Mạc Khinh Trần cùng Âu Dương Thi Mộng hướng Âu Dương Hưng tạm biệt về sau, bốn người liền cùng đi ra thành. Ngoài thành vài dặm chỗ chỗ ngã ba, Chu Dương cùng tiểu nhân lần nữa cảm tạ qua Mạc Khinh Trần sở. Mạc huynh đệ, Âu Dương tiểu thư hôm nay từ biệt, cũng không biết ngày nào tài năng trùng phùng. Ân tình của ngươi, ta cùng tiểu nhân sợ là chỉ có thể tiếp sau lại hoàn lại. Chu Dương cùng tiểu nhân cũng đều biết Mạc Khinh Trần là người tu luyện sự tình, hai người bọn họ người bình thường muốn báo ân, đó cũng là thiên phương dạ đàm. Mạc Khinh Trần lắc đầu, Chu đại ca không cần chú ý, quen biết một trận cũng là duyên phận. Các ngươi về sau có tính toán gì không? Chu Dương nói ra, ta cùng tiểu nhân dự định đi Tứ Phương Thành, nơi đó tính là cố hương của chúng ta, Mạc huynh đệ nếu đang có chuyện, có thể đi nơi đó tìm chúng ta. Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu tốt. Mạc huynh đệ, sau này còn gặp lại, bảo trọng. Bảo trọng. Mạc Khinh Trần nhìn xem Chu Dương mang theo tiểu nhân phóng ngựa mà đi, vươn tay, trên bàn tay là từ Phùng Ngọc Lâu trong tay có được tờ giấy. Âu Dương Hưng có thể sớm biết Chu Dương muốn giết Phùng Ngọc Lâu, tất nhiên là Cao Thượng Chí báo tin. Nhưng Cao Thượng Chí muốn tiếp nhận Phùng gia sinh ý, liền không khả năng trước đó thông chi Phùng Ngọc Lâu. Như vậy, Phùng Ngọc Lâu nhận được tờ giấy tất nhiên là tới từ Âu Dương Hưng, nhưng Phùng Ngọc Lâu lại cũng không biết Âu Dương Hưng tặng tờ giấy. Ở trong đó tiết lộ tin tức liền rất ý vị sâu xa. Mạc Khinh Trần không xác định chân tướng sự tình đến cùng là như thế nào, nhưng hắn lão nhạc phụ cùng Cao Thượng Chí tám thành có dính dấp. Đương nhiên, những này liền cùng hắn không có quan hệ gì, nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn tự nhiên cũng liền cần phải trở về. Mạc Khinh Trần trên bàn tay nhóm lửa diễm, tờ giấy bị thiêu thành cho tàn. Âu Dương Thi Mộng hỏi, ngươi đốt đi cái gì? Mạc Khinh Trần đối trong ngực Âu Dương Thi Mộng nói ra, không có gì, chúng ta cũng nên đi, ngươi hiện tại hối hận cũng còn kịp. Âu Dương Thi Mộng nói ra, đi nhanh đi. Mạc Khinh Trần đối Linh Mã nói ra, không nghe thấy ta nàng dâu lên tiếng sao? Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Linh Mã nghe vậy lập tức vắt chân lên cổ chạy hết tốc lực. Âu Dương Thi Mộng nghe được Mạc Khinh Trần xưng hô tự nhiên là mừng rỡ, lại tới gần đối phương mấy phần. Bất quá sau đó liền lại có chút bất mãn nói ra, ngươi lại khinh mặt ta. Mạc Khinh Trần thở dài, cái này hắn sao có thể khống chế, lại nói cái này cũng không thể hoàn toàn trách hắn. Ngươi khó chịu, a. Âu Dương Thi Mộng quay đầu nhìn về phía Mạc Khinh Trần, thế nhưng là ngươi dạng này, ta không thoải mái. Cái kia ngươi cho rằng ta dễ chịu không thành, a. Khó chịu. Ngươi nếu làm muốn, cũng không phải là không thể. Mạc Khinh Trần nghe vậy lập tức lại kiên cường mấy phần, ngăn đón đối phương vòng eo ma chảo, càng là bên trên rời không ít. Chương 69. Đột biến bất quá, Mạc Khinh Trần lập tức liền bỏ đi ý nghĩ này, đợi sau khi trở về lại nói. Đoạn đường này tuy nói là trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, nhưng không chừng liền sẽ từ nơi nào toát ra một người đến, hắn cũng không muốn để cho người khác nhìn hiện trường trực tiếp. Cứ như vậy, Mạc Khinh Trần một đường chiếm tiện nghi, người người trong ngực thiếu nữ hơi thở, đè nén trong lòng hỏa khí nhanh chóng tiến lên. Bởi vì là đường về, Linh Mã cũng đã biết con đường, cho nên so lúc đến nhanh hơn rất nhiều. Đến đêm khuya lúc, bọn hắn khoảng cách Lăng Thiên kiếm tông cũng chỉ có không đến 3 canh giờ lộ trình. Mạc Khinh Trần thấy sắc trời đã khuya, cũng liền chưa lại tiếp tục đi đường, đứng tại một chỗ cánh rừng bên trong. Mặc dù hắn không thế nào mệt mỏi, nhưng Âu Dương Thi Mộng bất quá vừa mới bắt đầu tu luyện, vẫn là muốn chiếu cố đối phương một hai. Hắn nhặt được một chút bụi rậm, đặt ở dưới cây, sau đó nhóm lửa. Hai người ngồi dưới tảng cây sưởi ấm nói chuyện phiếm. Liền tại lúc này, Mạc Khinh Trần nghe được một chút động tĩnh, biến sắc. Ngay sau đó, hai người chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi từ trên không rơi xuống, ngã ở bọn hắn phía trước ngoài một trượng vị trí. Âu Dương Thi Mộng bị đột nhiên xuất hiện biến cố giật mình, hắn làm sao từ trên trời rơi xuống? Mà Linh Mã đã sớm đứng dậy chạy hết tốc lực ra ngoài. Ngay sau đó, liền lại có một cái áo đen che mặt người từ trên không rơi xuống, chỉ bất quá nó vững vàng đứng trên mặt đất. Người áo đen nhìn về phía Mạc Khinh Trần hai người, gặp hai người tu vi thấp, lạnh giọng nói ra, "Ta hôm nay tâm tình tốt, các ngươi cũng đi." Sau đó, liền trước đem ánh mắt đặt ở ngã xuống đất nam tử trẻ tuổi trên thân. "Ta nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào?" Đang lúc nói chuyện, trường đao trong tay đã là gác ở người bị té xuống đất trên cổ tiểu tử, ngươi giết ta hai cái huynh đệ, cũng đừng nghĩ tốt hơn. Mạc Khinh Trần gặp người áo đen không có ý định ra tay với bọn họ, chuẩn bị lôi kéo Âu Dương Thi Mộng chạy trốn. Trước mắt hai người kia, chí ít đều là hóa linh cảnh tu vi, hắn là tuyệt không muốn lẫn vào. Ngay tại lúc này, cái kia người bị té xuống đất ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy Mạc Khinh Trần, theo bản năng kêu một tiếng, "Mạc sư minh, ngươi làm sao lại tại?" Không nói chuyện xuất khẩu về sau, lập tức ý thức được không đúng, nhưng vào lúc này nhưng cũng là hơi trễ. Người áo đen kia nghe vậy, lập tức nhìn về phía Mạc Khinh Trần hai người. "Ân, lúc đầu không có ý định đối với các ngươi động thủ, nhưng đã các ngươi cùng tiểu tử này có quan hệ, vậy liền không thể thả các ngươi rời đi. Tiểu nha đầu này ngược lại là rất có tư sắc, vừa vặn để cho ta mở một chút ăn mặt." Mạc Khinh Trần cái kia khí a, hắn không thể đi lên cho nam tử trẻ tuổi kia đánh chết. Bất quá, vào lúc này nói cái gì đã trễ rồi. Nam tử trẻ tuổi đối hắc áo người nói, "Mục tiêu của ngươi là ta, cùng ta sư minh bọn hắn không quan hệ, ngươi thả bọn họ đi." Người áo đen lắc đầu, "Ngươi bây giờ không có tư cách nói điều kiện với ta." Người áo đen nói xong, đem nam tử trẻ tuổi một cước đạp bay, sau đó dẫn theo đao đi hướng Mạc Khinh Trần hai người. Nam tử trẻ tuổi đụng ở một bên trên canh cây, lập tức miệng phun máu tươi, bất quá nó vẫn là lập tức đối Mạc Khinh Trần nói ra, "Mạc sư huynh, ngươi không cần phải để ý đến ta, hắn là khai hồn cảnh người tu luyện, các ngươi mau trốn, nhanh. Nam tử trẻ tuổi lời còn chưa nói hết, liền hôn mê bất tỉnh. Mạc Kinh Trần âm thầm mắng, ai mẹ hắn muốn xen vào ngươi, nếu không phải ngươi một tiếng sư minh, ta mẹ nó có thể bày ra việc này. Người áo đen mắt nhìn ngất đi nam tử, tràn đầy khinh thường cười lạnh một tiếng trốn. Một cái thông mạch cảnh, một cái dẫn khí cảnh, có thể ở dưới tay ta đào tẩu. Sau đó lại là nhìn về phía Mạc Khinh Trần, hai người chỉ có thể trách các ngươi số mệnh không tốt, như không phải là các ngươi cùng người này quen biết, ta lười nhác ra tay với các ngươi. Bất quá, tiểu cô nương, nếu như ngươi có thể hảo hảo phục dịch ta, để cho ta hài lòng, ta nói không chừng có thể lưu các ngươi một mạng. Âu Dương Thi Mộng nói ra, phục dịch ngươi. Ngươi là thứ gì, ngươi cũng xứng. Nói xong, liền núp ở Mạc Khinh Trần sau lưng. Người áo đen tiếp tục tới gần, âm thanh lạnh lùng nói, rất tốt. Ta không chỉ có muốn chơi ngươi, còn muốn đưa ngươi thịt trên người từng mảnh nhỏ cắt bỏ. Âu Dương Thi Mộng nắm lấy Mạc Khinh Trần hậu thân quần áo, lo lắng nói, ngươi có đánh hay không qua? Nếu là ngươi đánh không lại, ngươi trước hết giết ta, sau đó tranh thủ thời gian chạy. Mạc Khinh Trần nghe vậy khẽ giật mình, đối Âu Dương Thi Mộng hảo cảm tăng lên không ít, sau đó nói ra, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận ngươi. Mạc Khinh Trần một tay đem Âu Dương Thi Mộng bảo hộ ở sau lưng, một tay vận chuyển linh khí nâng tại eo ở giữa. Ngươi đừng tới đây, không phải, ta không khách khí. Người áo đen gặp Mạc Khinh Trần ngôn ngữ bối rối, thân hình cũng có chút phát run, cười lạnh hai tiếng, à, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào không khách khí. Người áo đen trực tiếp giơ lên trường đao, trên thân đao linh khí tuôn ra, khí cơ bạo phát xuống, lập tức chấn trung quanh bụi đất tung bay. Ngay sau đó, người áo đen liền một đao bổ về phía Mạc Khinh Trần. Mạc Khinh Trần thấy đối phương đã đến trong vòng một trượng, cũng là lập tức xuất thủ. Cái kia nâng tại eo ở giữa bàn tay lập tức đặt tại đai lưng phía trên, trong nháy mắt liền rút ra một thanh nhuyễn kiếm. Bởi vì trong bàn tay còn lại vốn là ngưng tụ linh khí, nhuyễn kiếm bị rút ra về sau, trên đó cấm chế lập tức bị kích phát. Một cỗ vô cùng cường đại uy áp trong nháy mắt phóng thích mà ra, trung quanh trong nháy mắt bị vô hình cảm giác áp bách bao phủ. Người áo đen giật mình không tốt. Hắn khăn che mặt dưới sắc mặt đã đại biến, lập tức phi thân triệt thoái phía sau, mà ở cái kia cố lực lượng vô hình áp bách phía dưới, tốc độ của hắn bị thật to ảnh hưởng. Mà Mạc Khinh Trần đã là lắc tay bên trong nhuyễn kiếm. Theo lưới kiếm huy động, nháy mắt sau đó, một đạo kiếm khí màu xanh lam trong nháy mắt vạch phá không gian, trực tiếp lướt qua áo đen người thân thể. Mạc Khinh Trần cầm nhuyễn kiếm, gặp người áo đen từ không trung rơi trên mặt đất, dẫn theo đao vững vàng đứng tại chỗ, con mắt trừng lớn hơn rất nhiều. Không nên a. Nhà hắn hàn thế nhưng là thiên cảnh đỉnh phong, bố trí cấm chế không nên ngay cả cái khai hồn cảnh đều không giải quyết được a. Hắn nắm chặt nhuyễn kiếm, liền chuẩn bị một lần nữa. Ngay tại lúc này, người áo đen ngực xuất hiện một đầu tơ máu, sau đó huyết dịch đột nhiên phun ra, ngay sau đó toàn bộ thân thể nổ tung ra. Trên mặt đất lưu lại mảng lớn huyết dịch cùng vỡ vụn nội tạng, còn có một tiết ruột bay đến chân của hai người dưới. Âu Dương Thi Mộng gặp đây, đều không lo được khen Mạc Khinh Trần lợi hại a, lập tức quay người chạy ra mấy bước, vị một bên thân cây mãnh liệt nói ra. Mạc Khinh Trần vốn đang có thể cố nén nôn ý, nhưng quay đầu mắt nhìn Âu Dương Thi Mộng về sau, cũng nhịn không được nữa, tại chỗ còn thân thể nói ra. Nhưng hắn nôn hai cái về sau, vẫn là cưỡng ép ngừng lại. Mạc Khinh Trần chịu đựng buồn nôn cảm giác, đem người áo đen trường đao cùng chữ vật giới chỉ thu vào, trực tiếp giao cho hệ thống thu về. Sau đó, hắn gọi đến linh mã, đối Âu Dương Thi Mộng nói ra, mau lên ngựa chuẩn bị chạy trốn, nơi đây không nên ở lâu. Âu Dương Thi Mộng ngoan ngoãn nghe lời, che miệng lên ngựa. Mạc Khinh Trần thì là đến một bên nhấc lên té xỉu nam tử, sau đó nhảy tốt lên ngựa. Ba người một ngựa nên ngang rời đi. Mà liên tại cánh rừng phía trên, đang có một bóng người xinh đẹp nhìn xem Mạc Khinh Trần ba người rời đi. Chương 70. Không giống nhau lắm Mạc Khinh Trần bọn người đi ra ngoài hơn 10 dặm về sau, cũng là ngừng lại. Hắn vốn là dự định ngay đêm đó đi đường trở về Lăng Thiên Kiếm Tông, nhưng sau lưng ngựa phương nam tử trẻ tuổi thụ thương không nhẹ, liên tiếp thổ huyết, dạng như vậy hiển nhiên là chịu không được dày vò. Mạc Khinh Trần cũng không muốn để người này xảy ra chuyện, bằng không hắn coi như uổng phí hết một đạo cấm chế. Hắn dẫn theo người, mang theo Âu Dương Thi Mộng tìm một chỗ sơn động tạm thời tránh né. Tại thu xếp tốt Âu Dương Thi Mộng, lại vì nam tử trẻ tuổi phục dụng chữa thương đan dược. Mạc Khinh Trần đối Âu Dương Thi Mộng nói ra, ngươi nhìn xem người, ta đi ra ngoài một chuyến. Âu Dương Thi Mộng lắc đầu, ôm lấy Mạc Khinh Trần, ngươi không thể bỏ lại ta. Mạc Khinh Trần sờ lên đầu của đối phương, tốt, ta sẽ không bước xuống ngươi. Sau đó hôn đối phương một cái, ta lập tức quay lại, ngươi trước xúc miệng, miễn cho về sau thân thời điểm có hương vị. Âu Dương Thi Mộng vỗ xuống Mạc Khinh Trần ngực trắng ghét, ngươi miệng cũng có hương vị, nhân ra còn không có ghét bỏ ngươi đây. Mạc Khinh Trần nói ra, ta cũng sẽ xúc miệng. Ngươi phải cẩn thận. Yên tâm đi. Mạc Khinh Trần ra cửa hang, lập tức tại lưng ngựa bên trên trói lại mấy khối có phân lượng tảng đá. Ngươi hướng Lăng Tiên Kiếm Tông phương chạy ra mấy chục dặm về sau, tháo bỏ xuống tảng đá, sau đó đường vòng chạy trở về. Linh mã lập tức bắt chân lên cổ chạy hết tốc lực ra ngoài. Mạc Khinh Trần lại là đem chung quanh dấu vết lưu lại đều dọn dẹp một lần về sau, mới cẩn thận về tới trong huyệt động. Âu Dương Thi Mộng lập tức nhào vào Mạc Khinh Trần trong ngực, ngươi làm sao đi lâu như vậy, ta đều cho là ngươi muốn bỏ lại ta. Mạc Khinh Trần ôm Âu Dương Thi Mộng, nhẹ vô về đối phương phía sau lưng. Hắn ra ngoài về đến, nhiều lắm là cũng liền một phút mà thôi. Bất quá, tối nay Âu Dương Thi Mộng bị kinh sợ, khó tránh khỏi ỉ lại với hắn, đây cũng là bình thường sự tình. Đối phương một cái nữ hài tử, ly biệt quê hương đi theo hắn sao có thể không có điểm xúc động đâu. Mạc Khinh Trần ôm chặt Âu Dương Thi Mộng, trấn an nói, sẽ không vứt xuống ngươi. Mà cũng liền tại lúc này, nam tử trẻ tuổi tỉnh lại, ho ra miệng máu. Mạc Khinh Trần tiến lên, điều chỉnh hạ cảm xúc, ngựa khi ôn hòa nói, sư đệ, ngươi có thể tỉnh, ngươi thụ thương nghiêm trọng, ta thật sợ ngươi xảy ra chuyện. Nam tử trẻ tuổi nhìn xem đen xì hang động, khi nhìn đến Mạc Khinh Trần rồi nói ra, sư minh, người áo đen kia đâu?
Đây cũng là chỗ đó.
Mạc Khinh Trần nói ra, yên tâm đi, người áo đen kia đã bị ta giết chết, tạm thời an toàn. Nơi này khoảng cách Lăng Thiên Kiếm Tông còn có không ngắn lộ trình, ngươi thương quá nặng, không cách nào đi đường, trước tiên ở nơi này dưỡng thương. Nam tử trẻ tuổi nghe vậy, có chút chấn kinh, sư huynh lại có thực lực như thế. Mạc Khinh Trần lắc đầu, cái này nhờ có đi ra trước sư tôn ban tặng dưới thủ đoạn bảo mệnh. Nam tử trẻ tuổi nói ra, vẫn để cảm tạ sư huynh nhân cứu mạng, nếu không phải sư huynh, vẫn để tối nay tất nhiên bị người áo đen bắt lấy được.
Ai, đều là vẫn để vô ý, không chỉ có để cho mình lâm vào hiểm địa, còn tắt tiếng liên lụy sư huynh.
May mà sư huynh vô sự, nếu không, vẫn để thật không biết nên dùng cái gì tự xử.
Mạc Khinh Trần lắc đầu, sư đệ không cần phải nói tạ, càng không cần tự trách, đây không phải lỗi của ngươi.
Đi qua một phen giải, Mạc Khinh Trần mới biết được đối phương tên Tiêu Vân Tề, chính là Bắc Địa Thiên Vân Đế Quốc hoàng tử. Mà cái này Thiên Vân Đế Quốc là Bắc Địa lớn nhất 5 cái nước quốc chi một.
Mạc Khinh Trần biết thân phận của đối phương về sau, vậy dĩ nhiên là có chút cao hứng, hoàng tử này giá trị bản thân tuyệt đối không thấp, hẳn là có thể có cái giá tốt.
Tiêu Vân Tề cũng là hỏi, Mạc sư minh, vị cô nương này cũng là đệ tử bản tông sao?
Mạc Khinh Trần lắc đầu, không, nàng gọi Âu Dương Thi Mộng, là ta nàng dâu.
Tiêu Vân Tề sững sờ, hắn tại tông môn cũng không phải 1-2 năm, sao có thể chưa từng nghe qua một chút nghe đồn.
Bất quá, có Âu Dương Thi Mộng ở đây, hắn cũng không tốt hỏi thăm, lập tức liền nói ra, Âu Dương, cô nương tốt.
Âu Dương Thi Mộng ôm Mạc Khinh Trần cánh tay, gật đầu cười, ngươi tốt.
Mạc Khinh Trần hỏi, sư đệ, người áo đen kia là chuyện gì xảy ra?
Tiêu Vân Tề vì Mạc Khinh Trần giải thích một phiên.
Nguyên lai là Tiêu Vân Tề chuẩn bị trở về Thiên Vân Đế Quốc, án thường tới nói, đều là có đế quốc người đến đây đón hắn.
Bất quá, hắn gần đây đột phá đến hóa linh cảnh, liền dự định mình trở về.
Nhưng chưa từng nghĩ, hắn rời đi tông môn về sau, nửa đường liền bị người chặn đường.
Nếu không phải đối phương muốn giam giữ hắn, hắn sớm đã chết ở trong tay đối phương.
Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, đây là mình tìm đường chết, còn có cái gì dễ nói.
Về phần người áo đen kia, hẳn là Thiên Vân Đế Quốc địch nhân phải tới.
Nếu là Thiên Vân Đế Quốc người nào đó phải tới, cái kia hẳn là trực tiếp giết Tiêu Vân Tề mới đúng.
Mạc Khinh Trần cũng là có chút bận tâm, vạn nhất lại có người giết tới nên làm cái gì?
Một hai cái còn dễ nói, nhiều người lời nói, coi như không chống nổi.
Mạc Khinh Trần nói ra, sư đệ, chúng ta vẫn là trước hướng sư môn cầu viện a.
Hắn một cái ngoại môn đệ tử, tự nhiên là không có cầu viện thủ đoạn.
Dù sao ngoại môn đệ tử cơ bản sẽ không ra ngoài, cho dù ra ngoài cũng đều là phổ thông nhiệm vụ, tông môn cũng sẽ không hạ phóng cầu viện vật phẩm.
Tiêu Vân Tề nói ra, sư minh yên tâm, ta đã thông chi trong nhà, rất nhanh sẽ có người tới này.
Hướng sư môn cầu viện, tới cũng chỉ là tông môn chấp sự, lại về thời gian cũng sẽ chậm một chút.
Ta hoàng thất người tới sẽ nhanh hơn, đến lúc đó trước đưa sư minh cùng Âu Dương cô nương về tông môn.
Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu.
Sau đó không lâu, ngoài động liền có động tĩnh.
Mạc Khinh Trần đã là cầm chuôi kiếm.
Tiêu Vân Tề nói ra, sư minh không cần khẩn trương, là người một nhà.
Sau đó, ba người ra hang động, chỉ thấy một thân lấy trường bào màu tím nam tử đứng tại ngoài động.
Mạc Khinh Trần không khỏi nhìn nhiều đối phương vài lần, đối phương rất là tuấn mỹ, nhưng là lộ ra mấy phần âm nhu chi sắc.
Tiêu Vân Tề lập tức tiến lên nhan thúc thúc.
Sau đó lại hướng đối phương giới thiệu Mạc Khinh Trần cùng Âu Dương Thi Mộng.
Nhan thúc thúc, lần này cần không phải ta sư minh, ta coi như nguy hiểm.
Họ Nhan nam tử nhìn xem Tiêu Vân Tề, ngươi biết nguy hiểm liền tốt, coi đây là giới, ngày sau cũng đừng ở tùy hứng.
Tiêu Vân Tề nói ra, Nhan thúc thúc, ta đã biết.
Họ Nhan nam tử lại là nhìn về phía Mạc Khinh Trần lần này sự tình, đa tạ tiểu hữu, Thiên Vân Hoàng thất thiếu ngươi một phần nhân tình.
Mạc Khinh Trần đối nam tử thi lễ, Nhan tiền bối khách khí, ta cùng Vân Tề đồng môn, cứu hắn là chuyện đương nhiên sự tình.
Họ Nhan nam tử nhẹ gật đầu, sự tình kết thúc, ta còn muốn mang Vân Tề trở về, ngày khác Thiên Vân Hoàng thất tất nhiên vì tiểu hữu đưa lên tạ lễ, xin từ biệt.
Nó nói xong lập tức liền dẫn Tiêu Vân Tề biến mất tại Mạc Khinh Trần cùng Âu Dương Thi Mộng trước mắt.
Mạc Khinh Trần người đều choáng váng, cái này cũng đã nói xong nhưng không giống nhau lắm a.
Âu Dương Thi Mộng cũng là không hiểu bọn hắn cứ đi như thế.
Mạc Khinh Trần thở dài, gặp người không quen, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Bất quá, cũng may lúc này linh mã tiếng kêu vang lên.
Mạc Khinh Trần nắm ở Âu Dương Thi Mộng bằng eo, nhảy tốt lên ngựa, hai người một ngựa cực tốc chạy vội hướng Lăng Thiên Kiếm Tông.
Chương 71.
Người biết.
Một bên khác,
Tiêu Vân Tề bị họ Nhan nam tử mang rời khỏi, đi tới ngoài mấy trăm dặm trong một chỗ núi rừng.
Tiêu Vân Tề lập tức nói ra, Nhan thúc thúc, ta sư minh cứu ta tại nguy nan, chúng ta liền đi thẳng một mạch, đưa hắn tại trong nguy hiểm, hắn như bị thương tổn làm sao bây giờ?
Còn xin Nhan thúc thúc mang ta trở về, trước đem ta sư minh đưa về Lăng Thiên Kiếm Tông, sau đó ta lại trở về với ngươi.
Họ Nhan nam tử lắc đầu, sau đó nói ra, không phải ta không nghĩ tiến hắn trở về, thật sự là vừa mới hung hiểm và phần.
Tiêu Vân Tề nghe vậy, mười phần không hiểu Nhan thúc thúc vừa mới thế nào.
Vừa mới ta đến bên ngoài sơn động lúc, mơ hồ trong đó cảm thấy một cỗ khí cơ, mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng thực lực đối phương tuyệt đối tại trên ta.
Người nào lại có thực lực như thế?
Họ Nhan nam tử nói ra, ta vốn cho rằng là đến nhằm vào chúng ta, để tránh thương tới vô tội, ta đành phải mang ngươi vội vàng rời đi.
Hiện tại chúng ta đã rời đi nơi đó, trên đường đi, ta chưa lại có phát giác cái kia đạo khí tức, điều này nói rõ người kia mục tiêu không phải chúng ta.
Tiêu Vân Tề nghe vậy, biến sắc, hắn muốn đối ta sư minh ra tay.
Nhan thúc thúc, chúng ta mau trở về, cứu ta sư.
Phúc.
Tiêu Vân Tề nóng đội phía dưới, khiên động trong cơ thể thương thế, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch.
Họ Nhan nam tử vận chuyển linh khí, ngón tay chỉ tại Tiêu Vân Tề phía sau lưng, dùng tự thân tu vi cường đại chế trụ Tiêu Vân Tề thương thế.
"Ngươi không cần lo lắng, sư minh của ngươi bọn hắn không ra được sự tình.
Ba người các ngươi tu vi tối cao, cũng bất quá hóa linh cảnh tu vi.
người kia tại ta trước khi đến ngay tại sơn động phụ cận, như hắn muốn đối sư minh của ngươi bất lợi, đã sớm có thể xuất thủ, làm gì chờ tới bây giờ.
Tiêu Vân Tề nghe vậy, vẫn như cũ rất là lo lắng nhưng bằng nhất. Họ Nhan nam tử lắc đầu, tiếp tục nói, lại giả thuyết, người kia nếu thật có ác ý, cũng sẽ không lộ ra khí cơ để cho ta phát hiện. Nếu là ta đoán không lầm, đối phương hẳn là các ngươi Lăng Thiên kiếm tông một vị nào đó trưởng lão.
Tiêu Vân Tề nghe vậy, lập tức nói ra, cái kia tất nhiên là Lăng trưởng lão, nàng là ta sư minh sư tôn, thiên cảnh đỉnh phong tu vi, so Nhan thúc thúc ngươi mạnh hơn không ít.
Họ Nhan nam tử nhìn muốn Tiêu Vân Tề, nói ra, tốt, về trước Thiên Vân lại nói. Sáng sớm, linh mã phi nước đại mà qua, đi tới Lăng Thiên kiếm tông dưới núi ngoài thôn. Mạc Khinh Trần thở dài ra một hơi, cuối cùng là an toàn. Âu Dương Thi Mộng nhìn về phía trước liên miên thôn xóm, đây chính là Lăng Thiên kiếm tông. Mạc Khinh Trần lắc đầu, Lăng Thiên kiếm tông ở trên núi, cái này dưới núi phần lớn là người bình thường. Mạc Khinh Trần nói xong, đã là giục ngựa dơ roi từ thôn xóm biên giới lách đi qua. Hắn đem linh mã giao về, sau đó mang theo Âu Dương Thi Mộng lần nữa tiến nhập trước khi đi đăng ký lầu cát. Tiền Tĩnh Di nhìn thấy Mạc Khinh Trần trở về, còn mang theo một cái cô gái xa lạ, không khỏi có một tia hiếu kỳ. Xem ra ngươi thu hoạch không nhỏ a. Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, nắm tỷ tỷ phúc, ra ngoài nhiệm vụ rất thuận lợi. Sau đó lại đem Âu Dương Thi Mộng giới thiệu cho Tiền Tĩnh Di nhận biết. Hai người giao phó một phiên về sau, Mạc Khinh Trần liền nói ra, Tĩnh Di tỷ tỷ, ta có chuyện muốn xin ngươi giúp một tay. Tiền Tĩnh Di nói ra, ngươi muốn cho Thi Mộng ở tại dưới núi. Chính là, Mạc Khinh Trần nói ra, ta ký ức còn chưa khôi phục, cái này dưới núi người ta chỉ nhận biết tỷ tỷ, cũng chỉ có thể đem Thi Mộng trước giao phó cho tỷ tỷ. Mạc Khinh Trần cũng là suy nghĩ tỉ mỉ qua, hắn cùng Tiền Đa Đa có giao tình, để Tiền Tĩnh Di hỗ trợ hẳn là không có vấn đề gì. Lại để Âu Dương Thi Mộng cùng Tiền Tĩnh Di thân quen tất một điểm, đối với hắn hoàn thành nhiệm vụ cũng có thể sẽ có chút trợ giúp. Đương nhiên, có thể nói, nhận lấy Tiền Tĩnh Di cũng chưa chắc không thể. Tiền Tĩnh Di đối Âu Dương Thi Mộng nói ra, ở tại dưới núi không có vấn đề gì, bất quá dưới núi không thể so với bên trong tông môn, điều kiện hơi gian khổ một chút, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Âu Dương Thi Mộng nhẹ gật đầu đa tạ tỷ tỷ. Mà cái này về sau, Tiền Tĩnh Di liền dẫn hai người tới một chỗ trong sân. Nơi này là trụ sở của ta, ngày bình thường liền ta một người, trước hết để cho Thi Mộng ở chỗ này, cũng tốt lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mạc Khinh Trần nói ra, tỷ tỷ, đa tạ ngươi thu lưu Thi Mộng. Tiền Tĩnh Di cười cười tốt, chính các ngươi thu thập một chút gian phòng, ta vẫn phải đi làm việc, trước hết không bồi các ngươi. Nàng tìm lấy cơ rời đi, cho hai người lưu lại một chỗ không gian. Mạc Khinh Trần cùng Âu Dương Thi Mộng đi vào phòng, hết thảy thiết trí đầy đủ mọi thứ, ngoại trừ nơi hẻo lánh có một chút cho bụi, địa phương khác cũng đều sạch sẽ gọn gàng. Hai người tùy ý thanh lý một hai, liền có thể trực tiếp vào ở. Mạc Khinh Trần ngồi tại trước bàn, nơi này không thể so với An Nhạc Thành, ngươi lưu tại nơi này muốn hành sự cẩn thận, các không thể làm loạn. Âu Dương Thi Mộng nhẹ gật đầu, sau đó ngồi gần Mạc Khinh Trần, các nàng sẽ đồng ý để cho ta đi theo ngươi sao? Mạc Khinh Trần âm thầm thở dài, việc này trong lòng của hắn không chắc. Sư phụ hắn bên kia khả năng dễ nói một chút, nhưng Lý Thanh Nhược bên kia coi như không nhất định, dù sao đối phương thế nhưng là đối với hắn nổ qua kiếm. Ngươi yên tâm đi, các nàng đều là thông tình đạt lý người, hẳn là sẽ không phản đối. Chỉ là, ngươi về sau một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều phải ở lại chỗ này. Âu Dương Thi Mộng nghe vậy, ta muốn theo tại bên cạnh ngươi. Mạc Khinh Trần lắc đầu, cho dù các nàng đồng ý chúng ta sự tình, ngươi không phải tông môn đệ tử cũng vô pháp lưu tại bên trong tông môn. Tiên tỷ tỷ có phụ thân là tông môn trưởng lão, cũng là lưu tại dưới núi sinh hoạt. Âu Dương Thi Mộng nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, vậy làm sao bây giờ? Ngươi tốt nhất tu luyện, cơ hội chắc chắn sẽ có. Mạc Khinh Trần nói ra, ngươi yên tâm, ta nói đối ngươi phụ trách, liền sẽ không nuốt lời. Âu Dương Thi Mộng nắm chặt Mạc Khinh Trần tay ân. Mạc Khinh Trần ngồi Âu Dương Thi Mộng một ngày, thẳng đến màn đêm buông xuống thời điểm, mới cùng đối phương phân biệt, sau đó về tới tông môn. Mạc Khinh Trần lần đầu tiên đi tới giữa hồ tiểu trúc, sau đó đẩy ra Lăng Nguyệt Hàn cửa phòng, nhưng chột dạ phía dưới, không thể như thường ngày bước nhanh tiếp cận đối phương. Hắn quỳ gối Lăng Nguyệt Hàn trước người sư phụ, ta lần này ra ngoài, làm cô phụ ngươi cùng Thanh Nhược sự tình. Lăng Nguyệt Hàn nhìn về phía Mạc Khinh Trần, đem đối phương đỡ lên, sau đó duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt gò má của đối phương. Cái kia gọi Âu Dương Thi Mộng nữ hài tử sao? Mạc Khinh Trần sững sờ, ngươi biết. Lăng Nguyệt Hàn tại nhuyễn kiếm phía trên thiết hạ cấm chế, Mạc Khinh Trần một dẫn động cấm chế, nàng lập tức liền có thể phát giác. Khoảng cách gần như thế, cho dù không cần thủ đoạn đặc thù, vẹn vẹn dựa vào nàng tự thân tốc độ cũng có thể trong nháy mắt đã tìm đến. Chỉ bất quá, nàng biết đến là Mạc Khinh Trần giải quyết người áo đen chuyện sau đó. Mặc dù hiểu rõ không nhiều, bất quá ngươi trong sơn động hôn môi Âu Dương Thi Mộng, tới có nhiều thân mật tiến hành, ta là biết đến. Lăng Nguyệt Hàn mặc dù sắc mặt như thường, nhưng ngữ khí vẫn còn có chút ế ẩm. Chương 72. Hoang luôn Mạc Khinh Trần gặp Lăng Nguyệt Hàn không có sinh khí, liền đem chuyện đã xảy ra nói lên một phiên. Lăng Nguyệt Hàn mặc dù để ý, nhưng nàng cũng biết đây không phải Mạc Khinh Trần bản ý, Mạc Khinh Trần sợ dĩ sẽ khinh bạc đến Âu Dương Thi Mộng, phần lớn là thể chất ảnh hưởng. Nàng vài ngày trước còn đang suy nghĩ Mạc Khinh Trần thể chất đối nó tự thân ảnh hưởng là tốt là xấu. Mà nàng kỳ thật đã tưởng tượng qua loại chuyện như vậy phát sinh, chỉ bất quá, cái này còn không có qua mấy ngày liền ra dạng này ngoài ý muốn, thật sự là để cho người ta sầu lo. Lăng Nguyệt Hàn tựa vào Mạc Khinh Trần trong ngực, đưa tay ôm lấy đối phương, nhưng làm sao bây giờ? Mạc Khinh Trần cũng là ôm chặt Lăng Nguyệt Hàn, đều tại ta không tốt. Lăng Nguyệt Hàn lắc đầu, đối với Âu Dương Thi Mộng sự tình, nàng mặc dù để ý, nhưng cũng không nghĩ trách cứ Mạc Khinh Trần. Dù sao Mạc Khinh Trần đem Âu Dương Thi Mộng mang về, là xuất phát từ phụ trách, có thể có đảm đường cũng là chuyện tốt. Lại, nàng đã thấy qua Âu Dương Thi Mộng, đối phương vẫn là thiếu nữ chi thân. Mạc Khinh Trần cũng không bởi vì vấn đề sinh lý mà vượt qua,
nghĩ đến đạt được nàng cùng Lý Thanh Nhược đồng ý, cũng coi như là đối tôn trọng của các nàng. Lăng Nguyệt Hàn lo lắng hoàn toàn là một chuyện khác, nàng là lo lắng Mạc Khinh Trần về sau ra ngoài lúc, vạn nhất nhịn không được, cái kia nó thể chất bí mật nhất định bạo lộ. Đến lúc đó, vấn đề an toàn nhưng làm sao bây giờ? Ta là đang nghĩ, thể chất của ngươi vấn đề nên như thế nào giải quyết? Mạc Khinh Trần nghe vậy, hỏi, vậy ngươi không phản đối ta cùng Thi Mộng sự tình? Lăng Nguyệt Hàn thở dài, sự tình đã phát sinh, cũng không thể để nhân ra một cái tiểu cô nương thụ ủy khuất. Thanh Nhược bên kia, ngươi ngày mai muốn đi hảo hảo giải thích một phiên. Lăng Nguyệt Hàn nói xong nhìn Mạc Khinh Trần một chút, đối phương đều khoe khoang khoác lác nói các nàng thông tình đạt lý, các nàng cũng không thể tự nện chưa bài. Huống chi, nàng trước sớm liền đã cùng Lý Thanh Nhược nói qua Mạc Khinh Trần thể chất một chuyện. Bây giờ nghĩ lại, đây hết thể giống như là nàng thúc đẩy. Lăng Nguyệt Hàn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, chỉ bất quá, Thi Mộng vẫn phải ở tại dưới núi. Mặc dù thu một người, đối với nàng một cái tông môn trưởng lão mà nói cũng chính là chuyện một câu nói, nhưng nàng một cái ngoại lai hộ, làm việc hay là nên chú ý cẩn thận. Đương nhiên, trong lúc này có hay không ẩn hàm những ý niệm khác, cũng không nói được. Mạc Khinh Trần gặp nhà mình sư phụ đáp ứng, đã an tâm không ít, chỗ đó còn có thể lại có yêu cầu khác. Cái này không phải cái gì vấn đề. Ân. Lăng Nguyệt Hàn lên tiếng, chờ đợi Mạc Khinh Trần bước kế tiếp động tác. Hai người đã là mấy ngày không thấy, hiện tại nàng bị đối phương ôm vào trong ngực, khó tránh khỏi có ý động. Mạc Khinh Trần trước đó là chỗ dạng, hiện tại tự nhiên là không có cố kỵ, lôi kéo Lăng Nguyệt Hàn đi tới trên giường, từ từ đưa tay giải khai Lăng Nguyệt Hàn buổi chiều dây lụa. Một phiên giao phong về sau, Mạc Khinh Trần một bên nuốt lương tâm, một bên hướng Lăng Nguyệt Hàn nói ra, ta có cái gì cho người xem. Sau đó liền đem từ trong hệ thống trao đổi chiếc nhẫn cùng đan dược, còn có tứ linh thánh quyết bí thuật đều đặt ở Lăng Nguyệt Hàn trước mặt. Lăng Nguyệt Hàn tra xét bí thuật rồi nói ra, cái này bí thuật phẩm giai rất cao, chiếc nhẫn kia cùng đan dược ra sao tác dụng, lại cần nghiệm chứng một phiên, nhưng cũng tuyệt đối không phải phàm phẩm, ngươi từ chỗ nào được đến? Mạc Khinh Trần đem khối dù bị tàn phiến lấy ra ngoài, sau đó đem như thế nào đạt được khối dù bị, như thế nào mở ra khối dù bị quá trình giản lược giản thuật. Tiếp lấy liền còn nói thêm, ta mở ra vật này sau liền đạt được chiếc nhẫn, đan dược, bí thuật, còn có một đạo lam sắc quang mang tránh nhập đầu của ta bên trong. Về sau đầu liền nhiều một chút tin tức. Lăng Nguyệt Hàn nghe vậy đại khái là truyền thừa ấn ký loại hình thủ đoạn, trong đó nên có chiếc nhẫn cùng đan dược cách dùng. Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, chiếc nhẫn kia có thể phòng ngừa người khác xem xét tự thân thể chất, bất quá không thể vượt qua bản thân ba cái đại cảnh giới. Mà đan dược này cũng giống như nhau tác dụng, nhưng khác biệt chính là sau khi phục dụng bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể dò xét, chỉ bất quá có thời gian hạn định tính. Lăng Nguyệt Hàn trong lòng rất là ngạc nhiên, bất quá cũng là có chút mừng rỡ. Đan dược này cùng chiếc nhẫn thật là chính là vì ngươi chế tạo riêng, có hai thứ này vật phẩm, ngươi sau này sẽ an toàn rất nhiều. Mạc Khinh Trần đem Lăng Nguyệt Hàn biểu lộ thu hết vào mắt, trong lòng cũng là có chút áy náy. Bất quá, hắn vẫn phải nói tiếp lão mới được. Trong tin tức không chỉ có chiếc nhẫn cùng đan dược chi dụng pháp, còn có một bộ công pháp đặc thù. Theo tin tức chỗ thuật, quyển công pháp này là chuẩn tiên phẩm công. Lăng Nguyệt Hàn nghe nói như thế, lập tức bưng kín Mạc Khinh Trần miệng. Sau đó đánh ra mấy đạo chỉ quyết, ngay sau đó giữa hồ tiểu trúc cùng gian phòng bên ngoài, liền lại nhiều mấy đạo kết giới. Về sau, không được như thế lỗ mãng. Phiến đại lục này, thánh phẩm chi vật đã là khó tìm, cùng chữ tiên móc nối càng chỉ ở trong truyền thuyết. Quyển tiêu bí thuật tin tức tiết lộ, ta còn có thể che chở ngươi, công pháp này sự tình tiết lộ, cho dù là Lăng Thiên Kiếm Tông cũng bảo hộ không được ngươi. Mạc Khinh Trần nhẹ nhàng thở ra, ta là muốn cho ngươi cùng sư tỷ các nàng cũng tu luyện công pháp này. Lăng Nguyệt Hàn lắc đầu, về sau đừng nhắc lại lên chuyện này, cho dù sư tỷ của ngươi cùng Linh Nhi cũng không thể để các nàng biết. Các nàng mặc dù không đến mức hại ngươi, nhưng loại sự tình này thêm một người biết, liền nhiều một phần hung hiểm. Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, đúng là đạo lý này. Hắn sư tỷ biết nặng nhẹ, sẽ không tiết lộ, nhưng Linh Nhi còn nhỏ, ngay cả hắn người sư minh này hiểm ác cũng nhìn không ra, làm sao hướng là người khác. Sư phụ kia ngươi tu luyện, tổng không có vấn đề a? Lăng Nguyệt Hàn lắc đầu, ta cũng không thể tu luyện, chí ít hiện tại không thể, các loại sau này hay nói. Ngược lại là bí thuật, ngươi có thể dạy cho sư tỷ của ngươi cùng Linh Nhi các nàng, có người hỏi tới, có thể trực tiếp đẩy lên trên người của ta. Mạc Khinh Trần tựa ở Lăng Nguyệt Hàn trước người, chép miệng a lấy miệng nói ra, "Ân, tốt a." Lăng Nguyệt Hàn bất đắc dĩ mắt nhìn túi ở tại trước ngực Mạc Khinh Trần, nhu hòa bước đầu của đối phương, ôn nhu mở miệng ân. Cũng không biết nhẹ chút. Sáng sớm, tại một phiên xâm nhập cáo biệt sau, Mạc Khinh Trần rời đi giữa hồ tiểu trúc, về tới trụ sở, liền gặp Lâm Chỉ Nhu đã thức dậy, đang tại quét dọn sân nhỏ. "Sư tỷ, ta tới đi." Lâm Chỉ Nhu cũng không chối từ, thuận miệng hỏi, "Trở về lúc nào?" Mạc Khinh Trần nghĩ thầm, hắn cái này đêm qua tại Lăng Nguyệt Hàn chuyện nơi đó, vẫn là không nói cho đối phương biết tốt, kết quả là nói ra, vừa trở về. Nhưng hắn không biết là, tối hôm qua hắn đi giữa hồ tiểu trúc thời điểm, vừa lúc bị Lâm Chỉ Nhu thấy được. "A, dạng này a." Lâm Chỉ Nhu cũng chưa mặt trần, quay người đi hướng phòng bếp, "Ngươi chờ chút gọi Linh Nhi rời giường, ta đi làm cho các ngươi cơm." Mạc Khinh Trần cảm giác có chút không đúng, nhưng lại nhìn không ra nơi nào có vấn đề, liền chưa nghĩ nhiều nữa, đem sân nhỏ quét dọn qua đi, liền đi Mộ Vũ Linh gian phòng. Hắn đi vào gian phòng, chỉ thấy Mộ Vũ Linh còn đang ngủ, chăn nhỏ vẹn vẹn che kín nửa bên. Hắn chậm rãi đi đến bên giường, đem tiểu nha đầu bế lên. Mộ Vũ Linh một mặt ủ rũ mở to mắt, nhìn thấy Mạc Khinh Trần về sau, lập tức có tinh thần, mừng rỡ nói ra, "Sư minh, ngươi trở về, Linh Nhi có thể nghĩ ngươi." Chương 73. Không để vào mắt Mạc Khinh Trần bị Mộ Vũ Linh ôm thật chặt, không khỏi lắc đầu, trên người đối phương mùi thơm quá mức kích thích thần kinh, hắn có chút chịu không được. Lập tức, hắn vỗ nhẹ nhẹ dưới đối phương tiểu kiều bệnh lên, nhanh mặc quần áo tử tế, nên ăn điểm tâm. Mộ Vũ Linh hôn một cái Mạc Khinh Trần, sau đó mới buông ra đối phương, sau đó bên cạnh thay quần áo bên cạnh nói ra, "Sư minh, trên người ngươi lại có kỳ quái hương vị." Mạc Khinh Trần nghe vậy, lông mày hơi vẩy một cái, hắn sáng nay trở về trước bên rửa, thật sự là sơ sót. Sư minh hai ngày này không đổi quần áo, lại là đi đường suốt đêm trở về, cho nên có chút hương vị. "Ân." Mộ Vũ Linh ngược lại là không để ý sư minh, Linh Nhi thay xong y phục. Mạc Khinh Trần nắm tiểu nha đầu ra ngoài phòng, trong lòng cũng là có chút sầu lo. Nhà hắn sư muội là dễ lừa gạt, nhưng sư tỷ bên kia liền không đồng dạng, khó đảm bảo sẽ không đoán được cái gì. Thẳng đến sau khi ăn xong, Mạc Khinh Trần cũng không nhìn ra Lâm Chỉ Nhu có cái gì dị dạng, mới yên tâm không ít. Mạc Khinh Trần về đến phòng, đem Tứ Linh Thánh Quyết sao chép mấy phần. Sau đó đem ghi chép Tứ Linh Thánh Quyết giao cho Lâm Chỉ Nhu cùng Mộ Vũ Linh, chỉ nói là Lăng Nguyệt hắn cho, nói để các nàng tu luyện thích hợp bản thân thánh quyết. Sau đó, Mạc Khinh Trần đang thu thập một phiên về sau, liền đi đến nhiệm vụ đại điện. Vừa vào cửa, Mạc Khinh Trần liền thấy được tại trực ban Lam Vân, đối phương chính liếc nhìn một quyển sách. Mạc Khinh Trần tiến lên làm sư tỷ. Lam Vân nghe vậy, lập tức khép lại sách, sắc mặt có chút đỏ lên nhiệm vụ hoàn thành. Mạc Khinh Trần âm thầm thở dài, cứ việc đối phương động làm nhanh, nhưng hắn vẫn là thấy được quyển sách kia sách danh tự, sau khi xuyên việt hệ thống cho ta song tu công pháp có ý tứ gì. Bất quá, hắn cũng không để ý, ai còn không phải cái thích học tập hảo hải tử. Kết quả là, Mạc Khinh Trần trả lời, "Hoàn thành, vẫn phải đa tạ sư tỷ lưu cho ta nhiệm vụ đơn giản, không phải ta còn không biết có thể hay không hoàn thành đâu." Mạc Khinh Trần nói xong, đem hắn lão nhạc phụ Âu Dương Hưng ký tên đồng ý sau hủy thác thư giao cho Lam Vân. Lam Vân đem đồ vật thu vào, cũng ghi lại trong danh sách tốt, tương lai trong vòng nửa năm cũng không cần ra ngoài rồi. Mạc Khinh Trần nghe vậy, cảm giác đối phương trong lời nói có hàm ý. Bọn hắn những này ngoại môn đệ tử, mỗi nửa năm cũng liền một lần ra ngoài nhiệm vụ, nhưng đối phương cố ý hơi tăng thêm hẳn là hai chữ, cái này có chút không giống bình thường. "Sư tỷ, lời này nói như thế nào?" Lam Vân giải thích nói, "Tông môn mặc dù không có quá đại nạn chế, nhưng nếu là xuất hiện tình huống khẩn cấp, liền cần nhân thủ." Mạc Khinh Trần đến gần Lam Vân, ngồi ở đối phương bên cạnh, chuyến âm hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi khẳng định là có cái gì tin tức ngầm, ngươi nhưng phải nói với ta một chút." Lam Vân hướng bốn phía mắt nhìn, sau đó truyền âm nói, "Ta nghe tới đầu nói gần nhất yêu tộc không an phận, có thể sẽ xuất hiện loạn tượng. Đến lúc đó, tuyệt đại bộ phận nội môn đệ tử khẳng định phải tiến về Bắc Địa cùng Đông Châu giao giới chi địa, mà bọn hắn nguyên bản nhiệm vụ, liền cần để ngoại môn đệ tử chia sẻ." Mạc Khinh Trần nghe xong Lam Vân lời nói, nhẹ gật đầu, "Nguyên lai là dạng này a." Hắn đối Hoàn Vũ Đại Lục cũng là có hiểu một chút, đại lục tổng cộng chia làm 5 cái lớn khu vực. Theo thứ tự là Trung Châu, Bắc Địa, Nam Cảnh, Tây Bửu, cùng Đông Châu. Trong đó Nam Cảnh cùng Đông Châu bởi vì phần lớn là liên miên dãy núi cùng cánh rừng, lại nhiều bị yêu thú cường đại chỗ chiếm giữ, cho nên chưa có vết chân. Dần ra, Nam Cảnh cùng Đông Châu liền thành yêu thú lãnh địa, đám yêu thú còn kiến lập yêu tộc hoàng đỉnh. Mà Trung Châu, Bắc Địa, Tây Bực từ nhân tộc chiếm cứ. Lăng Thiên Kiếm Tông xem như Bắc Địa thế lực lớn một trong, tông môn xây dựng ở Bắc Địa biên giới tới gần Đông Châu một bên, cũng là có đề phòng, chống cự yêu tộc ý tứ. Mặc dù tại lớn phương diện không có quá nhiều xung đột, nhưng nhân tộc cùng yêu thú vị trí giao giới địa phương vẫn là thường xuyên có rối loạn phát sinh. Lam Vân đang nói xong về sau, dặn dò, "Ngươi cũng đừng nói ra ngoài, việc này còn chưa nhất định đâu." Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, "Tỷ tỷ yên tâm, lần này sự tình đa tạ tỷ tỷ." "Lại là miệng cảm tạ a. Tỷ tỷ đại ân đại đức, tiểu nhân không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp, đêm nay ta liền đi cho ngài làm ấm giường." Lam Vân đưa tay méo méo Mạc Khinh Trần gương mặt, "Ngươi thật sự là biến thành xấu, lại đùa giỡn tỷ tỷ, ta liền đi thanh nhược nơi đó cáo trạng." Mạc Khinh Trần lắc đầu, "Tỷ tỷ, ta là không biết nên làm sao cảm tạ ngươi mà. Cảm tạ liền lưu đến về sau a." Lam Vân nói xong, đem cổ áo lôi kéo, mặc dù nàng không ngại làm cho đối phương nhìn hai mắt, nhưng cũng không thể nhìn chằm chằm a. Vạn nhất để cho người ta hiểu lầm, nàng rất khó giải thích. Mạc Khinh Trần cùng Lam Vân hàn huyên một lúc sau, cáo biệt đối phương, đi tìm Lý Thanh Lược. Lý Thanh Lược gặp Mạc Khinh Trần an toàn trở về, tự nhiên thập phần vui vẻ. Mạc Khinh Trần mang theo Lý Thanh Lược đi Tử Vân phòng. Hắn là chuẩn bị cùng Lý Thanh Lược nói rõ Âu Dương Thi Mộng sự tình, nếu là không ra, hắn sợ không chỉ có Lý Thanh Lược sẽ rút kiếm, Giang Lệ Thiền cũng sẽ đánh hắn. Lý Thanh Lược gặp Mạc Khinh Trần một mặt vẻ do dự, hỏi, "Mạc ca ca thế nào?" Mạc Khinh Trần nắm ở Lý Thanh Lược, trong lòng tâm thần bất định bất an, "Thanh Lược, ta lần này ra ngoài, phạm vào điểm sai lầm." Lý Thanh Lược tựa ở Mạc Khinh Trần đầu vai, đưa tay nhẹ nhàng đuốt Mạc Khinh Trần ngực, "Không có chuyện gì, Mạc ca ca nhất định là không cẩn thận." Mạc Khinh Trần nghe vậy có chút xấu hổ, nhưng cẩn thận nói đến, hắn xác thực không phải cố ý, hắn nắm chặt trước ngực cái tay kia, sau đó đem Âu Dương Thi Mộng sự tình nói ra. Lý Thanh Lược rất an tĩnh nghe xong, cũng không có nói ra đối với chuyện này cách nhìn, mà là nhìn xem Mạc Khinh Trần nói ra, "Mạc ca ca, ta muốn gặp mặt nàng." Mạc Khinh Trần nghe vậy, trong lòng giật mình, vội vàng nói, "Nhược Nhi, chuyện này là ta không đúng, cùng nàng không có quan hệ, ngươi đừng trách nàng." Lý Thanh Lược nghe nói như thế, tại Mạc Khinh Trần bên hông bấm một cái, "Mạc ca ca rất quan tâm nàng a." Nhưng lập tức liền lại nhẹ nhàng luốt luốt mình bóp qua địa phương đau không. Mạc Khinh Trần gặp Lý Thanh Lược mang theo ghen tuông biểu lộ, lắc đầu, "Ngươi nếu là dùng thêm chút sức, khả năng liền sẽ không đau đớn." Hắn lại là đưa tay đem Lý Thanh Lược trước trán bị gió nhẹ lay động mái tóc phủ lướng một bên. "Ta đưa nàng mang theo trở về, cũng nên nghĩ đến nàng một chút, nhưng ta lại thế nào quan tâm nàng, cũng tất nhiên không trở ngại trong lòng ta để đó ngươi." Mạc Khinh Trần nói xong liền muốn cho mình một bạn hai, lời này làm sao càng nghe càng giống như là cặn bã nam trích lời. Lý Thanh Lược lược hơi cười, nói ra, "Mạc ca ca, ngươi thật ngốc, ngươi biết ta để ý, cái kia đừng nói cho ta liền tốt mà." Mạc Khinh Trần nghe vậy, nghĩ thầm còn có thể dạng này. Bất quá, một lần nữa, hắn vẫn là sẽ nói cho đối phương biết. "Ngươi thế nhưng là vị hôn thê của ta, chuyện của ta sao có thể giấu giếm ngươi?" Lý Thanh Lược nghe nói như thế, chợt nhìn Mạc Khinh Trần một chút. "Đều có vị hôn thê, còn từ bên ngoài dẫn người trở về, cũng không gạt lấy một điểm, ngươi một chút cũng không có đem vị hôn thê để vào mắt. Chương 74. Hữu hảo giao lưu Mạc Khinh Trần nghe được Lý Thanh Nhược lời nói, nhẹ gật đầu, ân là ta cân nhắc không chu toàn, vậy lần sau ta liền lén lút, không nói cho Nhược Nhi. Vậy không được, không thể có lần sau. Lý Thanh Nhược nói xong ôm chặt Mạc Khinh Trần, thở dài, nếu như mà có, vẫn là muốn nói cho ta biết, chí ít ngươi không thể gạt ta. Mạc Khinh Trần triệt để an tâm, lập tức cũng là nói ra, ta lần này đều làm tốt bị ngươi chặt hai kiếm chuẩn bị. Lý Thanh Nhược nghĩ thầm, vốn là muốn chặt, nhưng trước đó Lăng Nguyệt Hàn liền nói qua với nàng Mạc Khinh Trần thể chất mang tới vấn đề. Không chỉ có nói thể chất mang đến nguy hiểm, cũng là ám hiệu Mạc Khinh Trần phương diện kia cường đại, hơn phân nửa sẽ không chỉ có hai người bọn họ nữ nhân. Cái này tương đương với cho nàng đánh dự phòng châm, trên tâm lý liền có chuẩn bị qua. Mặc dù một ngày này tới so theo dự liệu nhanh, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể nào tiếp thu được. Chí ít cục diện bây giờ so với đối phương muốn cùng với nàng từ hôn mạnh hơn nhiều. Bất quá, Lý Thanh Nhược cũng không có đem Lăng Nguyệt Hàn đối nàng theo như lời nói cho Mạc Khinh Trần, vì phòng ngừa Mạc Khinh Trần về sau không cố kỵ gì. Ta lấy ở đâu bỏ được chặt ngươi? Lý Thanh Nhược sáng giọng, muốn chặt cũng là chặt ngươi mang về cái kia. Mạc Khinh Trần nghe trước một câu, rất là hưởng thụ, trong lòng đang đắc ý, nhưng sau một câu lập tức để nó chấn động trong lòng. Hắn lúc này mới nhớ tới nhà hắn tiểu vị hôn thê muốn đi gặp Âu Dương Thi Mộng, vạn nhất thật động đao, cái kia Âu Dương Thi Mộng còn không phải bị Lý Thanh Nhược chia tám đoạn. Cái này, Nhược Nhi, ngươi vẫn là chặt ta đi. Lý Thanh Nhược tựa ở Mạc Khinh Trần trên thân ta liền là nói một chút, sao có thể thật chặt? Ta biết không phải là lỗi của nàng, liền là muốn đi xem nàng xứng hay không bên trên Mạc ca ca.
Thật.
Vậy được rồi. Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, sau đó đem một phần sao chép tốt tứ linh thánh quyết lấy ra ngoài. Nhược Nhi, đây là ta lần này đi ra ngoài được, ngươi cầm lấy đi lựa chọn thích hợp bản thân bí thuật tu luyện. Lý Thanh Nhược mắt nhìn giới thiệu, ngươi là sợ ta ra tay với nàng, dự định hối lộ ta sao? Mạc Khinh Trần lắc đầu, muốn hối lộ ngươi, cũng là dùng ngươi thích nhất đồ vật hối lộ ngươi, sao có thể dùng bí thuật đâu?
Ta thích nhất cái gì a?
Ta à? Muốn hối lộ ngươi, ta dùng thân thể của mình là có thể, dù sao chúng ta lần thứ nhất giao lưu thời điểm, ngươi liền nói còn muốn.
Ai nha, ta không có.
Mạc Khinh Trần cúi đầu hôn ý muốn bên trong Lý Thanh Nhược không nói cười, muốn thật nghĩ hối lộ ngươi, cũng nên lúc trước liền lấy ra đến, mà không phải hiện tại. Có người hỏi bí thuật sự tình, ngươi liền nói là sư phụ ta cho, việc này Linh Nhi các nàng cũng không biết. Lý Thanh Nhược nghe vậy, trong lòng vẫn là có chút mừng rỡ ân. Hai người thân mật cùng nhau sau một lúc, liền cùng đi dưới núi thôn. Mạc Khinh Trần mang theo Lý Thanh Nhược đi đến Âu Dương Thi Mộng gian phòng lúc đối phương đang tu luyện. Âu Dương Thi Mộng nhìn thấy Mạc Khinh Trần tự nhiên là vui mừng, nhưng làm nhìn thấy Lý Thanh Nhược về sau, lập tức liền là một bộ như lâm đại địch biểu hiện. Trước mắt mặc áo đỏ nữ hải tử cùng Mạc Khinh Trần cùng một chỗ đến đây, vậy đối phương là loại nào thân phận còn phải nói gì nữa sao? Với lại, đối phương quá mức tươi đẹp, để nàng có loại không hiểu cảm giác bị thất bại. Lý Thanh Nhược nhìn xem Âu Dương Thi Mộng, cũng tương tự có chút ý, Âu Dương Thi Mộng làn da mặc dù kém nàng một chút, nhưng trong này nhưng so sánh nàng lớn hơn một vòng. Nàng cùng Mạc Khinh Trần kia cái gì thời điểm, Mạc Khinh Trần coi như rất ưa thích trêu chọc lương tâm. Mạc Khinh Trần gặp bầu không khí có chút khẩn trương, liền mở miệng trước vì hai người giới thiệu lẫn nhau. Lý Thanh Nhược cùng Âu Dương Thi Mộng cũng là cho Mạc Khinh Trần bề mặt, lẫn nhau ở giữa hữu hảo chào hỏi. Nghe Mạc ca ca nói Thi Mộng muội muội là thành chủ chi nữ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là tiểu thư khuê các đâu. Phàm tục chi địa thành chủ chi nữ, không so được thân là người tu luyện tỷ tỷ. Hôm nay muội muội nhìn thấy tỷ tỷ, mới biết cái gì gọi là kinh động như gặp thiên nhân. Muội muội nói đùa, phải chăng tu luyện nói rõ không là cái gì? Lại nói, muội muội đây không phải cũng bắt đầu tu luyện sao? Kinh động như gặp thiên nhân thì càng thêm nói quá lời, muội muội mới gọi mê người đâu. Dù không mê người cũng không trọng yếu, chỉ cần hắn nữa thích liền tốt. Ta nghe nói tỷ tỷ cùng hắn thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, nhất định là tình cảm rất sâu đậm a. Ta cùng Mạc ca ca ở giữa tất nhiên là thân mật vô gian, muội muội những ngày này cùng hắn chung đụng cũng không tệ a. Mạc Khinh Trần nghe lời của hai người cũng có chút đau đầu, vừa mở miệng chen lời nói, liền nghe đến Lý Thanh Nhược nói ra, Mạc ca ca, ta cùng Thi Mộng muội muội mới quen đã thân, muốn cùng nàng đơn độc tâm sự. Mạc Khinh Trần thoáng có chút lo lắng nói, cái này, chỉ bất quá, lời còn chưa nói hết, liền nghe đến Âu Dương Thi Mộng cũng mở miệng. Ta gặp được tỷ tỷ, cũng là càng thấy thân thiết, cũng đang muốn cùng tỷ tỷ nói chút tỷ muội ở giữa thì thầm đâu. Mạc Khinh Trần gặp hai cái nữ hải tử cười nhìn mình, vẫn là thức thời lui ra ngoài. Mặc dù vẫn như cũ lo lắng, nhưng hắn cảm thấy Lý Thanh Nhược hẳn là không đến mức độc thủ. Mạc Khinh Trần ở trong viện ngồi xuống, gần một canh giờ, cũng không có nghe được cái gì động tĩnh lớn. Lại gian phòng bên trong cũng bắt đầu thường thường chuyển ra hai cái nữ hài tử nhẹ nhõm vui sướng tiếng cười. Hắn lúc này mới yên tâm đi ra sân nhỏ, sau đó liền hướng đầu thôn lầu các đi đến, hắn dự định đi xem một chút Tiền Tĩnh Di. Tiền Tĩnh Di nhìn thấy Mạc Khinh Trần đi đến, buông xuống trong tay sổ sách, sau đó chiêu đãi Mạc Khinh Trần đến một bên tiền phòng ngồi xuống. Sự tình giải quyết. Nàng mặc dù không biết cụ thể tin tức, nhưng Mạc Khinh Trần mang theo Lý Thanh Nhược xuống núi nàng trong viện tin tức, nàng nên cũng biết, tự nhiên có thể đoán được cái đại khái. Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Tạm thời không có vấn đề, nhưng về sau không nhất định, phải xem các nàng giao lưu sau kết quả. Hắn sở dĩ rời đi sân nhỏ, cũng là nghĩ để hai cái nữ hài tử có thể bông ra một chút, chỉ bất quá, cái này cách làm vẫn còn có chút mạo hiểm. Mạc Khinh Trần nói xong lời nói xoay chuyển đúng, Tĩnh Di tỷ tỷ, tiền trưởng lão bên kia đã có phương pháp, không biết tiến độ như thế nào. Tiền Tĩnh Di lắc đầu, hiện tại chỉ có thể nói có thể đi độ tương đối cao, nhưng thiếu khuyết mấu chốt thuốc dẫn, hết thảy đều là nói xuông. Mạc Khinh Trần nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, thiếu liền tốt, nếu là thật sự bị tiền đa đa làm xong, vậy hắn may mà 200 hệ thống điểm tích lũy. Tĩnh Di tỷ tỷ,
Ngươi yên tâm, nhất định có thể tìm tới thuốc dẫn, ta cũng sẽ nắm người quen biết lưu ý. Tiền Tĩnh Di thoáng có chút nghi hoặc, nàng luôn cảm thấy nàng sau khi nói xong đối phương có chút vui vẻ, bất quá nàng cũng không để ý dù sao chính nàng đối tu luyện cũng không có hương thịnh như vậy thú, nhiều năm như vậy cũng sớm đã thành thói quen. Cũng không cần như vậy hao tâm tổn trí phí sức, kỳ thật không tu luyện cũng không có gì, sinh hoạt bình thản một chút cũng không tệ. Liền tại lúc này, hệ thống lại kêu lên. Hết thảy phúc lợi nhiệm vụ đại thăng cấp, xét thấy hiện giai đoạn chủ ký sinh biểu hiện tốt đẹp, nguyên bản trợ giúp Tiền Tĩnh Di giải quyết linh mạch vấn đề nhiệm vụ, có thể lược làm điều chỉnh. Ban thưởng từ 10.000 hệ thống điểm tích lũy, bên trên điều đến 100.000 hệ thống điểm tích lũy, nhiệm vụ thất bại khấu trừ chủ ký sinh tất cả hệ thống điểm tích lũy. Chương 75. Thể che Mạc Khinh Trần nhìn xem hệ thống tin tức cái này còn mang sửa chữa nhiệm vụ. Hết thảy chỉ là muốn cho chủ ký sinh đại nhân đưa phúc lợi, về phần phải chăng làm ra điều chỉnh, chủ ký sinh nhưng tự hành lựa chọn. Phải chăng điều chỉnh? Tính giờ, 10, tính giờ kết thúc, coi là từ bỏ điều chỉnh. Tính giờ, năm Mạc Khinh Trần mắt thấy thời gian sắp kết thúc, lập tức liền lựa chọn điều chỉnh. Nhiệm vụ đã điều chỉnh. Hết thảy ấm áp nhắc nhở, tiền đa đa sử dụng chi pháp, xác suất thành công 50. Như chủ ký sinh cùng Tiền Tĩnh Di âm dương giao hợp, lại dựa vào đan dược, xác suất thành công 100%. Mạc Khinh Trần nhìn xem hệ thống nhắc nhở, lắc đầu, đây không phải buộc hắn đi thông đồng Tiền Tĩnh Di sao? Nội tâm của hắn hay là không muốn, nhưng hắn từ trước đến nay lấy giúp người làm niềm vui, sao có thể không quan tâm đâu. Tiền Tĩnh Di gặp Mạc Khinh Trần một mặt vẻ suy tư, khóe miệng còn mang theo một chút nụ cười khó hiểu, hỏi, ngươi thế nào? Mạc Khinh Trần vội vàng lắc đầu, không có gì, ta chỉ là gặp tỷ tỷ có thể như thế rộng rãi, trong lòng kính nể. Không thể nói rộng rãi, chỉ bất quá, người cả đời này có quá nhiều chuyện không thể làm gì, cũng chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận. Tỷ tỷ có thể có này tâm tính tự nhiên là tốt, nhưng bây giờ đã có hy vọng, chúng ta vẫn là cố gắng tranh thủ tốt. Xem tiên ý a. Mặc dù ta mất trí nhớ, đã không nhớ rõ sự tình của quá khứ, nhưng mấy lần ở chung dưới, chỉ cảm thấy tỷ tỷ điềm tĩnh, thiện lương, là thế gian này ít có cô gái tốt. Tiền Tĩnh Di bị một cái nhỏ mình hơn 10 tuổi hài tử như vậy khích lệ, luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Tại nhìn đối phương cái kia vẻ chăm chú, gương mặt cũng là lây dính một tia ánh nắng chiều đỏ. Người mất trí nhớ về sau, miệng ngược lại là biến ngọt rất nhiều. Mạc Khinh Trần lắc đầu, không phải là như thế, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Ta hy vọng tỷ tỷ trăm năm, ngàn năm, vạn năm về sau, vẫn như cũ như hôm nay như vậy tươi đẹp động lòng người. Ta chắc chắn hiệp trợ Tiền trưởng lão, vì tỷ tỷ giải quyết linh mạch thai hoàng âm. Tiền Tĩnh Di gương mặt xinh đẹp vừa đỏ rất nhiều, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên ứng đối ra sao, đành phải cuốn quýt nói ra, Khinh Trần, cảm ơn ngươi. Mạc Khinh Trần lại là cùng Tiền Tĩnh Di nói vài câu, đứng dậy nói ra, quấy rầy tỷ tỷ, ta cũng nên trở về nhìn xem các nàng, miễn cho xảy ra ngoài ý muốn. A, a, tốt. Tiền Tĩnh Di sững sờ đứng dậy, đem Mạc Khinh Trần đưa ra lầu cát, sau đó trở về quầy hàng không yên lòng nhìn lên sổ sách, mà đổi thành một bên. Mạc Khinh Trần về tới Tiền Tĩnh Di sân nhỏ về sau, liền gặp Lý Thanh Nhược cùng Âu Dương Thi Mộng ngồi ở trong viện. Hai người một bộ trò chuyện với nhau thật vui dáng vẻ, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lý Thanh Nhược gặp Mạc Khinh Trần trở về, Mạc ca ca, ta về trước tông môn, ngươi liền lưu lại bồi Thi Mộng muội muội a. Mạc Khinh Trần nói ra, ta trước đưa ngươi trở về. Không cần, cũng không phải bao xa. Lý Thanh Nhược nói xong nhìn về phía Âu Dương Thi Mộng muội muội, ta đi về trước, ngày khác trở lại nhìn ngươi. Âu Dương Thi Mộng đứng dậy, ta đưa tỷ tỷ. Không cần, các ngươi trò chuyện đi. Lý Thanh Nhược cự tuyệt hai người đưa tiễn, một người hướng về trên núi mà đi. Mạc Khinh Trần nhìn xem bên cạnh Âu Dương Thi Mộng, tò mò hỏi, các ngươi trò chuyện cái gì? Âu Dương Thi Mộng lắc đầu, không có trò chuyện cái gì a. Nói xong có chút u oán mắt nhìn Mạc Khinh Trần. Mạc Khinh Trần tự nhiên là không được có đúng không? Âu Dương Thi Mộng nghĩ một đằng nói một nẻo nói, đúng vậy a. Nàng cùng Lý Thanh Nhược tại Mạc Khinh Trần rời đi sân nhỏ về sau, xác thực từng có trong lời nói giao phong, vẫn còn tương đối kịch liệt, cuối cùng lấy nàng thất bại mà kết thúc. Cũng bởi vì nàng còn không có cùng Mạc Khinh Trần cái kia, bị Lý Thanh Nhược tốt một phiên chế giễu mấu chốt nàng còn không có cách nào phản bác. Bất quá, cũng bởi vậy hai người quan hệ cũng đã nhận được hòa hoãn. Âu Dương Thi Mộng đưa tay nắm ở Mạc Khinh Trần cánh tay, đêm nay ngươi có thể hay không lưu lại theo giúp ta? Nàng nói xong nhìn về phía Mạc Khinh Trần, ta một người bên ngoài có chút sợ. Mạc Khinh Trần nghe vậy, đem Âu Dương Thi Mộng ôm vào trong ngực, cũng là cảm giác mười phần xin lỗi đối phương. Đối phương cương vừa tới nơi này, tất nhiên là rất không quen, hắn đêm qua liền nên bồi tiếp đối phương mới đúng. Thật có lỗi, ta vội vã tranh thủ đồng ý của các nàng, không để ý đến ngươi, hôm nay ta lưu lại cùng ngươi, về sau cũng sẽ thường xuyên xuống núi. Âu Dương Thi Mộng tựa ở Mạc Khinh Trần trong ngực, nhẹ cắn môi, khóe miệng có một tia đạt được sau ý cười. Ân, không trách ngươi, ngươi cũng là vì chúng ta về sau mà. Ân, ngươi lại. Mạc Khinh Trần thở dài, cái này phản ứng bình thường, ta cũng không khống chế được. Ta lại không có trách ngươi, ngày đó ta cũng đã nói, ngươi nếu là nguyện ý, cũng không phải không được. Âu Dương Thi Mộng nói xong, nhẹ nhàng kéo lại Mạc Khinh Trần vào áo. Mạc Khinh Trần lúc này mới có chút tỉnh táo lại. Sự tình đã giải quyết, đối phương lại nguyện ý, vậy hắn tự nhiên là sẽ không khách khí, đưa tay phủ lên gò má của đối phương. Vậy liền hiện tại. Âu Dương Thi Mộng đỏ mặt nói ra, hiện tại vẫn là ban ngày. Vậy thì chờ ban đêm, Tĩnh Di tỷ tỷ sau khi trở về. Ân, đó còn là hiện tại a. Mạc Khinh Trần cười cười, đem Âu Dương Thi Mộng bế lên, đi hướng gian phòng. Trên giường, Mạc Khinh Trần giải khai bên hông dây lụa, chậm rãi vén lên vào áo, lại là chậm rãi mở ra đối phương che chắn mềm nhuận vào áo. Âu Dương Thi Mộng hỏi, có phải hay không so với nàng muốn tốt một chút? Mạc Khinh Trần nói ra, cái này ta vẫn phải hảo hảo thể che một phiên, tài năng ra kết luận.
Hắn nói xong nhẹ nhàng từ hông bụng xoa, tiến tới nắm, cảm giác tự nhiên rất là hối nhuận. Đương nhiên, cũng xác thực muốn so Lý Thanh Nhược hung ác một chút. Âu Dương Thi Mộng nhẹ giọng ưng, sau đó lại là hỏi, "Ân, có phải hay không a?" Mạc Khinh Trần cúi đầu nhìn đối phương là. Âu Dương Thi Mộng bưng lấy Mạc Khinh Trần gương mặt, nhỏ giọng nói ra, "Đợi lát nữa ngươi muốn ôn nhu một chút, ta nghe người trong phủ nói sẽ rất đau nhức." Mạc Khinh Trần đưa tay đem cuối cùng một tia gánh vác trừ bỏ, yên tâm, cái này không đau. Tiếp theo, liền hôn hướng đối phương môi đỏ. Âu Dương Thi Mộng ôm chặt Mạc Khinh Trần cổ ngươi. "Gà ta." Mạc Khinh Trần lắc đầu, thật có lỗi, ta trước đó cho là ngươi nói là ta sẽ rất đau nhức. Ta hận ngươi." Vung lòng chút, đợi lát nữa liền tốt. Một lúc lâu sau, hết thảy đều kết thúc. "Chúc mừng chủ ký sinh kích hoạt một tờ đồ lục, thần bí ban thưởng đã cấp cho đến nhà kho." Âu Dương Thi Mộng nút ở Mạc Khinh Trần trong ngực, tuyệt không muốn động. Mạc Khinh Trần nghe được hệ thống nhắc nhở, lắc đầu, một trang này trang đi qua, lúc nào là cái đầu a? Hắn là không nghĩ rằng này, làm sao vận mệnh đem hắn mang đến nơi này, lại để cho hắn có như thế cái phá hệ thống. Bất đắc dĩ a. Mạc Khinh Trần nghĩ đến những này đã cảm thấy tâm phiền, sau đó đem trong ngực thiếu nữ tóc dài phủ hướng ở bên, động đậy thân thể, đem đầu tựa vào trước người đối phương. Không khác, liền là hắn cần một cái ấm áp lại thoải mái dễ chịu càng. Chương 76. Tạ lễ cùng thần bí ban thưởng buổi chiều. Tiên Tĩnh Di trở về lúc, cho Âu Dương Thi Mộng mang đến một chút ăn đồ vật. Nàng gõ vang Âu Dương Thi Mộng cửa phòng, hơn nửa ngày về sau, mới gặp Mạc Khinh Trần mở cửa. Tiên Tĩnh Di tốt xấu cũng qua 30 tuổi, tự nhiên là đoán được Mạc Khinh Trần cùng Âu Dương Thi Mộng xảy ra chuyện gì. Khi nàng nhìn thấy Âu Dương Thi Mộng hành tẩu hơi khác thường thời điểm, đó là càng thêm vững tin điểm này. Bất quá, nàng cũng không điểm phá, chỉ là đem ăn đồ vật giao cho Mạc Khinh Trần, nói ra, nghĩ đến các ngươi cũng đói bụng, nhanh đi ăn đi. Mạc Khinh Trần cùng Âu Dương Thi Mộng cảm ơn Tiền Tĩnh Di về sau, ngồi tại trong phòng, ăn đồ vật. Âu Dương Thi Mộng nói ra, đều tại ngươi, Tiền tỷ tỷ khẳng định biết, nàng vừa mới khẳng định là đang giễu cả ta. Mạc Khinh Trần nắm ở Âu Dương Thi Mộng, đem một khối bánh ngọt đút cho đối phương, liền ngươi điểm tiểu tâm tư kia, ai nhìn không thấu à? Rõ ràng là ngươi có ý đồ với ta, để cho ta lưu lại, cái kia chính là vì đạt được ta. Hiện tại đã được như nguyện, trái lại liền bắt đầu trách ta, thật sự là không biết xấu hổ. Âu Dương Thi Mộng nhai lấy đồ vật ân, thì trách ngươi. Mạc Khinh Trần thở dài, tốt, ngoan ngoãn ăn cái gì a? Ban đêm còn có chiếu cố đâu. Âu Dương Thi Mộng nghe xong, có chút lòng còn sợ hãi bận điệu. Cái gì a? Chuyện tu luyện không phải một lần là xong, hôm nay chúng ta lần đầu nếm thử, tiếp xuống tự nhiên nên hảo hảo làm quen một chút đặc thù quá trình. Đặc thù quá trình? Ngươi phải học tập một chút đặc biệt tri thức cùng động tác, càng lợi cho chúng ta tu luyện. Một ngày sau, Mạc Khinh Trần bồi tiếp Âu Dương Thi Mộng cùng Tiền Tĩnh Di ăn xong điểm tâm về sau, liền cáo biệt hai người. Hắn đêm qua đã là đem một bộ công pháp mới giao cho Âu Dương Thi Mộng, chính là lúc trước Lăng Nguyệt Hàn cho công pháp của hắn. Hắn còn để lại mấy trăm khối linh hạch, lấy thuận tiện Âu Dương Thi Mộng tu luyện, chí ít gần đây là đầy đủ đối phương dùng. Mạc Khinh Trần một đường trở về tông môn, đầu tiên là đi giữa Hồ Tiểu Trúc, dù sao cái này hai đêm hắn không có trở về, nói thế nào cũng muốn đi giải thích một chút mới được. Lăng Nguyệt Hàn biết được Lý Thanh Nhược cũng đồng ý Mạc Khinh Trần cùng Âu Dương Thi Mộng sự tình về sau, cũng không quá mức ngoài ý muốn, chỉ căn dặn Mạc Khinh Trần hảo hảo đối hai cái nữ hài tử. Sau đó, hai người không thể tránh khỏi trao đổi một phiên. Thẳng đến buổi chiều, Mạc Khinh Trần mới rời khỏi, hắn tiến nhà mình tiểu viện, chỉ thấy trong viện trên bàn đá để đó không ít thứ. Mộ Vũ Linh nhìn thấy Mạc Khinh Trần, hỏi: "Sư huynh, ngươi hôm qua đi nơi nào a?" "Ta đi tìm ngươi Lý sư tỷ." Mạc Khinh Trần nói xong, cũng là lập tức rời đi chủ đề sư tỷ. "Linh Nhi, các ngươi đi mua đồ vật a." Mộ Vũ Linh lắc đầu, những vật này đều là người khác đưa cho sư huynh. Mạc Khinh Trần nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút hay. "Thanh Lược." Lâm Chỉ Nhu nhìn xem Mạc Khinh Trần, thoáng có chút nghi hoặc, đối phương hôm qua đi tìm Lý Thanh Lược, rất không có khả năng không biết có phải hay không là Lý Thanh Lược tạo. Trừ phi, đối phương hôm qua, hoặc giả thuyết đêm qua cũng không cùng Lý Thanh Lược cùng một chỗ. Lâm Chỉ Nhu cũng không có hỏi, mà là nói ra, là Tiêu Vân Tề sai người đưa tới, nói là tạ lễ. "Là hắn a?" Mạc Khinh Trần cũng là giật mình, sau đó đi vào trước bàn. Hắn đầu tiên là cầm lên trên cùng một phong thư, tin là Tiêu Vân Tề biết, ngoại trừ nói lời cảm tạ bên ngoài, còn vì hôm đó vội vàng rời đi sự tình hướng hắn nói xin lỗi. Mạc Khinh Trần ngược lại là cũng không có để ý như vậy, chỉ cần cái này tạ lễ bên trong có đồ tốt, tất cả đều dễ nói chuyện mà. Hắn nhìn một chút còn giống như thật có đồ tốt. Lâm Chỉ Nhu nhẹ gật đầu, cái này nhuyễn giáp chí ít cũng là địa phẩm thượng đẳng linh bảo, lực phòng ngự cũng không kém. Tiêu Vân Tề vẫn chưa về, nhưng lễ này đã được đưa tới. Như thế xem ra, người giúp Tiêu Vân Tề không nhỏ bận điệu. Mạc Khinh Trần nói ra, ta làm nhiệm vụ trên đường trở về gặp được hắn, sau đó cứu được hắn một mạng. Mộ Vũ Linh hỏi, sư minh, ngươi làm sao cứu hắn đó a? Sư tỷ nói hắn đều hóa linh cảnh. Mạc Khinh Trần đem chuyện tóm tắt nói một lần. Mộ Vũ Linh lại là hỏi, sư minh, Âu Dương Thi Mộng là ai a? Mạc Khinh Trần nghe nói như thế, thực sự không biết trả lời như thế nào, hắn cũng không thể lại đem khinh bạc Âu Dương Thi Mộng sự tình nói một lần a. Kết quả là, qua loa nói, liền là một người đại tỷ tỷ. A, ba người lại là nói chuyện phía một lúc sau. Mạc Khinh Trần liền tìm lấy cớ, trở về gian phòng của mình. Mộ Vũ Linh nhìn về phía Lâm Chỉ Nhu sư tỷ, sư minh nói tỷ tỷ kia. Lâm Chỉ Nhu sờ lên Mộ Vũ Linh gương mặt linh nhi, nếu là có một ngày, sư minh của ngươi không thích ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Mộ Vũ Linh sửng sốt một chút, ánh mắt có chút mê mang linh nhi không biết. Bất quá lập tức, lại là nói ra, sư minh nói thích nhất linh nhi, còn muốn linh nhi đáp ứng vĩnh viễn bồi ở bên cạnh hắn. Có đúng không? Ân, người thiên sư kia mình. Một bên khác, Mạc Khinh Trần về tới gian phòng của mình về sau, hắn đầu tiên là nhìn món kia nhuyễn giáp, phẩm giai sắc thực không thấp, có ngày phẩm hạ đẳng. Tại tùy ý tra xét một phiên về sau, liền thu bảo, đồ vật là đồ tốt, nhưng hắn đợi tại trong tông môn cũng không cần đến. Thu về lại không thích hợp, cũng chỉ có thể trước giữ lại. Về sau, Mạc Khinh Trần liền mở ra hệ thống kho hàng, hắn bây giờ tại ý vẫn là lần này thần bí ban thưởng sẽ là cái gì. Hắn hít thật sâu một hơi khí lạnh, lập tức nhận lấy thần bí ban thưởng. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được phòng ngự linh bảo ban thưởng Thương Vân Giáp. Mạc Khinh Trần nhìn xem hệ thống tin tức, thoáng có chút thất vọng. Hắn đã có một kiện thiên phẩm nhuyễn giáp, lấy trước mắt hắn tu vi tuyệt đối đủ. Hiện tại, lại tới một kiện, coi như có chút dư thừa. Bất quá, đây là mở ra đồ lục cho ban thưởng, phẩm giai khẳng định rất thăng chức là. Mạc Khinh Trần nhìn xem linh bảo danh tự, thầm nói, Thương Vân Giáp, Thương Vân, có chút quen thuộc a. Đúng, Thương Vân kiếm quyết, trong lúc này sẽ không phải có quan hệ gì a. Hắn lập tức tra xét cụ thể tin tức. Thương Vân Giáp, thánh phẩm trung đẳng linh bảo, có được cường đại lực phòng ngự, giáp thân có đặc thù trận văn gia trì, thôi động trận văn, mở ra trận pháp, nhưng phóng thích một tầng kết giới. Nó kết giới có thể chống cự không cao hơn người sử dụng ba cái đại cảnh giới thi triển công kích, linh khí tiêu hao tốc độ sẽ theo sở thụ công kích mạnh yếu mà biến hóa. Hết thể ấm áp nhắc nhở, Thương Vân Giáp từ Lăng Thiên Kiếm Tông 23 đời tổng chủ Phó Lưu Vân chế tạo, từ khi Phó Lưu Vân sau khi chết, Thương Vân Giáp cũng theo đó lưu lạc. Mạc Khinh Trần nhìn xem nhắc nhở, thở dài, quả nhiên là Phó Lưu Vân đồ vật. Cũng may đối phương qua đời rất lâu, hắn ngược lại là không cần quá lo lắng. Mạc Khinh Trần cũng là trực tiếp từ đầu ngón tay bước ra một giọt tinh huyết, giọt tại Thương Vân Giáp phía trên, hao tốn chút thời gian mới đưa Thương Vân Giáp luyện hóa. Lập tức, Thương Vân Giáp cũng là chui vào trong cơ thể hắn, các loại cần lúc, lấy linh khí thôi động, Thương Vân Giáp liền có thể lại lần nữa hiện hiện. Bất quá, tại không ngoài lộ, hắn hay là không thể để Lăng Tiên Kiếm Tông những cái kia cao tầng biết, có thể không cần cũng không cần tốt. Chương 77. Đây là ta mấy năm này tích lũy vốn liếng cứ như vậy. Mạc Khinh Trần mỗi ngày 10 phần bận rộn, trừ tu luyện ra, muốn tại tông môn dưới núi, Lý Thanh Nhược nơi đó, cùng Lăng Nguyệt Hàn nơi đó du tẩu. Tại cái này quá khứ trong vài ngày, Mạc Khinh Trần cũng là tu luyện cái khác hai loại thánh quyết. Tu luyện Huyền Vũ Thánh Quyết chẳng những để nhục thể của hắn cường độ gia tăng thật lớn, còn có thể dùng nước, thổ song thuộc tính linh khí ôn dưỡng tự thân kinh mạch. Nó dùng ra Huyền Vũ Thánh Quyết về sau, có thể đối thân thể thực hiện một tầng cực kỳ kiên cố tầng phòng hộ, chỉ bất quá tiêu hao tương đối lớn, vẹn vẹn mấy tức liền không có một nửa linh khí. Tại tu luyện Chu Tức Thánh Quyết về sau, hắn cũng là nắm giữ lấy thân hóa lựa năng lực. Nhưng hắn hôm nay chỉ bất quá vừa mới bắt đầu tu luyện, bản thân tu vi lại không mạnh, cho nên chỉ có thể làm đến một phần thân thể hóa thành hỏa diễm trình độ. Thì như một ngón tay, hoặc là lỗ tai, cái mũi cái gì, mà hắn tại tu luyện hai loại thánh quyết về sau, cũng là đem bốn loại thánh quyết cùng một chỗ tiến hành thu về, hết thảy thu được 4 triệu hệ thống điểm tích lũy. Cái này so cải biến trước thánh quyết trọn vẹn nhiều hơn 1 triệu hệ thống điểm tích lũy, còn tốt hắn lúc trước không có đội vã thu về, nếu không sẽ thua lô lớn. Tại hắn trả hết hệ thống sổ sách về sau, vẫn còn dư lại 3063800 điểm tích lũy, hẳn là cũng đầy đủ hắn dùng một hồi. Ngày này, Mạc Khinh Trần hướng nhiệm vụ đại điện mà đi, đi đến nửa đường liền gặp Lam Vân. Sư tỷ. Lam Vân nhìn thấy Mạc Khinh Trần cười cười, ngươi muốn đi nhận nhiệm vụ. Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu. Hắn bên này sự tình giải quyết, cũng là dự định mang Âu Dương Thi Mộng về An Nhạc Thành, nói thế nào cũng nên thông tri hắn lão nhạc phụ một tiếng. Ngược lại là muốn ra ngoài, liền muốn nhìn xem có cái gì đơn giản nhiệm vụ, thuận tay nhận lấy. Mạc Khinh Trần còn chưa nói rõ ý đồ đến. Lam Vân liền đối với Mạc Khinh Trần nói ra, Đông Châu yêu thú bắt đầu bạo động, bên trong tông môn đại đa số người đều muốn bị điều đi biên cảnh, để phòng ngừa yêu thú vượt biên. Nhiều nhất ngày mai, phía trên liền sẽ tuyên bố tin tức. Cho nên ngươi hiện tại không cần đi tiếp nhiệm vụ gì, chờ ít ngày nữa, tông môn khẳng định có nhiệm vụ phân phối cho ngươi, thù lao tương ứng cũng sẽ so hiện tại cao. Mạc Khinh Trần đối với cái này ngược lại là không chút ngoài ý muốn, dù sao Lam Vân tại hắn lần trước làm xong nhiệm vụ trở về lúc, liền cùng hắn nói qua những chuyện này. Chỉ bất quá, hắn gặp Lam Vân nói xong, còn thở dài, kết quả là hỏi, sư tỷ làm sao vậy, hẳn là ngươi cũng muốn đi bên cạnh. Lam Vân nhẹ gật đầu, tu vi đạt tới hóa linh cảnh đệ tử cơ bản đều muốn đi, chúng ta những này chấp sự cơ bản cũng không ngoại lệ. Nàng mới hóa linh cảnh tam trọng, thực lực cũng không có gì đặc biệt, ngay cả trong tông môn lợi hại một chút thông mạch cảnh đỉnh phong đều đánh không lại. Những cái kia các chấp sự, ngày bình thường thanh nhàn, còn không có cái gì cạnh tranh, có thể nằm ngửa. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, nàng mới lựa chọn đảm nhiệm trong tông chấp sự. Nhưng hiện tại bọn hắn những này chấp sự đại bộ phận cũng phải bị phái đi ra, nàng là thật sợ nàng chuyến đi này liền không về được. Hai người một đường nói chuyện phiếm, không có đi nhiệm vụ đại điện, mà là đi tới một bên khác trên ngọn núi một chỗ trong đỉnh. Lam Vân ngồi xuống, ai, sớm biết ta liền hảo hảo tu luyện. Mạc Khinh Trần đối phương vẻ mặt buồn thiu, ngồi xuống đối phương bên cạnh hóa linh cảnh cơ bản đều muốn đi, đó không phải là có không đi sao? Sư tỷ có thể sớm nhận được tin tức, cái kia cũng hẳn là có môn lộ, ta hối lộ một hai. Có phải hay không liền không cần đi? Lam Vân thở dài, phó đệ tử thân truyền của tông chủ, mấy vị trưởng lao thân truyền đệ tử đều đi, ta còn có thể hối lộ ai đi? Ân, tông chủ thân truyền không đi. Mạc Khinh Trần không khỏi kinh bị. Lam Vân lắc đầu, ngươi đây hiểu lầm, tông chủ mặc dù bảo bối đệ tử của hắn, nhưng hắn đệ tử vừa đột phá đến hóa linh cảnh lúc, liền được đưa đi qua biên cảnh. Lần này nghe nói là bế quan, nếu như hai ngày này không thể xuất quan, cái kia chính là sẽ không tiến về. Lam Vân nói xong đem một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Mạc Khinh Trần, cho ngươi. Mạc Khinh Trần hỏi, đây là? Ta chuyến đi này sợ là đây là ta mấy năm này tích lũy một liếng, liền để cho ngươi đi. Lam Vân vốn là muốn cho mấy người tỉ muội, nhưng mấy người khác cũng đều muốn đi bên cạnh, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể lưu cho vị này cùng nàng từng có ước định sư đệ. Mạc Khinh Trần đem đồ vật nhận lấy, sau đó cũng lấy ra một ít gì đó, phần lớn là bình bình lọ lọ, đều là tiền đa đa cùng tiểu bản cho hắn. Lam Vân gặp đây, lắc đầu, cười nói, yên tâm, cái mạng nhỏ của ta vẫn là rất quan tâm. Chữa thương, hồi khí, giải độc đan dược ta đều đi đan đường mua tốt, ngươi thu lại đi. Mạc Khinh Trần nói ra, cái này nhưng đều là tiền trưởng lao cho ta, hiệu dụng khẳng định so sư tỷ trong tay tốt, sư tỷ thật không thu. Lam Vân lập tức đem đan dược thu vào, dù sao mạng nhỏ so bề mặt trọng yếu hơn. Cảm ơn ngươi. Mạc Khinh Trần cười cười, nắm chặt Lam Vân tay, sư tỷ lời nói này, ngươi đem đồ cưới đều cho ta, ta tự nhiên đến đưa lên xính lễ mà. Chúng ta hiện tại là người một nhà, như vậy khách khí làm cái gì? Cái gì đồ cưới, xính lễ? Lam Vân tỉnh táo lại tới ngươi, những vật này liền muốn cưới tỷ tỷ, cũng lợi cho ngươi quá rồi. Lập tức, đưa tay nắm Mạc Khinh Trần gương mặt. Hiện tại không bóp, về sau nói không chừng liền sợ không tới. Mạc Khinh Trần tùy ý đối phương dắt gương mặt của hắn, lại là từ hệ thống kho hàng bên trong lấy ra hai cái bình ngọc nhỏ. Hắn giơ tay phải lên bên trong bình ngọc sư tỷ, trong cái chai này có 3 viên đan dược, mang ở trên người có thể ngưng thần tinh khí. Phục dụng về sau, càng là có thể khôi phục thần hồn 4 thương tích, củng cố thần hồn bản nguyên. Hắn lại là giơ tay trái lên bên trong bình thuốc, trong cái bình này là 10 khỏa hồi khí đan, có thể trong nháy mắt hồi phục tự thân một nửa linh khí. Hai thứ này đối sư tỷ hẳn là không nhỏ trợ giúp, sư tỷ ngàn bạn mang tốt. Lam Vân nghe vậy sửng sốt một chút, có thể khôi phục thần hồn thương tích dự vật, cho dù là hiệu quả kém nhất, cũng đều phải tính ngàn linh thạch đặt cơ sở. Mà nàng cũng chỉ là nghe nói qua, căn bản không cơ hội tiếp xúc. Về phần có thể khôi phục nàng tự thân một nửa linh khí đan dược, nàng ngược lại là mua nổi, nhưng cũng không thể trong nháy mắt khôi phục tiêu hao linh khí. Cho dù là trong tông môn cực phẩm hồi khí đan, cũng cần lấy tu vi luyện hóa đan dược mấy tức thời gian, sau đó mới có thể khôi phục linh khí. Đây cũng là tiền trưởng lão cho ngươi. Đúng a? Ta bình thường giúp hắn bận điệu, lão nhân gia ông ta liền cho ta một chút đan dược. Mạc Khinh Trần cũng không có phản bác, mặc dù cái này hồi khí đan là lúc trước thân mộ Vũ Linh lấy được vật phẩm, nhưng An Hồn Định Thần đan thật đúng là tiền đa đã cho. Cái này cũng không tính là lừa gạt Lam Vân đi. Lam Vân thì là lắc đầu, không có nhận lấy. Trước đó hắn nhận lấy những đan dược kia là bởi vì nàng cho đối phương gia sản của nàng, dùng để triệt tiêu những đan dược kia giá trị, hẳn là không kém nhiều lắm. Nhưng bây giờ hai loại đan dược liền là bán đứng nàng, chỉ sợ là cũng không chống đỡ được a. Ta đây không thể nhận, quá quý giá. Mạc Khinh Trần đương nhiên nói, không quý trọng sao có thể làm xính lễ. Chương 78. Nhất thời nửa khắc, Lam Vân nhìn xem Mạc Khinh Trần, hỏi: "Người chăm chú?" Mạc Khinh Trần nói ra: "Đương nhiên, chúng ta không phải đã nói, chờ ta trở thành nội môn đệ tử, sư tỷ liền đáp ứng làm ta nàng dâu." "A, ta đó là nói đùa mà." Lam Vân gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng, người sao có thể làm thật mà. "Nói đùa?" "Sư tỷ, nói nghiêm trọng một điểm, ngươi cái này gọi đùa bỡn sư đệ tình cảm." "Không có, ta không có a." Lam Vân liền vội vàng lắc đầu. Mạc Khinh Trần đưa tay kéo qua có chút hốt hoảng Lam Vân, ôm lấy bả vai của đối phương. "Sư tỷ, có phải hay không trò đùa?" "Tuyệt không trọng yếu, trọng yếu là ngươi nhất định phải thật tốt trở về. Ta không nhớ rõ sự tình trước kia, nhưng trong khoảng thời gian này, sư tỷ đối ta tốt, sư tỷ một cái nhăn mày một nụ cười, ta đều nhớ, ta không nghĩ ngươi xảy ra chuyện." Lam Vân nghe vậy, cũng là chậm rãi ôm lấy Mạc Khinh Trần, biết sư tỷ đối ngươi tốt, ngươi còn nói ta đùa bỡn ngươi. "Đây không phải là chỉ đùa một chút thôi." "Nói đùa? Sư đệ, ngươi cái này gọi đùa bỡn sư tỷ tình cảm?" "A, lời này thế nào như thế quân hai." "Không cần để ý chi tiết." Mạc Khinh Trần buông lòng ra Lam Vân, để tránh để đối phương biết hắn đã đứng dậy sư tỷ. "Ta cái này tấm lòng thành, ngươi dù sao cũng nên nhận lấy a." Lam Vân cười cười thu, liền xem như xính lễ còn có thể lui mà. "Lại nói, ta có trở về hay không đến, còn chưa nhất định đâu." Mạc Khinh Trần nói ra, "Vậy ta chẳng phải thua lỗ lớn." "Sư tỷ, ngươi nhưng nhất định phải trở về." "Thì ra như vậy, chỉ cần ngươi không lỗ, ta có trở về hay không đến không quan trọng đúng không?" Lam Vân nói xong, lại đưa tay nắm Mạc Khinh Trần gương mặt. Mạc Khinh Trần nói ra, "Sư tỷ, ta cũng không phải ý tứ này." Lam Vân hơi đứng dậy, tại Mạc Khinh Trần trên trán hôn một cái, sau đó nói ra, "Ta nhất định sẽ còn sống về." Mạc Khinh Trần lập tức rôi ra ngón tay nhẹ nhàng nắm Lam Vân bờ môi. "Ta tốt sư tỷ, vào lúc này cũng không thể lập phờ lạc." "A, Phúc Kéo Ca là ai, tại sao muốn lập hắn?" "Ân, cái này không trọng yếu." Mạc Khinh Trần nói xong rời đi chủ đề. "Đúng, sư tỷ, ta cho ngươi đan dược sự tỉnh cũng đừng chuyển đi, ta coi như chuẩn bị một phần xính lễ." "Yên tâm đi." Hai người nói chuyện phiếm sau một hồi, hạ sơn. Sau khi tách ra, Mạc Khinh Trần trực tiếp đi tiền đa đa nơi đó, cho dù chưa dẫn đi gieo trồng dược thảo, cũng không trở ngại hắn mặt dạn mày dày đòi hỏi mấy chục cái bình bình lọ lọ. Trong tay hắn một chút hàng tồn đều cho Lam Vân, mặt khác hai cái nàng dâu nơi đó, hắn tự nhiên cũng là muốn đưa một chút. Mạc Khinh Trần trực tiếp mang theo đồ vật đi Lý Thanh Nhược nơi đó. Lý Thanh Nhược nhìn thấy Mạc Khinh Trần mang tới đồ vật, hỏi: "Mạc ca ca, ngươi biết rõ chúng ta muốn ra ngoài chuyện?" Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu: "Ngươi làm sao đều không nói cho ta một tiếng? Ta vẫn là từ nhiệm vụ đại điện Lam sư tỷ nơi đó lấy được tin tức." Lý Thanh Nhược tựa ở Mạc Khinh Trần trong ngực: "Ta là sợ ngươi lo lắng." Mạc Khinh Trần đưa tay sờ lấy lương tâm, thở dài: "Ngươi muộn một chút nói cho ta biết, ta vẫn như cũ sẽ lo lắng à?" "Ân." Lý Thanh Lực thì là rời đi chủ đề: "Mạc ca ca, ngươi cùng Lam sư tỷ quan hệ tốt giống rất tốt đâu." Mạc Khinh Trần nói ra: "Có thể không tốt sao? Ta lần trước nhiệm vụ chính là nàng vụ trộm giúp ta lưu. Cũng bởi vậy, ta nghe nói nàng cũng muốn đi bên cạnh, cũng đưa nàng một điểm đan dược." Lý Thanh Lực nhìn xem Mạc Khinh Trần cũng chỉ dạng này. Mạc Khinh Trần có chút chột dạ nói: "Cái kia không phải đâu. A, ta còn tưởng rằng ngươi ưa thích Lam sư tỷ đâu." Lý Thanh Lực nói ra: "Lam sư tỷ là cô gái tốt, thật sự là đáng tiếc, còn tưởng rằng có thể nhiều cái tỉ muội đâu. Nàng trước đó liền nghe nói qua, Mạc Khinh Trần đi nhiệm vụ đại điện thời điểm, cùng Lam Vân Trung đụng tương đối thân mật. Chỉ bất quá, Mạc Khinh Trần tại trong tông môn nhân duyên không sai, nàng cũng không thế nào để ý Mạc Khinh Trần nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, sau đó lập tức nói ra, ngươi muốn thật cảm thấy đáng tiếc, ta đêm nay liền đi tìm sư tỷ tâm sự. Vậy không được. Lý Thanh Ngực vỗ xuống Mạc Khinh Trần ngực, ngươi quả nhiên vẫn là ưa thích làm sư tỷ. Ngươi không phải cũng nói, nàng là cô gái tốt, vậy ai có thể không thích. Ta liền là nói một chút. Mạc Khinh Trần lắc đầu nói chính sự, cái này hai bình ngọc bên trong đan dược tương đối đặc thủ, ngươi muốn bảo tổ tốt. Lý Thanh Ngực nghe Mạc Khinh Trần giới thiệu, đưa tay đè xuống trước người mà chào. Mạc ca ca, ta nghĩ, đừng nóng đội, còn chưa nói xong đâu. Mạc Khinh Trần đầu ngón tay một cái kích động, dẫn tới đối phương giọng dịu dàng liên tục. Đợi lát nữa, lại nói nha, lại không nóng nảy cái này nhất thời nữa khác. Nhất thời nữa khác. Mạc Khinh Trần lông mày nhíu lại, người nam nhân nào chịu được dạng này nói xấu. Đây là đối với hắn lớn nhất khiêu khích, hôm nay không phải thật tốt thu thập ngươi không thể, không phải ngươi cũng không biết sự lợi hại của ta. Ân, a. Mặt trời lặn phía tây thời điểm, Mạc Khinh Trần mới rời khỏi Lý Thanh Nhược gian phòng, cả người hồng quang đầy mặt. Về phần Lý Thanh Nhược, đại khái là cần nghỉ ngơi mấy canh giờ, tài năng giữ vững tinh thần. Giang Lệ Thiền trở về lúc, vừa lúc đụng phải Mạc Khinh Trần đi ra ngoài, cười nói, "Ừ, hôm nay tại sao không ai đưa ngươi à?" Mạc Khinh Trần có chút ngượng ngùng nói ra, "Cái này, Nhược Nhi tu luyện mệt mỏi, ta liền không có để nàng lại trở ra." "A, có đúng không?" "Đúng vậy đâu." Mạc Khinh Trần vì phòng ngừa đối phương tiếp tục trêu chọc hắn, cũng là hỏi, "Giang trưởng lão, ngài cũng sẽ đi biên cảnh sao?" Giang Lệ Thiền nghe vậy, nhẹ gật đầu, "Đúng vậy a. Số khổ thôi. Chúng ta tông môn những trưởng lão này, cũng liền sư phụ ngươi một mực canh giữ ở tông môn, xem như tương đối thanh nhàn." Mạc Khinh Trần không để ý lời này, nhà hắn Hàn Hàn tại tông môn ngoại trừ ba cái kia thái thượng trưởng lão cùng hai vị tông chủ bên ngoài, thực lực mạnh nhất, lưu thủ tông môn tự nhiên mười phần phù hợp. Đương nhiên đây không phải trọng điểm là hắn đem một cái bình thuốc cung kính hai tay dâng lên. "Giang trưởng lão, đệ tử không có gì tốt đưa ngài. Viên đan dược kia có thể trị liệu thần hồn thương tích, còn xin ngài nhận lấy." Giang Lệ Thiên hỏi, "Đây là tiền lao đầu luyện chế?" Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu là. Giang Lệ Thiên nói ra, "Này cũng là đồ tốt, ngươi cầm đi cho Thanh Ngực a. Nhược Nhi bên kia cấp cho. Ngươi cho Nhược Nhi mấy quả?" "3 viên a." Giang Lệ Thiên nghe nói như thế, có chút khí. Nàng trước đó liền nghe Tiền Đa Đa có luyện chế một nhóm trị liệu thần hồn thương thế dược vật, hiệu quả so với Di Vãng tốt hơn không ít. Cái này đối với bọn hắn những cảnh giới này tương đối cao người mà nói, tự nhiên rất có lực hấp dẫn. Nàng lần đầu tiên liền mang theo linh thạch dự định mua một chút, nhưng này lao đầu liền một câu, "Không bán, quý tiện không mua, đến cầm chí dương chi vật đến đổi mới được." Nàng ở đâu ra chí dương chi vật? Nếu không phải lão đầu kia là tông môn cục cương quý giá, tu vi lại không sai, nàng tất nhiên muốn đánh đối phương một trận. Giang Lệ Thiền cũng là không có cách, đó là lời hữu ích nói một chàng, sửng sốt một viên đều không làm đến. Kết quả trước mắt tiểu bối trong tay chí ít liền có 4 quả, mình không dùng xong lấy ra đưa người. Chương 79. Nơi này rất lớn, cái này khiến Giang Lệ Thiền rất mất mặt, trợn trắng mắt nói ra, "Lão đầu kia đối ngươi ngược lại là rất hào phóng." Mạc Khinh Trần tự nhiên không biết Tiền Đa Đa chuyện làm, nhưng cũng lập tức giải thích nói, trước đó ta đưa cỏ đi tiền trưởng lão nơi đó lúc, hắn đem đan dược cho ta, nói là thủ lao. Giang Lệ Thiền cũng không phải thật lưu ý việc này, đan dược còn có thể từ đường dây khác thu hoạch, nàng để ý vẫn là Mạc Khinh Trần đối nàng đổ nhi thái độ. Tuy nói Mạc Khinh Trần cho nàng một viên, dù sao cũng hơi không hiếu thuận, nhưng ít ra đối nàng đổ đệ cũng không tệ lắm. Đương nhiên, cái này xây dựng ở Giang Lệ Thiền không biết Lăng Nguyệt Hàn, Âu Dương Thi Mộng cùng Mạc Khinh Trần sự tình tiền để phía dưới. "Tốt, đan dược ta liền nhận lấy, tính bản trưởng lão thiếu ngươi nhân tình. Ngày sau có thích hợp ngươi đổ vật liền để cho ngươi." Mà Mạc Khinh Trần sở dĩ đưa Giang Lệ Thiền đan dược, đơn giản cũng là đánh lấy nhân tình phương diện chủ ý, ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, cho dù ngày sau Giang Lệ Thiền biết hắn có những nữ nhân khác, hẳn là cũng về phần hạ sát thủ. Đệ tử kia liền xin được cáo lui trước. Mạc Khinh Trần cáo biệt Giang Lệ Thiền về sau, lập tức quay trở về chỗ ở, gõ Lâm Chỉ Nhu cửa phòng. Lâm Chỉ Nhu mở cửa về sau, đem Mạc Khinh Trần đón bảo. Mạc Khinh Trần hỏi, "Sư tỷ, ngươi cần phải đi biên cảnh sao?" Lâm Chỉ Nhu nhẹ gật đầu, mặc dù tin tức còn chưa truyền ra, nhưng sự tình đã định, nội môn đệ tử ngoại trừ số ít cần lưu thủ bên ngoài, những người khác cần phải đi bên cạnh. Lần này yêu thú bạo loạn quy mô không nhỏ, không chỉ là Lăng Tiên kiếm tông, những tông môn khác cũng sẽ điều động đại lượng nhân thủ. Mạc Khinh Trần nghe vậy, thở dài. Hắn muốn cho là nhà hắn Hàn Hàn không cần đi, sư tỷ hẳn là cũng không cần, còn dự định thừa cơ hội này hào hảo cùng sư tỷ tăng tiến tình cảm đâu. Mạc Khinh Trần đem đan dược lấy ra ngoài, để lên bàn, cũng hướng đối phương nói rõ hồi khí đan cùng an hồn định thần đan tác dụng. Lâm Chỉ Nhu nhìn xem bình ngọc hơi nghi hoặc một chút, an hồn định thần đan nàng ngược lại là có chỗ nghe thấy, nhưng có thể trong nháy mắt khôi phục linh khí đang dược, sợ là không dễ dàng như vậy luyện chế. Cho dù có thể luyện chế ra đến, tất nhiên cũng là giá trên trời. Bất quá, nàng cũng không có hỏi đối phương từ chỗ nào được đến đang dược, sư phụ bên kia đã chuẩn bị, người giữ đi. Sư phụ chuẩn bị, đó là sư phụ yêu mến, ta chuẩn bị, là tâm ý của ta. Lâm Chỉ Nhu cũng không tại chối từ, đem chứa 3 viên an hồn định thần đan cùng hồi khí đan bình ngọc cùng những đan dược khác tách ra thu vào. Mạc Khinh Trần nhìn xem Lâm Chỉ Nhu sư tỷ, ngươi cái này lại muốn rời đi, ta khẳng định sẽ muốn ngươi. Lâm Chỉ Nhu nói ra, ta cũng sẽ nghĩ ngươi cùng Linh Nhi. Sư tỷ, về sau khả năng thời gian rất lâu không thấy được, ta nghĩ ôm ngươi một cái. Ân. Tốt. Mạc Khinh Trần nghe vậy đi đến đối phương bên người, đưa tay đem đối phương ôm vào trong lòng. Nó đầu cọ tại Lâm Chỉ Nhu đầu vai, nghe trên người đối phương nhàn nhạt mùi thơm, nhìn đối phương trắng nón cái cổ trắng ngọc bộ, rất muốn gặm một ngụm, thậm chí miệng đều đã vểnh lên lên, bất quá vẫn là nhẫn mại xuống tới. Lâm Chỉ Nhu cảm nhận được phần cổ phụ cận truyền đến nóng rực khí tức, không khỏi có chút rung động. Lập tức, mở miệng hỏi, Âu Dương Thi Mộng còn tại dưới núi? Mạc Kinh Trần nghe vậy ân một tiếng, không hiểu có chút chột dạ. Mà Lâm Chỉ Nhu cũng không có lại hỏi, lưu tại dưới núi, liền đã có thể nói rõ một vài vấn đề. Ngay tại lúc này, cửa phòng bị gõ vang. Sư tỷ, sư minh. Mạc Kinh Trần nghe được Mộ Vũ Linh thanh âm, vung lòng ra Lâm Chỉ Nhu. Lâm Chỉ Nhu sửa sang quần áo, sau đó đi mở cửa Linh Nhi, thế nào? Mộ Vũ Linh nói ra, Linh Nhi muốn theo sư minh, sư tỷ chơi. Sau đó, ba người liền trong phòng chơi sẽ. Cứ như vậy, thời gian đi vào hai ngày sau buổi sáng. Lăng Thiên Kiếm Tông số lớn nội môn đệ tử cùng ngoại môn chấp sự tụ tập tại tông môn quảng trường chỗ, mà quảng trường bên trên mới là mấy chục giá đã chờ xuất phát cỡ lớn phi thuyền. Mạc Khinh Trần mang theo Mộ Vũ Linh tiễn biệt Lâm Chỉ Nhu cùng Lý Thanh Lược. Mấy người tùy ý tán gẫu. Sau đó không lâu, mấy đạo quang mang hiện lên, tông môn mấy vị đại lão xuất hiện ở trên đài cao. Một đám đệ tử lập tức yên tĩnh trở lại. Cầm đầu là đương nhiệm tông chủ Tần Chấn Thiên, ở tại bên cạnh là phó tông chủ Quan Biệt Sơn, còn có Lăng Nguyệt Hàn cùng với những cái khác mấy vị trưởng lão. Tần Chấn Thiên nhìn về phía dưới đài một đám đệ tử ta Lăng Thiên Kiếm Tông tự xây tông đến nay, lợi dụng thủ hộ Bắc Địa làm nhiệm vụ của mình. Bây giờ Đông Bực yêu thú lại lần nữa bạo loạn, biên cảnh báo nguy, vì Bắc Địa chúng sinh không nhận yêu thú họa loạn nỗi khổ, ta Lăng Thiên Kiếm Tông tuyệt không đặt mình vào ngoài thân lý lẽ. Lần này để cho Quan Tông chủ cùng mấy vị trưởng lão khác dẫn đầu chúng đệ tử tiến về biên cảnh, lấy ngăn cản yêu thú tiến vào Bắc Địa. Mà tại Tần Chấn Thiên sau khi nói xong, Quan Việt Sơn cũng là mở miệng nói ra, chúng đệ tử bên trên phi thuyền lập tức xuất phát. Theo nó phát lệnh, cả đám theo trước đó an bài hướng lên phía trên phi thuyền mà đi. Lâm Chỉ Nhu đi đầu một bước, Lý Thanh Lực thì là hôn lại Mạc Khinh Trần một cái về sau, mới đỏ mặt hướng phi thuyền trên mà đi. Mạc Khinh Trần cùng hai cái nữ hải tử vây tay từ biệt thời khắc, cũng là nhìn thấy một bên khác Lam Vân hướng hắn phất phất tay. Trên đài Tần Chấn Thiên nhìn xem phi thuyền trên bóng người, túi người hành lễ này vừa đi, cũng không biết lại phải hy sinh bao nhiêu đệ tử. Nó hít một câu về sau, đối Lăng Nguyệt Hàn nói ra, Lăng trưởng lão, lần này bên trong tông môn phần lớn người ra ngoài, tông môn sự tình vẫn phải để ngươi hao tâm tổn trí. Lăng Nguyệt Hàn nói ra, tông chủ khách khí, việc nằm trong phận sự mà thôi. Tần Chấn Thiên nhẹ gật đầu, sau đó cả người thân hình làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Lăng Nguyệt Hàn cũng phi thân rời đi. Quảng trường bên trên cũng chỉ còn lại có xem náo nhiệt ngoại môn đệ tử cùng mấy cái lưu thủ chấp sự. Mạc Khinh Trần đối Mộ Vũ Linh nói ra, Linh Nhi, ngươi về trước đi, ta đi vòng vòng. Mộ Vũ Linh hỏi, sư minh, ngươi là muốn đi tìm Thi Mộng tỷ tỷ sao? Làm sao ngươi biết? Ân. Sư tỷ nói sư minh gần nhất thường xuyên đi dưới núi chơi. Sư tỷ còn nói cái gì? Sư tỷ còn nói nàng đi xem qua Thi Mộng tỷ tỷ, nói đối phương nhìn rất đẹp. Mộ Vũ Linh nói xong chỉ ngực nơi này rất lớn. Mạc Khinh Trần lúng túng ho một tiếng, hắn cũng không có nghe Âu Dương Thi Mộng nhắc qua Lâm Chỉ Nhu. Cái kia xác suất lớn là Lâm Chỉ Nhu vụng trộm mắt nhìn. Hắn vẫn còn đang suy tư, liền nghe Mộ Vũ Linh mở miệng nói ra, "Sư Minh, ngươi cũng mang Linh Nhi đi ra ngoài trời có được hay không?" Mạc Khinh Trần nghĩ nghĩ tốt, "Sư Minh mang ngươi xuống núi." Sau đó liền dắt qua tiểu nha đầu tay, đi xuống chân núi. Mặc dù mang tiểu nha đầu đi, hắn liền không thể cùng Âu Dương Thi Mộng xâm nhập giao lưu, nhưng để Âu Dương Thi Mộng nhận thức một chút bên cạnh hắn người vẫn là tất yếu. Âu Dương Thi Mộng dưới chân núi chỉ nhận biết Tiền Tĩnh Di, mà Tiền Tĩnh Di cơ bản mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài làm việc. Cho tới Âu Dương Thi Mộng giữa ban ngày ngay cả cái người nói chuyện đều không có. Cho nên nó nhìn thấy Mộ Vũ Linh về sau, lộ ra phá lệ vui vẻ. Nhiều lần hướng Mạc Khinh Trần góp lời, muốn cho Mộ Vũ Linh dưới chân núi theo nàng mấy ngày. Bất quá, Mạc Khinh Trần cũng đều cự tuyệt, có tiểu nha đầu tại, hai người không dễ làm sự tình. Chương 80. Nguy hiểm lại là quá khứ một ngày sau đó. Mạc Khinh Trần liền thu vào tiền đa đa tin tức chuyển đến, muốn hắn đi hỗ trợ hái thuốc. Tông môn đại đa số đệ tử tiến về biên cảnh chống cự yêu thú, trong thời gian này khẳng định sẽ có không ít thụ thương người. Đan đường tự nhiên cần dự trữ đại lượng chữa thương đan dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mạc Khinh Trần trực tiếp đi đến đan đường. Sau đó chỉ thấy Tiểu Bàn đã tại đan đường đại điện bên ngoài chờ hắn. Tiểu Bàn gặp Mạc Khinh Trần đến, lập tức liền dẫn Mạc Khinh Trần cùng mấy người khác hướng một bên khác đại điện hậu phương dãy núi mà đi. Mặc dù mảnh này liên miên dãy núi thuộc về Lăng Thiên Kiếm Tông tất cả, nhưng khoảng cách Lăng Thiên Kiếm Tông ngoại môn kiến trúc khu nói ít cũng phải có mấy chục dặm. Tiểu Bàn rất nhanh hướng mấy người khác phân phối nhiệm vụ. Bởi vì dược thảo nhu cầu chủng loại lượng rất lớn, cho nên mỗi người đều bị phân phối đến khu vực khác nhau. Cũng may chủng loại không nhiều, vì tiết kiệm thời gian, đều chỉ phụ trách ngắt lấy một đến hai loại dược thảo. Tiểu Bàn gặp những người khác đi xa, đối Mạc Khinh Trần nói ra, sư minh, còn lại hai loại dược thảo, phân biệt tại sơn cốc cùng đỉnh núi, ngươi chọn cái nào? Mạc Khinh Trần nghĩ nghĩ, ngươi đi đỉnh núi có thể chứ? Lần trước ta thụ thương liền là từ đỉnh núi rơi xuống, nhìn xem vách núi treo leo ta luôn có chút hoảng hốt. Tiểu Ban nói ra, có thể, chỗ kia đỉnh núi ta đi qua, dược thảo rất tốt hái. Nó nói xong lấy ra ghi chép dược thảo bộ dáng đồ lục, còn có một cái cất giữ dược thảo chứa vật giới chỉ, giao cho Mạc Khinh Trần. Hai người nói vài câu về sau, riêng phần mình xuất phát. Mạc Khinh Trần đi vào trong sơn cốc, sau đó liền xuất ra đồ lục, bắt đầu đào được. Cũng may cũng không có tìm, nơi này có rất nhiều hắn cần cái kia một loại dược thảo. Mạc Khinh Trần thẳng đến trạm vạng tối lúc mới rời khỏi sân cốc, hướng đan đường mà đi. Mà đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu, liên tiếp mấy ngày sau, cái kia bên trong dãy núi đều chọc rất nhiều. Tại ngày thứ 6 lúc, Mạc Khinh Trần bọn người liền thu vào tiền đa đa thông chi, trước mắt không cần lại đại lượng hái thuốc, về sau chỉ cần hái cá biệt đặc thù dược thảo là được. Đám người vẫn như cũng là cách ra tìm kiếm. Mạc Khinh Trần vẫn như cũ đi sân cốc, hướng càng xa xôi mà đi, đến sơn cốc bên kia, nơi đó là một mảnh rất khoáng đạt khu vực. Hắn nhìn về phía bên đường cái cổ siêu mèo tây, đi tới, giải khai quần áo, liền ngồi xổm ở dưới cây trong bụi cỏ, chỉ lộ ra đầu, chuẩn bị đến cái lớn. Mạc Khinh Trần đang chuẩn bị dùng sức, đột nhiên cảm giác được trên cổ của mình nhiều một tia cảm giác mát mẻ. Hắn hơi cúi đầu liền thấy trên cổ của mình đã trống một thanh huyết sắc đoàn đao. Ngay sau đó phía sau hắn vang lên một cái giọng nữ đừng lúc đích, ngươi tới nơi này là làm cái gì? Mạc Khinh Trần âm thầm chửi mình, làm sao xuyên việt sau còn đem trước kia phòng Đức Bang ba bạn gây cơ bản tố dưỡng cho ném nữa nha. Mọi người đi lại, tiến bụi cỏ trước nhất định phải trước cắm mắt, nếu như ngươi không có mắt, vậy cái này bụi cỏ ta đừng đi vào. Mạc Khinh Trần cũng là vội vàng nói, vị sư tỷ này, tất cả mọi người là Lăng Tiên kiếm tông đệ tử, đều là người một nhà, ngươi đừng xúc động a. Ai cùng ngươi là người một nhà? Ngươi không phải Lăng Tiên kiếm tông đệ tử? Mạc Khinh Trần không khỏi bối rối lên, mặc dù hắn đi tới sơn cốc bên kia, nhưng nơi này vẫn như cũng là Lăng Tiên kiếm tông địa bàn, tại sao có thể có ngoại nhân tồn tại? Hắn mặc dù có chút tu vi, nhưng không xác định thực lực của đối phương. Bất quá, lúc trước hắn cũng không phát hiện đối phương lại có thể đem giá đao tại trên cổ của hắn, thực lực kia tự nhiên là ở trên hắn. Có thể nói, hắn hiện tại gần như là toàn không có lực phản kháng. Nữ tử nói ra, đây không phải ngươi nên hỏi. Mạc Khinh Trần tâm tư nhanh quay ngược trở lại, bây giờ hắn muốn tự cứu chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là thôi động thương vân giáp, sau đó lại dùng ra nhà hắn hàn eo. A phi, là dùng ra nhuyễn kiếm phủ quang. Chỉ cần có thể tại đối phương hạ sát thủ trước dùng linh khí dẫn xuất thương vân giáp phòng hộ, về sau cho dù phủ quang giết không chết đối phương, mệnh của hắn khẳng định cũng có thể bảo trụ. Ta không muốn giết người, ngươi từ đâu tới chạy về chỗ đó, chuyện hôm nay đừng nói cho bất luận kẻ nào. Thanh âm cô gái lãnh đạm, còn có chút trung khí không đủ. Mạc Khinh Trần nghe vậy, lại gặp đối phương thu đao, lập tức như trước khi đại xá tốt, tỉ tỉ, tiểu nhân nhớ kỹ, tiểu nhân lúc này đi. Hắn chậm rãi đứng dậy, sợ kinh đến sau lưng nữ tử, chậm rãi xách tốt quần, lại là đi về phía trước hai bước. Mạc Khinh Trần gặp nữ tử quả nhiên không có ngăn cản, vừa mới chuẩn bị bắt chân lên cổ phi nước đại, liền nghe đến nữ tử thanh âm. Có người đến, ngươi còn không thể đi, ngươi tốt nhất đừng nghĩ lấy cầu cứu hoặc là truyền âm, tại ngươi truyền âm trước, ta có niềm tin tuyệt đối với ngươi. Mạc Khinh Trần còn chưa tới kịp đáp lời, chỉ thấy một đạo điện quang từ trên không hiện lên, tiếp lấy điện quang tán đi, một cái tuổi trẻ nam tử liền xuất hiện ở phía trước. Người tới tuổi còn trẻ, hẳn là cũng liền so với hắn đại cái 1-2 tuổi, tướng mạo tuấn dật, mái tóc đen dài, màu trắng quần áo, thân đeo một thanh trường đao, xem xét liền không phải cái gì loại lương thiện. Mạc Khinh Trần lông mày không khỏi một khóa, liền đến người khí tức kia, nói ít cũng có hóa linh cảnh hậu kỳ thực lực. Vừa mới đối phương cho thấy tốc độ, so với hắn toàn lực bộc phát nhanh hơn nhiều gấp mấy lần. Trước đây có sói, sau có hổ, hắn nhưng làm sao bây giờ? Mạc Khinh Trần hận không thể bóp chết mình, hai ngày này thật sự là quá bận rộn, ban ngày hái thuốc, ban đêm còn muốn trên núi dưới núi chạy. Mấy hắn đều quên bái lao quân rút thăm, nhất định là bởi vì không có rút thăm, lúc này mới gặp phải nguy hiểm. Nam tử trẻ tuổi nhìn về phía Mạc Khinh Trần, cười nói, đây không phải Mạc sư đệ sao? Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Hắn gặp Mạc Khinh Trần hai tay vẫn là nắm lấy đai lưng chạy tới đây đi a. Mạc Khinh Trần nghe vậy, hơi nhẹ nhàng thở ra, còn chưa tới kịp trả lời nam tử, sau lưng liền bị nào đó bén nhọn đồ vật cho chống đỡ. Tiếp lấy hắn liền cảm thấy nữ tử ngón tay tại nàng trên lưng phủi đi một câu. Ngươi biết nên làm như thế nào a? Ta không muốn hại ngươi, ngươi cũng không nên nghĩ đến hại ta. Mạc Khinh Trần tự nhiên không dám tùy ý nói lung tung, hắn không có nắm chắc tại đối phương đem chủy thủ đâm vào thân thể của hắn trước dùng ra thương vân giáp. Cho dù hắn lớn mật nếm thử, đối phương không cách nào trúng vào chỗ yếu, nhưng nếu là chủy thủ bên trên có độc, vậy cũng rất nguy hiểm. Còn nữa, đối phương cương vừa xác thực không ý định động thủ, nếu không phải cái này đột nhiên xuất hiện nam tử trẻ tuổi, hắn hiện tại đã chạy xa. Mạc Khinh Trần nhanh chóng cân nhắc một phiên về sau, mới đúng nam tử nói ra, ta là tới giúp đan đường hái thuốc, cái này trong lúc nhất thời tới cảm giác, liền chuẩn bị ở chỗ này đứng âm. Hắn nói xong lần nữa cởi quần, ngồi xổm xuống. Chủ yếu hắn chân có chút nhỏ run, sợ nam tử nhìn ra thứ gì, đến đem chính mình giấu ở trong bụi cỏ. Sau đó mới hỏi, sư minh làm sao lại tới đây? Nam tử trẻ tuổi nói ra, biên cảnh báo nguy, bắc địa số lớn người tu luyện đều đi biên cảnh. Cái này khiến Bắc Địa lập tức chống không không ít, cái này dẫn đến ma đạo người đã tại Bắc Địa sống bắt đầu chuyển động. Tông môn tiếp vào tin tức, có một ma đạo người thân ở những tông môn khác vây quét phía dưới, trốn hướng về phía ta Lăng Thiên kiếm tông phương hướng, chúng ta đang tại loại bỏ. Chương 81. Thương quá nặng vẫn là vị quá nồng. Mạc Khinh Trần nghe vậy thì ra là thế, thật sự là vất vả sư minh. Nam tử trẻ tuổi nói ra, cũng không có gì vất vả. Sư đệ đã ở chỗ này hái thuốc, nhưng có phát hiện chỗ khả nghi nào? Mà lúc này, phía sau hắn nữ tử kia cũng là đem chủy thủ đổi cái vị trí, khoác lên huynh đệ của hắn trên thân. Mạc Khinh Trần giật mình, lần này hắn là càng thêm không dám động, sợ đoạn tử tuyệt tôn. Đương nhiên hắn cũng không có như vậy sợ, nếu như nữ tử không muốn đồng quy vu tận lời nói, vào lúc này liền tuyệt đối sẽ không động đến hắn. Bất quá, hắn vẫn là lập tức lắc đầu nói ra, không có gì có thể nghi. Sư minh, ta Lăng Thiên kiếm tông chính là bắc địa mạnh nhất tông môn, ma đạo người nào dám đặt chân? Ta cảm thấy ma đạo người căn bản cũng sẽ không đến đây, sợ là nửa đường liền thay đổi tuyến đường trốn hướng địa phương khác. Nam tử trẻ tuổi nhẹ gật đầu, cười nói, "Ân, sư đệ nói có lý." Mạc Khinh Trần nhìn đối phương tiểu dung, luôn cảm giác có chút dị dạng, nhưng nhìn kỹ lại nhìn không ra cái gì. Hai người đang lúc nói chuyện, lại có ba người tới chỗ này. Một người trong đó đối nam tử trẻ tuổi nói ra, Diêu sư minh, địa phương khác chúng ta đã điều tra qua, không có phát hiện vấn đề. Mạc Khinh Trần nghe được đối phương họ Diêu, mà đối phương lại là hóa linh cảnh tu vi, cái kia xác suất lớn liền là tông chủ thân truyền Diêu Kiệt. Mà sự thật cũng xác thực như thế. Diêu Kiệt sau khi nghe, nhẹ gật đầu đã không có vấn đề, liền lên báo a. Một người khác thì là nhìn về phía Mạc Khinh Trần, Mạc sư đệ là chạy đến nơi đây đi ý tới.
Đúng vậy a.
Mạc Khinh Trần giờ phút này đỉnh lấy áp lực lớn, làm không tốt cái kia chính là đoạn tử tuyệt tôn. Hắn lại không thể một mực ngồi xổm, càng nghĩ cũng chỉ có một chiêu. Hắn lập tức đem trong bụng hàng tồn tháo đi ra, chỉ nghe phốc phốc vài tiếng, mùi vị đó lập tức liền lan tràn ra. Về sau ba người lập tức bưng kín miệng mũi. Mạc sư đệ, ngươi cái này quá bật lên. Diêu sư minh, chúng ta đi trước báo lên. Diêu Kiệt nhẹ gật đầu đi thôi. Hắn gặp ba người rời xa, sau đó đối Mạc Khinh Trần nói ra, Mạc sư đệ, mặc dù tạm thời không có phát hiện cái gì dị thường, nhưng cũng không thể nói rằng ma đạo người thật tương lai. Ma đạo người phần lớn gian trá, giết chóc, ngươi vẫn là sớm đi trở về tốt, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Mạc Khinh Trần nói ra, đa tạ sư minh nhắc nhở, chờ ta kéo xong, lập tức liền trở về. Nói xong, lại là phốc phốc vài tiếng. Diêu Kiệt phi thân lên, đừng quên lời nói của ta, ta liền đi về trước. Sau đó, nó trên thân lóe ra điện mang, ngay sau đó cực tốc hướng tông môn mà đi. Mạc Khinh Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đối phương nếu ngươi không đi, hắn nhưng là không còn đến kéo. Đợi cái kia đạo điện quang biến mất vô tung vô ảnh về sau, Mạc Khinh Trần mới thử thăm dò nói ra, tỷ tỷ, bọn hắn rời đi, không có phát hiện ngươi, ta có phải hay không cũng có thể rời đi. Mạc Khinh Trần không chiếm được đối phương đáp lại, chậm rãi hướng về sau nhìn lại tỷ tỷ, ngươi. Sau đó hắn liền thấy do nữ tử toàn cảnh. Nữ tử toàn thân áo đen, hai vai cùng trên cánh tay còn một tầng áo giáp. Nó màu trắng hơi quận tóc dài có chút lộn xộn, lạnh lùng, đáng yêu gương mặt còn hơi trắng bệnh. Nữ tử nhắm mắt lại, một cái tay che miệng mũi ghé vào trong bụi cỏ, một cái tay khác nắm đoạn đao đối hắn huynh đệ. Chỉ bất quá, Mạc Khinh Trần động thân thể về sau, cái kia thanh đoạn đao chưa lại đi theo. Mạc Khinh Trần gặp đây, đoán được đối phương xảy ra vấn đề, nhưng vẫn là lần nữa thử hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi thế nào?" Hắn thử đưa tay thọc bả vai của đối phương, nhưng đối phương không phản ứng chút nào. Hắn nhìn xem trên ngón tay nhiễm máu tươi đây là bởi vì thương quá nặng vẫn là bị quá động. Mạc Khinh Trần lau sạch sẽ, nâng lên quần, trực tiếp đoạt lấy nữ tử trong tay đoạn đao, sau đó đem đoạn đao treo tại nữ tử hậu tâm chỗ. Nữ tử hậu tâm áo đen vốn là có một đạo một tổn hơn phân nửa lỗ hổng, còn có chút huyết dịch chảy ra, rõ ràng bị trọng thương. Giờ phút này, chỉ cần Mạc Khinh Trần đem đoạn đao đâm một cái, nữ tử trước mắt hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đem đoạn đao giơ lên, sau đó đột nhiên đâm xuống, khi đoạn đao nhanh chạm đến nữ tử quần áo lúc, hắn vẫn là ngừng lại. Nữ tử trước đó không có xuống tay với hắn, hắn hiện tại đối nữ tử ra tay, nghĩ như thế nào làm sao có chút không chính cống. Mạc Khinh Trần đem nữ tử đoạn đao cùng chứa vật giới chỉ thu vào chúc ngươi may mắn, sau đó quay người rời đi. Hắn đi ra bụi cỏ, chuẩn bị rời xa, bất quá suy nghĩ vài giây sau, vẫn là bẻ ngược trở về, đem nữ tử bế lên. "Thôi, ai bảo ngươi xinh đẹp mắt đâu? Ta cứu ngươi một lần, cũng không tính lấy không ngươi đồ vật." Mạc Khinh Trần đánh ra một trường, hỏa diễm lập tức đem bụi cỏ quét sạch, gặp vết tích bị thanh trừ, lập tức diệt lửa. Mà tu vi vận chuyển dưới, thương vân giáp đã bị nó dẫn xuất bên ngoài cơ thể, giấu ở dưới quần áo. Như vậy, cho dù nữ tử lấy ván trả ơn, hắn cũng không cần lo lắng. Sau đó, Mạc Khinh Trần ôm nữ tử, nhanh chóng chạy trở về trong sơn cốc. Hắn mấy ngày nay đều ở trong sơn cốc hái thuốc, đối sơn cốc đã cực kỳ quen thuộc, có một chỗ sơn động rất thích hợp giấu người. Hắn mang theo nữ tử tiến vào bên trong, sau đó đem cửa hang dùng tảng đá ngăn chặn. Mạc Khinh Trần từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra tấm thảm, đem nữ tử thả đi lên, trên thảm lập tức nhiều hơn không ít vết máu. Mạc Khinh Trần gặp trên người mình cũng lây dính vết máu, vội vàng tra xét thương thế của đối phương. Nữ tử đầu vai, phần bụng, ngực trái, hậu thân, trên đùi đều có vết thương, tựa hồ là bị kiếm khí gây thương tích. Nhưng chí mạng nhất vẫn là ngực bị đâm một kiếm, đổ máu lượng có chút lớn, nếu là không kịp chữa trị, người khẳng định đến không có. Đương nhiên, tình huống hiện tại vẫn như cũ không thể lạc quan. Nguyên bản nữ tử thanh tỉnh lúc còn có thể lấy tu vi cầm máu, hiện tại nữ tử hôn mê đi, lúc đầu bị tu vi phong bế vết thương lần nữa chảy máu, có chút áp chế không nổi tư thế. Mạc Khinh Trần nhìn xem nữ tử ta nhưng không phải là vì chiếm tiện nghi, ta cái này cũng là vì cứu ngươi à? Hắn nói xong liền giải khai nữ tử dây thắt lưng, đem nữ tử quần áo đều lột xuống tới, áo lót cũng không có buông tha. Chỉ thấy trắng non da thịt đã bị máu tươi nơi bao bọc, tình huống so với hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn, muốn dùng linh khí phong bế vết thương là không thể nào, hắn khẳng định là làm không được. Hắn nếu là dùng ra tứ linh thánh quyết ngược lại là có thể có hiệu quả, nhưng hắn không có ý định dùng. Mạc Khinh Trần vội vàng xuất ra một cái bình thuốc, đem bên trong thuốc bột rơi tại đối phương miệng vết thương. Chỉ bất quá nó ngực máu vẫn còn có chút ngăn không được. Mạc Khinh Trần không có cách nào, chỉ có thể vận chuyển tu vi, đưa tay đặt ở đối phương ngực, dùng linh khí cưỡng ép phong bế vết thương. Chờ đối phương ngực huyết dịch ngưng kết về sau, mới ngừng lại được, lại là xuất ra băng vải, quấn quanh ở đối phương thụ thương địa phương. Từ đầu vai đến ngực, lại đến phần bụng, cuối cùng là chân. Trong quá trình này, không thể tránh khỏi đem đối phương nhìn cái thông thấu, cũng sờ soạng không ít địa phương. Cũng may trên người đối phương vết máu loang lổ, không có như vậy mê người, bằng không hắn khẳng định. Mạc Khinh Trần nặn ra nữ tử miệng, cho ăn đối phương ăn đang dược, lại là lấy ra một đầu tấm thảm, sau đó đem nữ tử đặt ở sạch sẽ trên thảm. Hắn thấy đối phương còn trần truồng lấy thân thể, liền lại lấy ra y phục của mình trùm lên trên người đối phương. Chương 82. Tỉnh lại Mạc Khinh Trần lại là ra ngoài tìm tới chút tuổi lửa, trong sơn động sinh lửa. Làm xong đây hết thể về sau, mới ngừng lại được. Đại khái một lúc lâu sau, nữ tử ho âm thanh, tỉnh lại. Nàng xem thấy đỉnh động, ý thức dần dần thanh tỉnh, đột nhiên ngồi dậy. Mạc Khinh Trần gặp đây tỉ tỉ, ngươi đã tỉnh. Nữ tử mắt nhìn Mạc Khinh Trần, lập tức cảnh giác, mà lúc này, nó trên thân che kín quần áo tùy theo trở xuống. Nữ tử cúi đầu nhìn thấy mình thân thể trần truồng, lập tức liền nhìn về phía một bên Mạc Khinh Trần ngươi. Nàng đang lúc nói chuyện đã vận chuyển linh khí, một thanh huyết sắc trường đao lập tức xuất hiện ở trong tay. Mạc Khinh Trần gặp đây, một chút cũng không có hoảng, thương vân giáp mang theo, tay cũng đặt ở trên vai lưng, có thể tùy thời triệu hoán nhà mình hẳn hẳn. Nhưng trong tưởng tượng tràng diện chưa từng xuất hiện, nữ tử lập tức liền do bình tĩnh lại. Nữ tử đã thấy trên người băng vải, cái này đủ để cho nàng nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện gì, trường đao trong tay chậm rãi biến mất, mở miệng nói ra, "Tạ ơn." Chỉ bất quá, nó trong ánh mắt vẫn như cũ có chút tức giận chi sắc, sau đó, liền lại đem rơi xuống quần áo kéo lên. Mạc Khinh Trần nói ra, "Tỷ tỷ, ngươi thương quá nặng, ta tu vi quá thấp, chỉ có thể rút đi y phục của ngươi, vì ngươi cầm máu." Nữ tử đánh gãy Mạc Khinh Trần, "Ta biết, chỉ là ngươi." Nàng thân trên đã thụ thương không ít, đối phương cởi xuống nàng thân trên sa buộc nàng có thể hiểu được, nhưng hạ thân đâu? Nàng hạ thân cũng liền đùi phải bị thương, cho dù không cần chút bỏ tiểu xảo tơ áo cũng có thể cột chắc băng vải. Cái này kỳ thật cũng trách không được Mạc Khinh Trần, đối phương cái kia tiểu y phục cũng tràn đầy vết máu, hắn không lột xuống, làm sao xác định có hay không vết thương thật nhỏ. Mà hắn lột xuống về sau, đúng là cái kia ở giữa phát hiện một chỗ mở miệng, nhỏ bé phấn nhuận, mang theo một vệt máu. Hắn đương thời bỏ rơi máu mũi, lập tức liền cho đối phương nơi riêng tư cũng quấn vài vòng, liền sợ cái kia thật nhỏ vết thương nhận đến cảm nhiễm. Nữ tử đã đem quần áo bọc tại trên thân, một thời gian cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Dứt khoát liền nói đến sự tình khác, nơi này là chỗ nào? Mạc Khinh Trần không có giấu giếm một chỗ sơn cốc, cách ngươi cầm đao đối ta địa phương không xa. Nữ tử nghe vậy, thở dài, ta vô ý hại ngươi, đương thời chỉ là tình thế bức bách. Ta minh bạch, nếu không ta cũng sẽ không cứu ngươi trở về. Mạc Khinh Trần gặp nữ tử lại không có một chút muốn động thủ ý tứ, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Tại buổi có lúc đối phương liền chưa từng đối với hắn hạ sát thủ, hiện tại cũng ý nguyên không động thủ. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ đối phương rất là thông tình đạt lý, hắn cứu đối phương cũng không tính là sai. Tỷ tỷ, ngươi thật sự là ma đạo người. Nữ tử nhìn về phía Mạc Khinh Trần làm sao, không giống sao? Ta sư minh nói ma đạo người gian trá, giết chóc. Sư minh của ngươi nói không sai, nhưng hắn cũng đã nói là phần lớn, hắn còn dặn dò ngươi đừng quên, lúc này mới bao lâu ngươi liền nhớ không rõ. Ai, đây không phải mấy tháng trước đụng hư đầu óc mà. Nữ tử hỏi, ngươi vì cái gì cứu ta? Mạc Khinh Trần nói ra, lúc đầu ta là không nghĩ, dù sao ngươi là ma đạo người, nhưng nhìn lấy ngươi đổ vào trong bụi cỏ, đầu một tấc bên ngoài, còn có ta kéo. Không, ta thực sự không đành lòng a. Nữ tử nghe nói như thế, liền nghĩ tới trong bụi cỏ sự tình. Đương thời hắn cầm đao buộc Mạc Khinh Trần, chỗ đó nghĩ đến đối phương tại dưới tình huống đó còn có thể lôi ra đến. Đối phương kéo lần thứ nhất, nàng cưỡng ép che miệng mũi nhịn xuống. Nhưng cái thứ hai, nàng thật sự là nhẫn nhịn không được mùi thối, dẫn đến trong cơ thể linh khí nghịch hướng, thương thế áp chế không nổi trực tiếp bộc phát, nàng mới hôn mê bất tỉnh. Nói đến, mặc dù là đối phương cứu được nàng, nhưng nếu không phải đối phương, nàng cũng không đến mức áp chế không nổi thương thế. Nữ tử nghĩ đến khi đó hình tượng, không khỏi có chút ác tâm, lập tức lại ho hai tiếng. Mạc Khinh Trần lập tức đi vào nữ tử bên cạnh. "Tỷ tỷ, người không sao chứ?" "Không có. Không có việc gì, khí huyết không khoái mà thôi." Nữ tử nói xong, liền giơ tay lên, chuẩn bị phục dụng đan dược. Nhưng một giây sau liền phát hiện nhẫn chữ vật của mình không thấy. Nàng lập tức nhìn về phía một bên Mạc Khinh Trần, chỉ thấy đối phương hai tay giữ tại cùng một chỗ, ngẩng đầu nhìn đỉnh động, một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ. Nữ tử âm thầm thở dài, cũng không tiện nói gì, mệnh đều là đối phương cứu, nàng còn có thể làm sao? Kết quả là, chỉ có thể nói, ta cần một chút đan dược chữa thương, còn có quần áo. Mạc Khinh Trần lúc này mới nhìn về phía đối phương, cái này đương nhiên không có vấn đề. Cũng từ chữa vật giới chỉ bên trong lấy ra một viên thuốc chữa thương cùng hai kiện y phục của mình giao cho đối phương. Nữ tử cầm quần áo để ở một bên, nhìn xem trong tay một viên đan dược, rất là bất đắc dĩ. Nàng chữa vật giới chỉ bên trong có không ít linh thạch cùng đan dược, đối phương lòng tham nhận lấy còn chưa tính, nhưng tổng không đến mức liền cho nàng một viên a. Có thể cho thêm ta một chút sao? Mạc Khinh Trần lắc đầu tỉ tỉ, đan dược một lần ăn một viên là có thể, ăn nhiều không tốt, ngươi cần thời điểm ta lại cho ngươi chính là. Nữ tử áp chế lửa giận trong lòng, ta là muốn trên đường dùng. Mạc Khinh Trần hỏi, tỉ tỉ, ngươi cái này muốn đi? Nữ tử nhẹ gật đầu, nơi này dù sao cũng là Lăng Thiên Kiếm Tông địa bàn, ta đợi ở chỗ này có nhiều bất tiện. Với lại, nếu là bị người phát hiện ta ở chỗ này, rất có thể sẽ liên lụy người, ta vẫn là nhanh chóng rời đi tốt. Mạc Khinh Trần lắc đầu, đối phương phần này tâm là tốt, nhưng hắn sao có thể cứ như vậy đối đầu phương rời đi? Liên đối phương cái này một thân thương, cái kia ra ngoài bị bắt sát suất nhưng quá lớn, chưa chừng một phiên nghiêm hình bức cung phía dưới, đem hắn khai ra. Ta sư minh nhóm trước đó đã lục soát qua nơi này, tạm thời nơi này nếu so với phía ngoài an toàn nhiều. Tỷ tỷ ngươi coi như muốn đi, cũng nên đem thương dưỡng tốt sau lại rời đi mới đúng. Nữ tử nghe vậy, suy nghĩ mấy giây, sau đó nhẹ gật đầu. Mạc Khinh Trần nói ra, ta đi tìm một chút ăn đồ vật, thuận tiện đi lấy nước tới, tỷ tỷ cũng tốt dọn dẹp một chút thân thể. Nói xong liền rời đi sân động, lại từ bên ngoài đem cửa hàng nhét vào. Nữ tử gặp Mạc Khinh Trần rời đi, đi hướng để ở một bên mình bị đào quần áo. Nàng vận chuyển linh khí, mơn trớn giáp bay, sau đó trong tay liền có thêm một đạo truyền âm phủ. Nữ tử lấy linh khí thôi động lá bùa, người bên kia không có xảy ra vấn đề a? Tiếp lấy thanh âm của một nam tử vang lên, ta bên này đương nhiên không có vấn đề gì. Ngươi không có việc gì là được. Không cần đến lo lắng ta, ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào khôi phục nhanh chóng a. Chẳng để cho ta giúp ngươi, ngươi nếu là xảy ra chuyện, nàng sợ là càng sẽ không gặp ta. Ngươi đừng trách nàng, chỉ bất quá sự kiện kia để nàng không cách nào tiêu tan. Ta biết, cho nên hai năm này ta chưa lại chủ động đi tìm nàng. Một bên khác, Mạc Khinh Trần đã là đi tới thủy đàm một bên, hắn từ đàm có ích chứa dược thảo chữ vật giới chỉ đánh tốt nước, lại từ một bên trên cây hái xuống một chút quả dại. Sau đó, liền hướng sơn động mà đi. Tại trên đường trở về, hắn nhìn thấy mấy trượng bên ngoài có một cái tương tự thỏ linh thú. Chương 83. Ngươi sẽ không vụng trộm chạy a? Mạc Khinh Trần lập tức ném xuống trong tay quả dại, lập tức dùng ra Thanh Long Thánh Quyết, thân hình bùng lên mà ra, trong nháy mắt liền đi vào con thỏ trước mặt. Con thỏ chấn kinh, lập tức dậm chân nhảy ra ngoài, cái nhảy này cách mặt đất hơn một trượng, đã phóng qua 5 trượng chi địa. Mạc Khinh Trần gặp này cười cười, cái này con thỏ nếu là trên mặt đất chạy, có cỏ dại yểm hộ, hắn khả năng đuổi không kịp. Nhưng con thỏ nhảy trên không trung không cách nào lại cải biến phương hướng, vậy liền rốt cuộc trốn không thoát. Mạc Khinh Trần một chỉ điểm ra, một tia chớp cấp tốc từ ngón tay lướt đi, trực tiếp đánh trúng không trung con thỏ. Con thỏ trên người lông tóc đen một khối lớn, sau đó rơi trên mặt đất, thân thể bị điện giật liên tục phát run. Mạc Khinh Trần thân hình lại lần nữa cực tốc chạy vội mà ra, đi vào con thỏ bên người, ngay sau đó, liền một thanh sách ở con thỏ lốt hai. Bởi vì Mạc Khinh Trần xuất thủ không nặng, con thỏ cũng không bị điện giật chết lập tức dãy rủa, làm sao một chút tác dụng cũng không có. Mạc Khinh Trần biết loại này con thỏ là một loại tên là Vân Linh Đê giai linh thú, so với linh mã còn thấp hơn bên trên không ít. Bất quá, bởi vì nó thân thể có thể hấp thu một bộ phận linh khí duyên cớ, nó chất thịt phi thường tươi đẹp, cho nên không ít người tu luyện biết dùng Vân Linh đến thỏa mãn ăn uống dục vọng. Mạc Khinh Trần mang theo Vân Linh trở về, đang thiêu đốt củi lửa bên trên chi cái giá đỡ, sau đó đem Vân Linh đặt ở một bên. Sau đó, hắn lại đi hướng một bên, dùng trường kiếm từ trong vách động móc ra một khối hai thước cao nhất người lớn lên tảng đá lớn. Tiếp theo, lại dùng trường kiếm tại trên hòn đá rút. Nữ tử gặp đây, nghi ngờ hỏi, ngươi đang làm cái gì? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Mạc Khinh Trần trả lời một câu, sau đó liền tiếp theo rút. Không nhiều lúc, một cái làm bằng đá buồn tắm lớn liền làm xong, khuyết điểm duy nhất liền là không yên ổn cả. Mạc Khinh Trần lại là hao tốn một phiên công phu, đem thạch buồn tắm lớn rèn luyện một phiên, lúc này mới đem đánh tốt nước đổ đi vào. Tốt, tỷ tỷ, ngươi ngay tại trong này thành tẩy thân thể a. Nữ tử nhẹ gật đầu, đi hướng buồn tắm lớn. Trên người nàng những cái kia vết máu là đến thanh lý một phiên, bất quá Mạc Khinh Trần vẫn còn, nàng tự nhiên cũng là có chút do dự. Mạc Khinh Trần cười cười, tỷ tỷ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nhìn. Nói xong, liền ngồi xuống bên cạnh đống lửa, đưa lưng về phía buồn tắm lớn, lấy ra nữ tử trước đó sử dụng đòn đao, bắt đầu thanh lý Vân Linh lông tóc cùng nội tạng. Nữ tử gặp đây, bỏ đi Mạc Khinh Trần áo khoác, sau đó tiến nhập trong buồn tắm. Không thể không nói, buồn tắm lớn dưới đáy cũng không đông ước, nhưng vào lúc này, cũng thực sự không thể yêu cầu quá nhiều. Nữ tử thanh tẩy lấy thân thể, thỉnh thoảng nhíu mày, miệng vết thương cảm giác đau đớn, so với hắn suy đoán còn nặng hơn mấy phần. Mà Mạc Khinh Trần nghe nước bị lay động thanh âm, lực chú ý lập tức bị hấp dẫn. Tuy nói hắn đã nhìn qua đối phương, lại trả lại tay, nhưng khi lúc tơ máu phần phật thực sự không tốt nhìn kỹ, hiện tại tự nhiên là muốn thấy một lần chân dung. Bất quá, hắn nói tuyệt đối không nhìn, tự nhiên là muốn nói lời giữ lời, đành phải là đè nén lòng hiếu kỳ của mình. Nữ tử nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ, lại dùng linh khí hong khô thân thể, tiếp lấy mặc xong Mạc Khinh Trần quần áo, cũng đem chính mình bị lột xuống quần áo thanh tẩy một lần. Sau đó, mới trở về trước đống lửa, ngồi xuống. Mà Mạc Khinh Trần cũng là xử lý tốt Vân Linh ta cái này đoạn đao thật tốt dùng. Sau khi nói xong, liền ngay trước nữ tử trước mặt, không e dè đem đoạn đao thu vào. Cái này khiến nữ tử không khỏi liếc mắt. Sau đó không lâu, Mạc Khinh Trần đem nướng xong thịt cho nữ tử. Nữ tử cũng không khách khí, sau khi nhận lấy liền bắt đầu ăn. Mạc Khinh Trần thì là đứng dậy nói ra, "Tỷ tỷ, ta phải đi về trước, ngày mai ta trở lại thăm ngươi." Nữ tử nhìn muốn Mạc Khinh Trần tốt. Mạc Khinh Trần đi đến cửa hang, "Tỷ tỷ, ngươi sẽ không thừa dịp ta lúc trở về vụng trộm chạy a?" Nữ tử cũng không quay đầu lại nói, "Hiện tại nên lo lắng người là ta. Ngươi sẽ không vừa trở về, liền mang theo người đến bắt ta đi." Mạc Khinh Trần lắc đầu, "Ta muốn dẫn người đến bắt ngươi, còn cứu ngươi làm gì?" Nói xong, liền rời đi sơn động, còn đem cửa hang lần nữa che lại. Mạc Khinh Trần tại thủy đàm bên cạnh dọn dẹp một phiên, sau đó một đường trở về, đi vào đan đường đem đồ vật nộp lên về sau, liền nghe được liên quan tới ma đạo tin tức. Nói là số lớn ma đạo tông môn người tại Bắc Địa sinh động hẳn lên, lại đã cùng chính đạo tông môn sinh ra xung đột. Mặc dù còn không biết ma đạo nhân ý muốn như thế nào, nhưng chính đạo các đại tông môn cao tầng mười phần coi trọng. Lăng Thiên Kiếm Tông xem như Bắc Địa thế lực tối cường một trong, tự nhiên cũng không ngoại lệ, lưu thủ đệ tử đã bị phái đi ra không ít. Mạc Khinh Trần trở lại chỗ ở, cho Mộ Vũ Linh làm cơm, lại là giúp Mộ Vũ Linh thanh tẩy một phiên thân thể về sau, mới đi Lăng Nguyệt Hàn nơi đó. Tại một đêm triền miên về sau, Mạc Khinh Trần lần nữa đi tới trong sân gốc, hắn mang theo tự mình làm đồ ăn đi vào trong sân động, liền gặp nữ tử đang tại vận công chữa thương. "Tỷ tỷ, ngươi không có chạy liền tốt, tin tức đã truyền ra, ngươi vào lúc này ra ngoài, rất có thể xảy ra ngoài ý muốn." Nữ tử ngược lại là muốn rời đi, nhưng tiểu tặc này hôm qua đan dược cũng không cho nàng lưu một viên liền đi, nàng còn chạy đi đâu? Kết quả là, tức giận nói, "Đan dược." Mạc Khinh Trần liền vội vàng đem một viên đan dược đưa cho đối phương, sau đó lại lấy ra đồ ăn. "Tỷ tỷ, ngươi thử một chút cái không hợp khẩu vị." Nữ tử phục dụng đan dược về sau, nếm mấy ngụm đồ ăn vẫn được, mùi vị không tệ. Mạc Khinh Trần nhìn xem nữ tử đem đồ ăn ăn xong, sau đó nói ra, "Tỷ tỷ, trên người ngươi những này ngoại thương, cũng cần thiết phải chú ý, nếu là không cần dược vật bôi lên, sợ là sẽ phải lưu lại vết sẹo." Hắn thụ thương những ngày kia, Lâm Chỉ Nhu chiếu cố hắn lúc, mỗi ngày đều sẽ tại vết thương của hắn vị trí bôi lên một chút thuốc bột. Nữ tử nghe vậy, lửa giận trong lòng lại lớn mấy phần. Nàng có thể không biết những này, nàng là không muốn dùng thuốc bôi lên vết thương tiêu trừ vết sẹo sao? "Đem thuốc cho ta." Mạc Khinh Trần đem một bình thuốc bột đưa cho đối phương. Nữ tử nhìn xem Mạc Khinh Trần ngươi xoay qua chỗ khác, hẹp hỏi, cũng không phải chưa có xem. Mạc Khinh Trần lẩm bẩm một câu, sau đó quay lưng lại. Nữ tử đem lên thân quần áo từ đầu vai kéo xuống, sau đó lại đem trên người băng vải lấy xuống. Tiếp theo, liền mở ra bình thuốc đem bột phấn ngã xuống đầu ngón tay, dùng đầu ngón tay bôi lên tại miệng vết thương. Dược vật lập tức sinh ra tác dụng, cảm giác đau đớn lập tức để nữ tử nhíu mày. Cái này so với nàng dự liệu còn muốn đau bên trên mấy phần, nàng không khỏi vận chuyển linh khí, muốn giảm bớt thống khổ. Nhưng là, dược vật này vốn là sẽ liên quan dẫn chung quanh linh khí phát huy tác dụng, nàng lúc này vừa mới vận chuyển tu vi, ngược lại là lửa cháy đổ thêm dầu. Nữ tử ý thức được điểm này lúc, đã là đã chậm, nó cảm giác đau đớn trực tiếp gấp bội. Nàng không khỏi rên rỉ lên tiếng, trong tay bình thuốc đều ngã trên mặt đất, toàn bộ cái trán cùng phía sau lưng đã là toát ra mồ hôi mịn. Mà Kinh Trần nghe được động tĩnh tỉ tỉ, người không sao chứ? Nữ tử đổ vào trên thảm, co do thân thể, đau không cách nào mở miệng. Chương 84. Tùy tiện hỏi một chút Mạc Khinh Trần quay người, chỉ thấy nữ tử một mặt thống khổ nuốt ở nơi đó. Hắn lập tức tiến lên, vận chuyển linh khí tỉ tỉ, vẫn là ta tới giúp ngươi a. Nữ tử nhìn thấy Mạc Khinh Trần trên bàn tay phun trào linh khí, lập tức nói ra, đừng có dùng linh khí. Nàng liền là không để ý đến thuốc bột đặc tính, mới khiến cho mình thụ này thống khổ, nếu là một lần nữa, vậy còn không đến mất mạng. Mạc Khinh Trần nghe vậy, đình chỉ vận công, đem nữ tử để nằm ngang tại trên thảm, nghi ngờ nói ra, thuốc bột này dùng là đau một chút, nhưng cũng không đến mức đến loại trình độ này a. Nữ tử hai tay che lại ngực, mặt thiết hướng một bên, nàng cũng là lần đầu tiên dùng, sao có thể nghĩ đến có thể như vậy. Người xoay qua chỗ khác. Mạc Khinh Trần đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, đem rơi xuống ở một bên dược phẩm nhặt lên, vẫn là ta giúp ngươi à. Hắn nói xong đem thuốc bột ngã xuống đầu ngón tay bên trên, ngươi kiên nhẫn một chút. Nữ tử còn không tới kịp nói chuyện, Mạc Khinh Trần ngón tay cũng đã chạm đến nàng miệng vết thương ở bụng. Đau rát cảm giác đau lần nữa đánh tới, nữ tử lông mày lại lần nữa nhíu chung một chỗ, bất quá, lần này so trước đó muốn dễ chịu rất nhiều. Mạc Khinh Trần nhu hòa dùng đầu ngón tay xẹt qua đối phương phần bụng, ngoại trừ miệng vết thương, còn lại vị trí trắng nõn, chân bóng, mềm rất non. Nữ tử chịu đựng đau đớn, đã rất là gian khổ, cũng liền bất lực lại ngăn cản Mạc Khinh Trần đụng vào da thịt của nàng. Mạc Khinh Trần lại là dùng thuốc bột bôi lên đối phương đầu vai vết thương, dẫn nữ tử phát ra thống khổ tiếng rên. Nhưng hắn không có ý định đình chỉ tỉ tỉ, ngươi lấy tay ra, không phải làm sao bôi thuốc. Nữ tử tự nhiên là lắc đầu liên tục. Mạc Khinh Trần thở dài, cái này có ngượng gì, ta cứu ngươi trở về thời điểm, liền đã nhìn qua. Nói xong, liền muốn đưa tay kéo ra đối phương vòng trước người cánh tay. Nữ tử chịu đựng đau đớn, lại không dám vận chuyển tu vi, sao có thể ngăn cản. Mạc Khinh Trần nhìn xem sung mãn chi địa, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, mặc dù một bên có một đạo vết thương nhỏ ảnh hưởng mỹ quan, nhưng một bên khác hoàn hảo không chút tổn hại a. Hắn lắc đầu, lập tức đổ ra thuốc bột bắt đầu bôi thuốc, ngón tay giữa nhọn đặt tại trong lòng, nhẹ nhàng gọi chuyện. Nữ tử cắn răng nói ra, ngươi hỗn đản, ân, là một bên khác. A a a, không có ý tứ. Mạc Khinh Trần vừa mới lực chú ý một mực bị một bên khác hấp dẫn, cái này dẫn đến hạ thủ thời điểm liền chệch hướng phương hướng. Tại hoàn hồn về sau, cũng là lập tức đem ngón tay đặt tại một bên khác trên vết thương. Nữ tử thấy đối phương lại tại bên này xoa nhẹ, chịu đựng đau đớn, tức giận nói, ngươi nhanh một chút. Mạc Khinh Trần cũng là lập tức bôi lên vết thương nơi ngực tốt. Tốt, ngươi chuyển cái thân a. Nữ tử nghe vậy quay người ghé vào trên thảm, chỉ bất quá trong miệng thở hổn hển. Mạc Khinh Trần để cho tiện xoa thuốc, trực tiếp một bước mở ra, ngồi ở đối phương sau lưng chết xuống dưới địa phương. Sau đó, mới đổ ra thuốc bột, một chút xíu bôi lên đối phương phía sau lưng vết thương. Mặc dù mấy đạo vết thương rất ảnh hưởng mỹ cảm, nhưng này non mịn vào eo, cùng dưới nách phía dưới bởi vì nắm sắp tràn ra tiểu luận, vẫn là kích thích thần kinh của hắn. Mạc Khinh Trần lắc đầu, rất nhanh liền bôi tốt thuốc. Kế tiếp, cũng chỉ còn lại có chỗ đuổi vết thương. Nó vừa đem đối phương hạ thân quần áo kéo xuống, muốn hủy rơi băng vài thời điểm, đối phương liền nói ra, đừng, không cần. Mạc Khinh Trần thấy đối phương đau phát run tỉ tỉ, đều lúc này, cũng không kém chút này. Nữ tử còn muốn nói chuyện, nhưng băng vải đã bị đối phương giật xuống dưới, đó là trắng tinh, nhìn một cái không sót gì. Mạc Khinh Trần đem thuốc bột dọc theo bên đùi nhẹ nhàng bôi ở trên vết thương. Nữ tử run rẩy càng thêm rõ ràng. Mạc Khinh Trần cố nén xúc động, cầm quần áo lại trùm lên trên người đối phương. Nhưng nữ tử cũng không đứng dậy, chỉ là lôi kéo quần áo đem đầu cũng bao lên, lộ ra chân bóng bắp chân. Mạc Khinh Trần gặp đây, hơi nhíu mày. Hiện tại, bọn hắn thân ở sân động, đối phương thân thể trần truồng, trên thân che kín quần áo, không nhúc nhích, mà hắn an vị tại đối phương bên cạnh. Đây không phải hiển nhiên hung án hiện trường sao? Hắn vô vô đối phương phía sau lưng tỉ tỉ, không có gì, ta không phải cái người hay lắm miệng, sẽ không đem việc này nói cho người khác biết. Nữ tử run giọng nói ra, ngươi đừng nói chuyện. Mạc Khinh Trần đành phải ngoan ngoãn ý miệng, nhưng nhìn trước mắt một màn này, hắn thực sự không cách nào bình tâm tĩnh khí, đành phải nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Ước chừng một lúc lâu sau, Mạc Khinh Trần tu vi lần nữa đột phá, đạt đến thông mạch cảnh ngũ trọng. Hắn hôm nay, mượn gối rũ bị sự tỉnh, có hợp lý lấy cớ, tự nhiên không cần lại lo lắng tu vi vấn đề, vậy dĩ nhiên là có thể tăng lên liền tăng lên. Mà theo tu vi tăng lên, trong cơ thể linh khí gia tăng thật lớn, dùng ra bốn loại thánh quyết về sau, tất nhiên cũng là có thể uy lực tăng gấp bội. Mạc Khinh Trần một mặt vui vẻ mở mắt, chỉ thấy nữ tử đã là ngồi dậy, quần áo cũng đã mặc. Chỉ bất quá, nó tâm tình tựa hồ không tốt lắm, hai tay vòng đầu gối, nhìn xem đống lửa suy nghĩ xuất thần. Mạc Khinh Trần đứng dậy, ta đi chuẩn bị cho ngươi ăn. Ân. Nữ tử hoàn hồn, sau đó lại lên tiếng ân. Mạc Khinh Trần sau khi rời đi, nữ tử lại bắt đầu ngẩn người, một lát sau, lại là đưa tay lấy ra truyền âm phủ. Hôm qua cái kia nam tử thanh âm lần nữa truyền đến. Ân, chấm như vậy, người bên kia xảy ra chuyện. Nữ tử trả lời, xảy ra chuyện, ta. Hán, ai? Nữ tử nói xong ngừng nói, không có tiếp tục nói nữa. Nam tử cười cười nghe ngươi một hơi này, tình huống không ý ta. Còn tốt, cũng. Không có việc gì. Không có việc gì là được. Đến bây giờ cũng không xảy ra chuyện, cái kia không sai biệt lắm là an toàn. Người tốt nhất dưỡng thương, có việc cho ta biết, ta sẽ mau chóng qua khứ. Một bên khác, Mạc Khinh Trần rời đi sân động, qua một phút, cũng không có đụng phải cái gì thì dừng. Đành phải đi thủy đàm phụ cận, dự định bắt con cá. Nó nắm chắc cá về sau, cũng là trực tiếp đem cá trong nước bờ đầm dọn dẹp một lần, sau đó mới trở lại sân động. Mà nữ tử thần sắc cũng khôi phục bình thường, thật giống như chuyện lúc trước chưa từng xảy ra đồng dạng. Mạc Khinh Trần gặp đây, liền mở miệng hỏi, "Tỷ tỷ, các ngươi ma đạo người đi ra ngoài là vì làm cái gì a?" Hắn nói xong liền gặp nữ tử nhíu mày nhìn mình, thế là lập tức giải thích nói, "Ta chính là tùy tiện nói chuyện, hiếu kỳ mà thôi, ngươi chớ để ý." Nữ tử nhìn về phía đống lửa, sau đó hỏi, "Bây giờ đại lục đệ nhất nhân là ai?" Mạc Khinh Trần nói ra, "Tự nhiên là Hàn Hoàn Vũ a." Lúc trước hắn đó cũng là bù lại qua một ít chuyện, đại lục đệ nhất sự tình sao có thể không biết. 15.000 năm trước, Hàn Hoàn Vũ liền đã là cực cảnh tu vi, đương thời liền được ca tụng là tu luyện giới đệ nhất nhân. Hơn 12.000 năm trước, Hàn Hoàn Vũ diệt sát ma đế, bản thân bị trọng thương. Ma yêu tộc Hoàng Đình lão yêu hoàng muốn mượn cơ hội dẫn đầu yêu tộc tiến vào Bắc Địa cùng Trung Châu. Nhưng mà, cho dù tại trọng thương phía dưới, Hàn Hoàn Vũ vẫn là một kiếm làm cho lão yêu hoàng thổ huyết bay ngược gần và dặm. Sau đó, Hàn Hoàn Vũ mặc dù cực ít hiện thân, nhưng đại lục đệ nhất nhân tên tuổi cũng là triệt để ngồi vững, một mực tiếp tục cho tới bây giờ. Chương 85. Hiện tại ra ngoài có làm được cái gì cho dù vạn năm ở giữa, nhân tộc lại tăng thêm Cửu Châu minh chủ cùng ma quân hai vị cực cảnh cường giả, yêu tộc cũng xuất hiện mới yêu hoàng, vẫn không cách nào dung chuyển Hàn Hoàn Vũ địa vị. Mạc Khinh Trần nhìn xem nữ tử, nghi ngờ hỏi, các ngươi coi như muốn đánh Hàn Hoàn Vũ chủ ý, không phải nên đi Trung Châu làm ở Mỹ sao? Nữ tử không có trả lời, mà là tiếp tục hỏi, ngươi biết Hàn Hoàn Vũ vì sao cường đại như vậy sao? Mạc Khinh Trần lắc đầu, hắn cũng chính là biết cái đại khái mà thôi. Nữ tử nói ra, truyền ngôn hắn từng thu được tại lúc trước hắn hai vị cực cảnh cường giả vật truyền thừa. Mạc Khinh Trần giật mình, cho nên các ngươi là đến Bắc Địa tìm dĩ vãng cường giả vật truyền thừa. Nữ tử nhẹ gật đầu, Hàn Hoàn Vũ là rất mạnh, thậm chí có thể đem hắn đặt tới lịch đại cường giả bên trong thứ hai vị trí. Cái kia đầu tiên là Cửu Tiêu Vân Lâu lâu chủ Cố Minh Du. Mạc Khinh Trần hơi nghi hoặc một chút, Cửu Tiêu Vân Lâu, Cố Minh Du. Nữ tử nói ra, Cửu Tiêu Vân Lâu từ Cố Minh Du sáng tạo, nó cường thịnh nhất thời điểm, có ba vị cực cảnh cường giả tọa trấn, từng là phiến đại lục này thế lực cường đại nhất. Bất quá cái kia đã là 10 vạn năm trước sự tình, Cửu Tiêu Vân Lâu từ lâu không còn tồn tại. Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, tỉ tỉ, ngươi nói tiếp. Nữ tử tiếp tục nói, Cố Minh Du từng lấy lực lượng một người độc chiến ngay lúc đó mặt khác bốn vị cực cảnh cường giả, đại chiến tiếp tục một ngày một đêm. Cái kia bốn vị cực cảnh cường giả đều là thân chịu trọng thương, mà Cố Minh Du thì là hoàn hảo không chút tổn hại. Từ xưa đến nay, phía đại lục này xuất hiện qua cường giả bên trong, không người có thể đưa ra tà hữu. Cho dù Hàn Hoàn Vũ là sống lấy đương thế đệ nhất nhân, các loại trong điện tịch cũng sẽ không đem hắn đặt ở mạnh nhất vị trí. Mạc Khinh Trần hỏi, cho nên là Cố Minh Du vật chuyển thừa tại Bắc Địa. Nữ tử nhẹ gật đầu, trước đây không lâu, ma đạo cao tầng bên trong truyền ra tin tức, Cố Minh Du năm đó lấy tự thân tu vi tế luyện chi linh bảo, khả năng tại Bắc Địa bên trong. Mạc Khinh Trần hơi nghi hoặc một chút, Cố Minh Du chết. Nữ tử lắc đầu, Cố Minh Du tu vi đạt tới cực cảnh đỉnh phong về sau, liền không có tin tức, chết rồi, lại hoặc là phá cảnh phi thăng, không có minh xác ghi chép. Nhưng nó linh bảo từng ở tại gia tộc truyền thừa, về sau Cố gia bị diệt, nó linh bảo Cửu Tiêu Chiếu Minh Du liền không biết tung tích. Mạc Khinh Trần móc móc khóe miệng, vậy vật này hắn không phải nghĩ biện pháp đoạt tới tay bên trong. Hắn hoàn hồn rồi nói ra, tỷ tỷ, biết tin tức này người, sợ là không nhiều lắm đâu. Ngươi liền không sợ ta đem tin tức run rò gì ra đi? Tùy ngươi. Nữ tử không quan trọng nói, thế gian này không có tường nào gió không lọt qua được, cho dù ta không nói, qua đoạn thời gian cũng sẽ có người biết. Hai người câu được câu không trò chuyện. Về sau, cũng lại không chuyện phát sinh. Thời gian đi vào ngày thứ hai. Mạc Khinh Trần lại là đi tới sân động, như là hôm qua mang theo đồ ăn. Các loại nữ tử sau khi ăn xong tỉ tỉ, cái kia chúng ta nên thoát thuốc. Nữ tử quay lưng lại, sau đó đem phía sau lưng quần áo kéo lại đi, lộ ra có chút vết thương phần lưng. Mạc Khinh Trần cũng là bắt đầu vì đối phương từ từ xoa thuốc. Thuốc bột vừa bôi lên tại vết thương chỗ, nữ tử thân thể liền bắt đầu không ngừng phát run. Mạc Khinh Trần một chút xíu bôi qua vết thương, thấy đối phương hơi dịu đi một chút, liền đem bình thuốc từ đối phương bả vai đưa tới tỉ tỉ, nếu không chính người đến. Nữ tử tiếp nhận bình thuốc, sau đó đổ ra một chút, đầu tiên là hướng miệng vết thương ở bụng bôi lên. Nàng cho là mình có thể chịu được cái kia cũ cảm giác đau đớn, nhưng khi cái kia cũ cảm giác đánh tới lúc, trong tay bình thuốc vẫn là rơi tại trên thảm. Mạc Khinh Trần đem bình thuốc nhặt lên, vẫn là ta tới đi. Sau đó lại bị nữ tử bay ngọc, làm cho đối phương nằm xuống. Hắn không khỏi âm thầm cười dưới, hôm qua trở về lúc, đầu tiên là đi tìm tiền đa đa, làm cho đối phương vì chính mình một lần nữa phối trí thuốc bột. Hiệu quả tự nhiên là so trước đó càng tốt hơn, nhưng cảm giác đau đớn cũng sẽ gia tăng một chút, hắn đưa cho đối phương tự nhiên là tân dược. Mạc Khinh Trần lại một lần kéo ra cánh tay của đối phương, sau đó ngược lại tốt thuốc bột, hai ngón ấn đi lên, nhẹ nhàng bỏ chuyển. Nữ tử nhịn đau đưa cánh tay chùm lên trên ánh mắt. Mặc dù vẫn như cũ rất là đau đớn, nhưng lòng xấu hổ mới đúng nàng lớn nhất tra tấn. Đợi cho cuối cùng, quần áo đắp lên nó trên thân lúc, nó toàn bộ thân thể đều tại ra lấy mồ hôi. Mạc Khinh Trần đi đến một bên, đem trong bồn tắm nước dọn dẹp ra ngoài, đổi mới rồi. Sau đó, đưa tay ôm lấy nữ tử. Nữ tử nắm thật chặt quần áo trên người, quay mặt chỗ khác, một chút cũng không dám nhìn Khinh Trần. Mạc Khinh Trần đem đối phương thả trong bồn tắm tỉ tỉ, người yên tâm tẩy, ta ra ngoài đi dạo. Đợi Mạc Khinh Trần sau khi rời đi, nữ tử mới thở phào một cái, đem trên người quần áo bung ra, bất quá trong lòng tích tụ sâu hơn mấy phần. nhìn đều đã nhìn rõ ràng, hiện tại ra ngoài có làm được cái gì? Mà về sau liên tiếp gần 10 ngày, Mạc Khinh Trần mỗi ngày đều muốn vì nữ tử xoa thuốc. Nữ tử từ mới đầu che che lấp lấp, càng về sau đỏ mặt nhìn về phía nơi khác. Lại đến về sau thường thường nhìn một chút vì đó xoa thuốc Mạc Khinh Trần. Lại đến hiện tại, nàng đã là mặt đối mặt nhìn xem Mạc Khinh Trần đem thuốc bột bôi lên ở tại trước ngực trên vết thương. Nữ tử cũng là không phải không lòng xấu hổ, thật sự là ban sơ mấy ngày Mạc Khinh Trần khá tốt, đến sau mấy ngày, liền thỉnh thoảng mở miệng chào phúng nàng. Cái này khiến nàng bị kích thích mạnh, không chưng màn đầu tranh khẩu khí, cũng liền trực diện Mạc Khinh Trần. Ngày này Mạc Khinh Trần sau khi đi, nữ tử nằm tại trên thảm, tay không khỏi phủ hướng trước ngực nhận qua thương địa phương, nghĩ đi nghĩ lại liền thở dài. Kỳ thật, thương thế của nàng đã khôi phục, lại vết thương các nơi lưu lại vết sẹo cũng tại hôm qua trước hoàn toàn biến mất, đã không cần lại bôi lên dược vật. Nhưng hôm nay, đối phương nói muốn giúp nàng xoa thuốc lúc, nàng muốn tự tuyệt lại chưa có thể nói ra. Hôm sau, Mạc Khinh Trần vừa mới chuẩn bị đi sân động, liền lại lấy được một tin tức. Bắc Điệu biên cảnh có cường giả thủ hộ, lại có số lớn đệ tử liều mạng ngăn cản, đã là thành công chống cự mấy lần đại quy mô thú triều. Nhưng lần này yêu thú bạo loạn quy mô so dự tính còn mùa lớn, vẫn là có một phần nhỏ yêu thú xông qua biên cảnh. Mặc dù trong đó hơn phân nửa đã bị các đại tông môn đệ tử chặn giết, nhưng còn thừa yêu thú vẫn là chạy ra ngoài, đã tàn sát mấy cái thôn trang. Tin tức tốt là những này xông tới yêu thú số lượng không nhiều, lại phẩm giai cũng đều tại tam giai phía dưới. Cho nên, các đại tông môn đã quyết định để các nhà lưu thủ tông môn đệ tử đi giải quyết. Lăng Thiên Kiếm Tông bên này cũng đã an bài xuống tới, từ ngoại môn đệ tử đi chấp hành nhiệm vụ, Mạc Khinh Trần cũng tại trong danh sách, lại buổi chiều liền muốn xuất phát. Mạc Khinh Trần đối với chuyện này hơi nghi hoặc một chút, bất quá cũng không có công phu nghĩ lại, lập tức chạy tới sân động, cũng nên hướng nữ tử nói biệt tài đi. Hắn lần nữa thay đối phương bôi lên dược vật, đối phương vết thương trên người đã không tại, chân mềm, mềm nhuận da thịt quá mức đáng chú ý, Mạc Khinh Trần dùng đầu ngón tay vò chuyện trong lòng. Mà nữ tử liền lặng lặng nhìn Mạc Khinh Trần, chỉ bất quá trên gương mặt xinh đẹp cũng nhiều một tia ánh nắng chiều đỏ. Chương 86. Lần này là thật đi, Mạc Khinh Trần nhẹ nhàng nhào nặn tới khắc, nhìn về phía nữ tử đỏ lên gương mặt, lập tức liền thử tới gần đối phương một chút, tiếp lấy nhanh chóng hôn dưới nữ tử cái trán. Nữ tử con ngươi phóng đại một chút, muốn nói gì, nhưng môi đỏ hé mở sau vẫn không thể nào phát ra âm thanh. Lập tức liền nghiêng người sang, đem quần áo mặc vào. Mạc Khinh Trần liền là nghĩ đến tốt xấu chiếu cố đối phương nhiều ngày như vậy, cũng không thể quá ăn thiệt thòi không phải. Tiếp lấy chính là hai người đồng thời mở miệng. "Tỷ tỷ, ta..." Hai người nhìn nhau mắt. Nữ tử nói ra, "Ngươi nói trước đi a." Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, lập tức liền đem nhẫn chứa vật của đối phương giao cho đối phương. "Tỷ tỷ, ta buổi chiều muốn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, về sau ngươi phải tự mình chiếu cố mình." Nữ tử tiếp nhận chứa vật giới chỉ, thương thế của ta đã khôi phục, ta dự định rời đi. "A, nhanh như vậy?" "Ừm." Nữ tử nói xong đứng dậy, đi hướng cửa hàng ta đi, bảo trọng. Mạc Khinh Trần nhìn đối phương rời đi sân động, đuổi theo, đối đã phi thân lên nữ tử hô to, "Ai cũng đừng bị thương nữa." Nữ tử nhìn về phía Mạc Khinh Trần đi lại, "Ta gọi Dư Quân Tư." Mạc Khinh Trần đang muốn nói chuyện, đối phương đã cực tốc bay ra ngoài. Hắn thở dài, sau đó về tới trong sân động, trong động vết tích hắn đến thanh lý một hai. Mạc Khinh Trần đi đến trên thảm nằm xuống, nhắm mắt lại, có chút thất vọng mất mát đi, thật sự là dứt khoát lại vô tình, đi coi như đừng trở lại nữa a. Ngay tại lúc này, có tiếng bước chân xuất hiện ở trong sân động. Mạc Khinh Trần mở to mắt, liền thấy Dư Khuynh Tư. "Tỷ tỷ, người tại sao trở lại?" "Muốn trở về, liền trở lại." Dư Khuynh Tư đi vào Mạc Khinh Trần bên người, trực tiếp ngồi ở nó trên lưng, "Ngươi nghĩ như vậy ta đi." Mạc Khinh Trần lập tức lắc đầu, "Không phải, ta cái kia chính là thuận miệng một." Chỉ bất quá, Mạc Khinh Trần lời còn chưa nói hết, liền bị Dư Khuynh Tư túi người hôn chủ miệng. Mạc Khinh Trần đầu tiên là sửng sở, sau đó muốn đưa tay ôm đối phương, nhưng một giây sau, nó hai tay liền bị Dư Khuynh Tư đặt tại trên thảm. Tiếp theo liền thấy Dư Khuynh Tư một tay kéo rách Mạc Khinh Trần đai lưng, nó trên thân lan ra một đạo linh khí, nhu hòa đánh vào Mạc Khinh Trần trên thân. Tiếp lấy Mạc Khinh Trần trên người quần áo liền bị linh khí xé rách cái vỡ nát. Dư Khuynh Tư lại là chậm rãi chút bỏ quần áo. Mạc Khinh Trần nói ra, "Loại sự tình này, không nên nam nhân chủ động một chút, chúng ta có phải hay không nên đổi chỗ?" Dư Khuynh Tư nói, "Trước đó thế nhưng là cấp cho người cơ hội." "Nào có a." Bớt nói nhảm. Răng môi luân thiên, xoa nhẹ chậm đẩy. Một lúc lâu sau, "Chúc mừng chủ ký sinh kích hoạt một tờ đồ lục, thần bí ban thưởng đã phát xuống đến nhà kho." Mạc Khinh Trần nhìn xem ghé vào trong lồng ngực của mình Dư Khuynh Tư, "Ngươi đối ta dùng sức mạnh, ngươi cần phải phụ trách, cũng không thể vứt bỏ ta." Dư Khuynh Tư vỗ xuống Mạc Khinh Trần, "Đừng." Được tiện nghi khoe mẽ, cũng đều quái những ngày này cùng đối phương chung đụng quá mức thân mật, để trong nội tâm nàng luôn luôn có chút tiểu khác cảm giác. Nàng không xác định vậy có phải hay không ưa thích. Bất quá, nàng sau khi rời đi, xác thực nghĩ là trở về sơn động cho đối phương đè xuống đất làm. Mặc dù phần sau trình là đối phương cho nàng làm, nhưng sau đó trong nội tâm nàng xác thực dễ chịu không ít. Dư Khuynh Tư nắm chặt Mạc Khinh Trần tay, phóng tới lồng ngực của mình về sau, "Đừng có lại cứu người, đặc biệt là một cái có thể cầm đao đối nữ nhân của ngươi." Mạc Khinh Trần đưa tay bóp hai lần, "Ngươi đây là sợ lại sẽ có người kế tiếp đem ta ép đến à?" Dư Khuynh Tư đầu tựa vào Mạc Khinh Trần đầu vai, sau đó hung hăng tại đối phương ngực bóp đối phương một thanh, "Ngươi biết liền tốt." Lập tức lại là nói ra, "Chuyện của chúng ta đừng nói cho bất luận kẻ nào, chính đạo người cùng ma đạo người cấu kết không ít, nhưng việc này không thể thả đến bên ngoài đến." Dư Khuynh Tư vừa nói vừa đập Mạc Khinh Trần một cái, "Ngươi nhưng phải nhớ cho kỹ, đừng làm chuyện điên rồ." Sau đó, Dư Khuynh Tư trực tiếp đứng dậy, nhíu mày, đem tản mát ở một bên quần áo mặc vào. Mạc Khinh Trần từ đối phương sau lưng ôm lấy đối phương, "Lúc này đi." "Ân, đã trì hoãn quá lâu, tiếp tục lưu lại nơi này, ta nguy hiểm, ngươi cũng nguy hiểm."
Vậy ta về sau làm sao tìm được ngươi a?
Dư Khuynh Tư trở lại, hôn dưới Mạc Khinh Trần miệng, sau đó bưng lấy Mạc Khinh Trần gương mặt nói ra, hảo hảo tu luyện, ta sẽ tới thăm ngươi.
Sau đó, buông lỏng ra Mạc Khinh Trần, từ từ lui ra phía sau, cười dưới lần này là thật đi.
Dư Khuynh Tư nói xong liền quay người rời đi sân động. Mạc Khinh Trần nhìn đối phương đi xa, thở dài, cũng không biết lưu cái tín vật cái gì. Hắn quay người trở lại sân động, nhìn xem trên thảm cái kia đóa diễm lệ đóa hoa màu đỏ, lắc đầu, ta làm sao đã thành bị mạnh đâu. Lập tức thu hồi tấm thảm, trở về tông môn.
Trên đường đi, Mạc Khinh Trần cũng là tra xét thần bí ban thưởng. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được tuyệt phẩm đan dược đoạn hồn chuyển phách diễn sinh đan một viên.
Mạc Khinh Trần nhìn xem hệ thống tin tức, hơi khiêu mi danh tự dài như vậy, còn chỉ có một viên, là không là đồ tốt ta.
Hắn mở ra đan dược giới thiệu.
Đoạn hồn chuyển phách diễn sinh đan, tiên phẩm linh dược, nghe đồn nó đan từ Cố Minh Du sáng tạo, có được cực kỳ cường đại chữa trị năng lực, vô luận là nhục thân tổn thương vẫn là thần hồn tổn thương đều có thể trị liệu. Cho dù là sắp gặp tử vong chỉ còn một hơi, phục dụng viên thuốc này về sau, cũng tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn khôi phục như ban đầu.
Mạc Khinh Trần nhìn xem giới thiệu, đây chính là hắn lần thứ nhất đạt được tiên phẩm chi vật, hơn nữa còn là cứu mạng chi vật.
Có viên đan dược kia, hắn nhưng thì tương đương với có cái mạng thứ hai.
Mạc Khinh Trần đè xuống trong lòng sao động, sau khi trở về, đầu tiên là đi cùng Lăng Nguyệt Hàn cáo biệt, sau đó lại tìm đến Mộ Vũ Linh, để tiểu nha đầu quất không đi bồi bồi Âu Dương Thi Mộng.
Sau đó, liền đi tông môn quảng trường.
Mạc Khinh Trần đi vào quảng trường thời điểm, nơi này đã tập kết gần trăm người.
Hắn vừa mới đến gần, Liễu Như Yên liền nên hướng hắn.
Liễu Như Yên một mặt ý cười, vẫn như cũ xinh đẹp động lòng người Mạc sư mình, nhiệm vụ lần này chúng ta tại một đội ngũ có được hay không?
Mạc Khinh Trần nói ra, đương nhiên không có vấn đề, chỉ bất quá, đội ngũ này nhân viên phân phối không phải từ chấp sự, hoặc là ngoại môn trưởng lão đến định sao?
Liễu Như Yên nói ra, tông môn lại không phải cái gì bất thông tình lý địa phương, đi cùng chấp sự nói một chút là có thể à?
Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, đã như vậy liền đi nói một chút đi.
Liễu Như Yên lôi kéo Mạc Khinh Trần đi chấp sự bên kia.
Trương sư minh, có thể hay không đem ta cùng Mạc sư minh đặt ở một đội ngũ a?
Vị kia Trương chấp sự nhìn xem Liễu Như Yên nụ cười ngọt ngào, hơi xuất thần, sau đó lập tức nói ra, đương nhiên có thể.
Liễu Như Yên nói ra, tạ ơn Trương sư minh, người thật tốt.
Mạc Khinh Trần cũng là cảm ơn đối phương một câu.
Nhưng Trương chấp sự cũng liền ánh mắt liếc mắt dưới Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, sau đó lại lập tức nhìn về phía Liễu Như Yên, trong mắt dục vọng không che giấu chút nào.
Tiên nhi sư muội đừng khách khí với ta, có việc cứ tới tìm ta, sư minh nhất định sẽ giúp ngươi.
Chương 87.
Xuất phát Mạc Khinh Trần gặp đây, cũng chỉ có thể âm thầm thở dài, hắn người hiền lành này thiết lập, vẫn là không so được người gặp người thích Như Yên a.
Sau đó, Liễu Như Yên liền lôi kéo Mạc Khinh Trần đi tới đám người hậu phương.
"Sư minh, lần trước ngươi còn nói có rảnh sẽ tìm đến ta chơi, nhưng ngươi vẫn luôn không có tới."
Mạc Khinh Trần nghĩ, lần trước Liễu Như Yên dẫn hắn đi Tử Vân Phong lúc, tựa như là nói qua lời này.
Đây không phải một mực không rảnh mà.
Đầu tiên là đi thi hành nhiệm vụ, sau khi trở về, lại giúp đan đường đi hái thuốc, không có thời gian ở không.
Hai người ở hậu phương nói chuyện.
Phía trước cái kia gần trăm người, phần lớn đều có hướng về sau nhìn, thỉnh thoảng còn thảo luận hai câu.
Cái này Như Yên sư muội có chút quá phận đi.
Xác thực quá phận, nàng đây là thừa dịp Thanh Nhược sư tỷ không tại, mới cùng Mạc sư minh như vậy thân cận.
Nhưng Mạc sư minh không phải cũng không có cự tuyệt Như Yên sư tỷ ôm lấy cánh tay của hắn sao?
Ngươi không thấy là Như Yên kéo lấy Mạc sư minh sao?
Mạc sư minh luôn luôn thiện chí giúp người, nơi này lại nhiều người như vậy, đương nhiên sẽ không để Như Yên có xử.
Liên là, trong tông môn liên quan tới Như Yên truyền ngôn cũng không ít, chúng ta phần lớn cùng Như Yên lá mặt lá trái, thậm chí tận lực trốn tránh Như Yên.
Cũng liền Mạc sư minh địa lường, mới không có xa lánh Như Yên.
Mạc sư minh có phải hay không bởi vì ký ức không có khôi phục, mới đợi Như Yên cùng trước kia đồng dạng à?
Nói như vậy, chúng ta đến nhắc nhở Mạc sư minh một hai.
Cái kia cứ làm như thế, cùng Mạc sư minh phân đến một tổ người nghĩ biện pháp nhắc nhở dưới Mạc sư minh.
Thời gian trôi qua rất nhanh,
phân tổ cũng đã hoàn thành.
Một cái tuổi trẻ nam tử đi hướng Mạc Khinh Trần cùng Liễu Như Yên.
"Sư minh, sư muội, ba người chúng ta còn có cái khác bảy vị sư đệ, sư muội bị phân tại một đội, chúng ta tổ để ta tới phụ trách."
Mạc Khinh Trần nhìn về phía nam tử, đối phương lớn lên cũng không tệ lắm, cũng liền kém hắn mấy cái cấp bậc.
Tóc dài buộc ở sau lưng, toàn thân áo trắng, hông đeo trường kiếm, tu vi cũng là không kém, trường thông mạch cảnh cửu trọng.
Tướng mạo xuất khí, tăng thêm cái này tại trong ngoại môn đệ tử đạt đến đỉnh phong thực lực, rất là có như vậy mấy phần gì ạ dụ tư thế.
Sau đó, mấy vị khác đội viên cũng là đi tới ba người phụ cận.
Mạc Khinh Trần mắt nhìn, toàn bộ trong đội ngũ, 6 cái nam tử, 4 cái nữ hài tử, cũng chỉ hắn tu vi thấp nhất.
Những người khác hầu như đều tại thông mạch cảnh thất trọng tả hữu, Liễu Như Yên càng là có thông mạch cảnh bắt trọng thực lực.
Cái này khiến Mạc Khinh Trần 10 phần không có ý tứ, cái này từng cái đối mặt hắn, đây chính là há miệng, ngậm miệng gọi sư minh, kết quả hắn tu vi lại là thấp nhất.
Hắn thực sự không rõ, nguyên chủ những năm này đến cùng đều đang làm những gì.
Ngay tại lúc này, một khung cỡ trung phi thuyền xuất hiện tại mọi người trên không, sau đó chậm rãi chậm lại.
Sau đó phụ trách việc này ngoại môn trưởng lão nói ra, tất cả muốn chấp hành nhiệm vụ đệ tử bên trên phi thuyền.
Liễu Như Yên lôi kéo Mạc Khinh Trần cùng ở sau lưng mọi người bên trên phi thuyền.
Phi thuyền dài ước chừng 20 trượng, rộng nhất chỗ đạt 6 trượng nhiều, nó trong khoang thuyền cùng chia 3 tầng, có thể nhẹ nhàng dung nạp cái này chừng 100 người.
Đám người toàn bộ bên trên phi thuyền sau,
phi thuyền lập tức bị khởi động, sau đó liền có một đạo nhàn nhạt màu tím kết giới từ xuất hiện ở trung quanh, đem phi thuyền bao vây lại.
Ngay sau đó, phi thuyền liền cực tốc bay ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt cũng đã cách xa Lăng Tiên Kiếm Tông.
Những này ngoại môn đệ tử phần lớn đều là lần đầu tiên cưỡi phi thuyền, tự nhiên rất là ngạc nhiên, tất cả đều ghé vào phi thuyền biên giới hàng rào chỗ nhìn phía dưới xẹt qua phong cảnh. Mạc Kinh Trần nhìn qua, liền đã mất đi hứng thú, mặc dù hắn cũng chưa ăn qua thịt heo, nhưng hắn gặp qua heo chạy. Cái này cưỡi phi thuyền cùng tiếp trước đi máy bay không kém là bao nhiêu, đơn giản là phi thuyền càng nhanh hơn, càng thêm bình ổn, tầm mắt cũng càng thêm khoáng đạt thôi. Tại mọi người một phiên nói chuyện phía bên trong, Mạc Kinh Trần cũng là biết gì ạ dù gọi dương phấn, xem như bọn hắn những này trong ngoại môn đệ tử thiên phú tư chất tương đối đột xuất một trong mấy người. Về phần trong đội ngũ những người khác, cũng liền Liễu Như Yên cùng một vị khác thông mạch cảnh bắt trọng tên là Nghiêm Văn Đạt nam tử thiên phú còn có thể. Mà tại về sau, Mạc Kinh Trần cũng là phát hiện một số không giống bình thường địa phương. Cái kia chính là trong đội ngũ người mặc dù ở trung hòa hợp, nhưng cùng Liễu Như Yên nói chuyện với nhau lúc, luôn có như vậy mấy phần tận lực, hoặc giả thuyết có chút giả. Mạc Kinh Trần hơi nghi hoặc một chút, hẳn là cái này Như Yên thật sự là Như Yên đại đế đồng dạng diễn xuất. Sau 2 canh giờ, phi thuyền tốc độ chậm lại, cũng chậm rãi hạ xuống, phía dưới là một mảnh liên miên dãy núi. Dương Phấn nói ra, đến chỗ rồi, chúng ta nên dưới phi thuyền. Sau đó liền dẫn Mạc Kinh Trần bọn người hạ phi thuyền. Mà phi thuyền lần nữa phi thăng, hướng nơi xa bay đi. Bọn hắn cái này một nhóm người, sẽ phân tổ canh giữ ở dãy núi này khác biệt địa phương. Một khi có yêu thú xuất hiện, liền lập tức tiêu diệt yêu thú. Mạc Kinh Trần bọn người tụ tập dãy núi dưới cánh rừng bên trong, bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Dương Phấn nói ra, về sau mấy ngày, chúng ta đều phải thủ tại chỗ này. Mạc Kinh Trần hơi nghi hoặc một chút, tuy nói bọn hắn người xuất động số không ít, nhưng dùng khoảng hơn 100 cái thông mạch cảnh đệ tử liền muốn giữ vững toàn bộ dãy núi, đó còn là rất không có khả năng. Bất quá, tại hắn nhìn về phía sau lưng lúc, tựa hồ là có chút minh bạch, mắt chỗ cùng địa phương, có lượn lờ khói bếp dâng lên. Tại loại này xa xôi chi địa, cái kia tất nhiên là sơn thôn không thể nghi ngờ. Bọn hắn bị đặt ở nơi này, liền là dùng đến bảo hộ thôn, cái khác mấy chi đội ngũ, chắc hẳn cũng là như thế. Tông môn đại đa số người không tại, lại không có cảnh giới cao người phụ trợ tình huống dưới, bọn hắn muốn lục soát toàn bộ dãy núi tất nhiên là rất không có khả năng. Nhưng nếu là xác định vị trí che chở ngoài dãy núi thôn xóm, vấn đề liền sẽ không quá lớn. Đám người sắp xếp cẩn thận về sau, ngồi cùng nhau, có một dự, không, có một dự trò chuyện. Vị kia gọi Nghiêm Văn Đạt đệ tử nói ra, "Dương sư minh, ta đi vòng vòng, thuận tiện tìm một chút ăn." Dương Phấn nói ra, "Nghiêm sư đệ, những cái kia sống qua biên cảnh yêu thú, khả năng ngay tại cái này bên trong dãy núi, ngươi vẫn là lưu tại nơi này tương đối an toàn. Về phần ăn, mọi người đi ra ngoài chấp hành trong khi làm nhiệm vụ, không thể so với bình thường thời điểm, dùng tích cốc đan liền có thể." Nghiêm Văn Đạt nói ra, "Sư minh, những cái kia sống tới yêu thú đều là đê giai yêu thú, chỉ bất quá số lượng nhiều một điểm mà thôi. Cho dù gặp, ta cũng có thể cấp tốc trở về báo tin, ta tốc độ đặc biệt nhanh, ngươi cũng biết." Lại giả thuyết, mặc dù là chấp hành nhiệm vụ, nhưng lần này là đối mặt yêu thú, tổng không đến mức còn để ép ăn uống dục bằng a. Dương Phấn nghe vậy, cũng liền không tốt lại ngăn cản đối phương tốt ta. "Bất quá, ngươi nhất định phải chú ý, các không thể mạo hiểm. Một khi có dị thường, lập tức lui về đến, nhớ kỹ cho ta biết." Nghiêm Văn Đạt gặp Dương Phấn đồng ý, lập tức cười đi ra ngoài, "Dương sư minh, ngươi cứ yên tâm đi." Mạc Kinh Trần nhìn xem họ Nghiêm nam tử đi hướng cánh rừng chỗ sâu, âm thầm thở dài. Dựa theo nhất quán xáo lộ, đối phương lần này ra ngoài hơn phân nửa là muốn xẻ ra chuyện, có thể hay không sống lấy trở về còn hai chuyện đâu. Chương 88. Lui ra phía sau, Mạc Kinh Trần nhìn xem Nghiêm Văn Đạt, mặc dù có lòng nhắc nhở, nhưng là không biết mình nên mở miệng như thế nào, càng không biết nên như thế nào lấy tín nhiệm tại đối phương. Cuối cùng, cũng chỉ có thể nhìn họ Nghiêm nam tử từng bước một biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Sau đó không lâu, Mạc Kinh Trần đang cùng Liễu Như Yên nói chuyện phiếm thời khắc, liền gặp họ Nghiêm nam tử từ cánh rừng chỗ sâu trở về. Hắn thoáng có chút kinh ngạc, bởi vì đối phương trên mặt tiêu dung, quần áo trên người đều không mang chút cho bụi, hiển nhiên là một chút việc cũng không có. Mạc Kinh Trần hơi nhíu mày, "Cái này không nên a?" Liễu Như Yên nghe vậy sư mình, "Cái gì không nên a?" Mạc Kinh Trần hoàn hồn, nói ra, "À, không có việc gì, ta nói là Nghiêm sư đệ nên sớm đi trở về, không nên để cho chúng ta lo lắng lâu như vậy." "A." Liễu Như Yên nói ra, nguyên lai sư huynh vừa mới một mực tại lo lắng hắn, khó trách một bộ không yên lòng bộ dáng. "Không quan tâm, có sao?" "Đương nhiên là có, ta còn tưởng rằng sư huynh không vui cùng ta nói chuyện tiếng đâu." Mạc Kinh Trần lắc đầu, "Làm sao lại, sư muội đẹp mắt như vậy, tâm địa lại tốt, ai cũng sẽ nguyện ý cùng ngươi cùng nhau." Mà lúc này, Nghiêm Văn Đạt đã đi tới bên người mọi người, sau đó từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra mười mấy vân linh, đó là có lớn có nhỏ. Vận khí tương đối tốt, vừa đi ra ngoài liền gặp được một cái vân linh, về sau ta liền đi theo nó, thẳng đến nó chạy vào trong một cái động. Sau đó, ta liền cho đảo, đem cái này một tổ vân linh đều bắt trở về, đủ chúng ta ăn một bữa. Nghiêm Văn Đạt đang lúc nói chuyện, đã là có hai nam tử đứng lên, nhận lấy mấy con vân linh, lấy ra đao nhỏ chuẩn bị đi lột ra đi nội tạng. Liễu Như Yên gặp đây, tiến lên nói ra, "Các ngươi sao có thể dạng này? Vân linh nhiều đáng yêu, tại sao có thể dùng để ăn đâu? Huống chi, cái kia mấy con còn nhỏ như vậy, ngươi làm sao nhận tâm xuống tay được?" Nghiêm Văn Đạt cùng cái kia hai nam tử sửng sốt một chút, sau đó nói ra, "Tiên nhi, nhưng cái này đều đã giết đi. Chính là, không ăn, chẳng phải lãng phí sao?" Liễu Như Yên nhìn về phía mặt khác ba nữ hải tử sư thị, "Sư muội, các ngươi nhanh xem bọn hắn sao có thể tàn nhẫn như vậy?" Ba nữ hải tử nghe vậy, cũng bắt đầu chỉ trích họ Nghiêm nam tử. Mà Mạc Khinh Trần sớm tại Liễu Như Yên nói chuyện lúc, liền dự cảm chỉnh diện mặt sẽ hơi không khống chế được. Vì để phòng mình cũng lâm vào trong đó, hắn thừa dịp những người khác không chú ý, bước chân lặng yên lui về phía sau, trốn đến nơi xa. Quả nhiên, vài giây sau, Liễu Như Yên liền nói, "Mạc sư huynh, ngươi đến phân xử thử, ngươi." "Mạc sư huynh người đâu?" Đám người hướng nhìn chung quanh một lần,
cũng không thấy được Mạc Khinh Trần cái bóng.
"Mạc sư minh, Mạc sư minh." Mạc Khinh Trần nghe được thanh âm của mọi người, trả lời một câu, "Ta tại thuận tiện." Đám người lúc này mới yên tâm. Sau đó, Dương Phấn nói ra, "Tốt, mọi người không nên tranh cãi, Nghiêm sư đệ đem Vân Linh thu lại, cầm lấy đi bên cạnh chôn a." Nghiêm Văn Đạt rơi vào đường cùng, đành phải từ hai người khác trong tay nhận lấy Vân Linh, đi hướng bên kia. Mà Dương Phấn bọn người cũng chỉ có thể là ăn chút tích cốc đan. Một bên khác, Nghiêm Văn Đạt vừa đi ra khỏi đi, lại đụng phải Mạc Khinh Trần sư minh. Mạc Khinh Trần giả bộ không biết chuyện mới vừa rồi, nói ra, "Sư đệ, đây là thế nào?" Nghiêm Văn Đạt thở dài, đem sự tình nói một lần. Mạc Khinh Trần nói ra, "Nghiêm sư đệ, Liêu sư muội một cái nữ hài tử, nhìn thấy Vân Linh cảm thấy đáng yêu không đành lòng ăn, cũng coi là lẽ thường. Liêu sư muội không phải nhằm vào ngươi, sư đệ không cần để ý, chỉ là sư đệ phen này tâm ý đúng là lãng phí." Nghiêm Văn Đạt nói ra, "Vậy cũng không có cách, ta vẫn là tranh thủ thời gian chôn a." Mạc Khinh Trần ngăn trở đối phương, "Sư đệ, cái này chôn quá mức lãng phí, liền đều cho ta đi. Đây cũng không phải không được, nhưng nếu là bị Yên Nhi biết, sư đệ không cần phải lo lắng, không làm sư muội mặt ăn, không được sao?" Sư Minh nói cũng có đạo lý, vậy ta cũng lưu mấy cái. Kết quả là, hai người đem Vân Linh phân phần, ngay tại chỗ lột ra, dọn dẹp nội tạng về sau, cẩn thận thu vào. Lại là đem ra lông cùng nội tạng vùi lấp, thanh tẩy một phiên về sau, hai người mới hướng phía doanh địa đi đến. Nghiêm Văn Đạt gặp nhanh đến doanh địa, đưa tay kéo lại Mạc Khinh Trần sư Minh, "Cái kia, ta có mấy lời muốn nói với ngươi." Mạc Khinh Trần nhìn đối phương, không khỏi lui về phía sau một bước, hắn rơi tính thế nhưng là bình thường. "Sư đệ, ngươi muốn nói cái gì?" Nghiêm Văn Đạt mắt nhìn doanh địa phương hướng, sau đó nói ra, "Sư Minh, ngươi cùng Như Yên vẫn là không cần như vậy thân cận tốt." Mạc Khinh Trần nghe vậy, giật mình nói, "Sư đệ, thực sự thật có lỗi, ta không biết ngươi ưa thích Như Yên, về sau ta sẽ chú ý." Nghiêm Văn Đạt nghe vậy sắc mặt có chút đỏ lên, sau đó lập tức lắc đầu nói, "Sư Minh, ngươi hiểu lầm. Ngươi mất trí nhớ, có một số việc ngươi không biết. Như Yên là sống đẹp mắt, nhưng là người. Chuyện luôn nàng cùng trong tông không ít người cấu kết, phong bình không phải rất tốt. Cho nên Sư Minh vẫn là cách xa nàng điểm tốt, miễn cho bị nàng tai họa." Mạc Khinh Trần nghe vậy, hơi nhíu mày. Đối phương sở ngôn sự tình ngược lại là phù hợp Như Yên người thiết, nhưng trải qua một số việc về sau, hắn cũng sẽ không lại vọng có kết luận. "Sư đệ, người ta cùng Như Yên mặc dù không phải chí thân, nhưng chính là đồng môn, sao có thể bởi vì truyền ngôn ngay tại phía sau chỉ trích, xa lánh, cô lập nàng một cái nữ hài tử?" Nghiêm Văn Đạt sắc mặt có chút mất tự nhiên, "Sư mình, những sự tình này trong tông hầu như đều truyền khắp, không thể nào là giả a." Mạc Khinh Trần lắc đầu, "Truyền ngôn loại bậc này, phần lớn nghe nhầm đồn bậy, phải chăng truyền khắp tông môn, cùng nó bản thân thật giả cũng không liên quan." "Sư đệ, ngươi nhưng từng nghĩ tới, như những này truyền ngôn là giả, lại nên làm như thế nào?" Nàng một cái nữ hải tử chịu đựng lưu luôn vì ngữ, liền đã rất là thống khổ, còn muốn bị chúng ta cô lập, cái kia nên là cỡ nào bất lực. Mọi người cùng chỗ Lăng Tiên Kiếm Tông, nói là huynh đệ tỷ muội cũng không đủ, đừng nói chỉ là vài câu truyền ngôn, cho dù là thật cũng không nên như thế à. Nghiêm Văn Đạt nhất thời nghẹn lời, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Mạc Khinh Trần thì là tiếp tục nói, "Những này truyền ngôn nếu là giả, chúng ta liền nên giúp Như Yên sư muội làm sáng tỏ hiểu lầm. Nếu là thật sự, cái kia chúng ta những người này nên làm là trợ giúp Như Yên sửa lại tự thân. Vô luận thật giả, xa lánh Như Yên đều không phải là lựa chọn chính xác." Nghiêm Văn Đạt nghe nói như thế, mặt lộ vẻ xấu hổ, "Sư Minh, ta sai rồi." Mạc Khinh Trần vỗ vỗ bả vai của đối phương, "Cái này cũng không trách ngươi, chỉ trách những cái kia giải lời đồn người." Hai người trở lại trong doanh địa, chỉ thấy những người khác ngồi tại trong doanh địa đang tại nói chuyện phiếm. Mạc Khinh Trần lấy ra một chút ăn đồ vật, "Các vị sư đệ, sư muội, đây là ta mang một chút thức ăn, các ngươi nếu là không ghét bỏ, liền ăn một chút a." Hắn lần trước ra tông một lúc, Lâm Chỉ Nhu cùng Mộ Vũ Linh chuẩn bị cho hắn đồ vật còn lại không ít, hiện tại vừa bận lấy ra chia sẻ. Những người khác nghe vậy, lập tức vây quanh, có ăn dù sao cũng tốt hơn ăn tích cốc đan. Chương 89. Thì ra là thế, đám người ăn đồ vật cảm tạ lấy Mạc Khinh Trần. Mà Liễu Như Yên trực tiếp ngồi ở Mạc Khinh Trần bên cạnh, cầm một chiếc bánh, thường thường cho ăn Mạc Khinh Trần một khối nhỏ. Mặc dù bị mọi người thấy, nhưng Mạc Khinh Trần cũng không có cự tuyệt. Hắn trước đó đối mặt Nghiêm Văn Đạt nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, vào lúc này nhưng liền không có lùi bước đạo lý. Những người khác nhìn xem hai người thân mật cử động, ánh mắt tự nhiên có chút mất tự nhiên. Trong đó có mấy người đã là hướng Nghiêm Văn Đạt truyền âm. Người cùng Mạc sư huynh đồng thời trở về, liền không có cùng Mạc sư huynh nói Như Yên là cái tình huống như thế nào. Nghiêm Văn Đạt lập tức trả lời, nói, "Nhưng Mạc sư huynh." Hắn đem Mạc Khinh Trần đối lời hắn nói, từ đầu chí cuối nói cho mấy người. Mấy người kia sắc mặt cũng là biến hóa không ít, nhiều hơn mấy phần ý xấu hổ. Bất quá, cái này hoàn toàn không đủ để cải biến bọn hắn đối Liễu Như Yên thái độ, càng không khả năng bởi vì mấy câu liền đi trợ giúp Liễu Như Yên. Thời gian đi vào ban đêm, Dương Phấn đem mọi người gọi vào một chỗ, bắt đầu an bài gác đêm sự tình. Mạc Khinh Trần nói ra, "Ta đến gác đêm, mọi người an tâm nghỉ ngơi liền tốt." Dương Phấn nói ra, "Đây đối với sư huynh không công bằng, vẫn là mọi người thay phiên a." Mạc Khinh Trần lắc đầu, "Nơi này tu vi ta thấp nhất, nếu là thật sự có yêu thú đánh tới, vẫn phải nhìn các vị sư đệ cùng sư muội. Cho nên, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, mới tương đối ổn thỏa, đêm ta đến thủ liền tốt." Cuối cùng, Mạc Khinh Trần đem gác đêm sống đón lấy. Đương nhiên hắn không phải thật sự xuất phát từ hảo tâm, mà là có chút không yên lòng những người này, mạng của mình vẫn phải tự thân chân quý. Lại, hắn cùng Nghiêm Văn Đạt đem Vân Linh Vân, vừa bận thừa dịp một mình gác đêm thời điểm chậm rãi hưởng dụng. Mạc Khinh Trần thấy mọi người tiến vào doanh trướng, đợi đến thời gian qua nửa đêm về sau, liền đem sớm xử lý tốt Vân Linh gác ở trên lửa. Sau đó, lại lấy tu vi phụ trợ, đại trừng một khắc sau, đã là hương khí bốn phía. Mạc Khinh Trần xuất ra gia vị, vừa mới vung tốt, liền nghe sau lưng có động tĩnh. Hắn lúc đầu không để ý, có người đi tiểu đêm đi tiểu rất bình thường, nhưng vừa quay đầu lại chỉ thấy là Liễu Như Yên. Lại đối phương đã là đi tới gần, thấy được trong tay hắn thịt nướng. Mạc Khinh Trần âm thầm thở dài, mình điểm làm sao xui như vậy? Khẳng định là hắn cái này qua nửa đêm, còn không có cho lão quân dập đầu rút thăm đưa đến. Sư muội, tại sao còn chưa ngủ? Liễu Như Yên cười cười sư mình, ngươi bụng trộm cho mình mở tiêu chuẩn cao nhất, ta cũng muốn ăn. Sau đó an vị tại Mạc Khinh Trần bên cạnh. Mạc Khinh Trần còn tại đang nghĩ nên như thế nào giải thích, nghe xong lời này, nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ cũng phải, cái này đều đào sạch sẽ, nướng chín, đối phương nhận không ra cũng bình thường. Mạc Khinh Trần đem nướng xong thịt đưa cho đối phương. Liễu Như Yên kéo xuống một đầu nướng chân, miệng nhỏ bắt đầu ăn. Hai người rất nhanh liền đem một cái vân linh ăn sạch sẽ, không sai biệt lắm là một người một nửa. Liễu Như Yên sau khi ăn xong, ôm Mạc Khinh Trần cánh tay, tựa ở đối phương đầu vai vân linh thịt ăn ngon thật. Mạc Khinh Trần nghe vậy, thoáng sửng sốt, ngươi biết đó là vân linh. Liễu Như Yên cười khẽ, âm thanh đương nhiên biết ta. Vậy ngươi? Mạc Khinh Trần rất là nghi hoặc, đối phương ba ngày thời điểm, cũng không phải hiện tại cái dạng này. Bọn hắn tổng ở sau lưng nói xấu ta, ta lại không thể thật cùng bọn hắn trở mặt, vậy chỉ có thể tại sự tình khác bên trên nho nhỏ trả thù bọn hắn một cái. Nguyên lai là dạng này a. Hai người tùy ý nói chuyện phiếm. Liễu Như Yên đột nhiên hỏi, sư minh, bọn họ có phải hay không cũng nói cho ngươi ta nói xấu? Mạc Khinh Trần lắc đầu, không có, làm sao lại thế? Liễu Như Yên cười dưới, sư minh, ngươi không nói ta cũng biết, bọn hắn khẳng định nói cho ngươi ta cùng trong tông rất nhiều người quan hệ không thuận. Mạc Khinh Trần đành phải an ủi, sư muội, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Liễu Như Yên hỏi, sư minh, ngươi tin những lời kia sao? Mạc Khinh Trần nhìn về phía Liễu Như Yên, ngươi thừa nhận qua những cái kia truyền ngôn là thật sao? Liễu Như Yên lắc đầu, đương nhiên không có. Mạc Khinh Trần nói ra, đã ngươi không có thừa nhận qua, ta tại sao muốn tin tưởng những lời đồ kia? Sư minh, ngươi thật không tin? Đương nhiên không tin, chẳng lẽ bản thân ngươi nói ta không nên tin, ngược lại nên đi tin tưởng một chút không có căn cứ truyền ngôn. Liễu Như Yên đem Mạc Khinh Trần cánh tay ôm chặt, mấy phần cảm ơn ngươi, sư minh, chỉ có ngươi tốt với ta. Mà tại cái này về sau, Liễu Như Yên cũng là cùng Mạc Khinh Trần nói đến sự tình trước kia. Trong tông môn liên quan tới nàng lời đồn ngay từ đầu là Nghiêm Văn Đạt truyền đi. Liễu Như Yên cùng cái kia Nghiêm Văn Đạt không sai biệt lắm là đồng thời tiến vào tông môn, khi đó quan hệ của hai người cũng coi như tương đối không sai. Về phần Nghiêm Văn Đạt vì cái gì làm như thế, Liễu Như Yên cũng không rõ lắm. Liễu Như Yên mặc dù rất sinh khí đối phương cách làm, nhưng bận tâm tình đồng môn, cũng không nghĩ tới tìm đối phương phiền phức. Chỉ bất quá bởi vì chuyện này, nàng cùng đối phương quan hệ trở nên xa lánh rất nhiều. Về sau, lời đồn càng phát nhiều, bên người nàng những sư tỷ kia, sư muội cũng đi theo nói nàng nói xấu, thanh danh của nàng cũng liền càng phát không xong. Liễu Như Yên vừa mới bắt đầu còn có tâm giải thích một chút, bất quá những người khác mặt ngoài tán thành lối nói của hắn, trong lòng lại là một phen khác ý nghĩ. Mặc dù ngày bình thường cùng mọi người cùng nhau lúc, cũng không có gì không bình thường địa phương, nhưng những người khác trong lúc vô hình cũng đều cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Những sư tỷ kia, sư muội chàng diện bên trên cùng nàng cười cười nói nói, nhưng phía sau không số ít rơi nàng. Liễu Như Yên cùng Lăng Thiên Kiếm Tông đại đa số người đồng dạng, đều là cô nhi, tu vi cũng bất quá thông mạch cảnh, căn bản bất lực cải biến những này. Lại, cả đám cùng chỗ tông môn, lại không thể tránh đi, nàng không tốt cùng những người khác trở mặt. Xem như cái gì đều không phát sinh, tối thiểu mặt ngoài còn có thể sống yên ổn, nếu là thật sự trở mặt, cái kia tại trong tông môn nàng sẽ nửa bước khó đi. Cũng bởi vậy, lại đến về sau, Liễu Như Yên cũng liền không giải thích nữa, tùy ý trong tông người vụng trộm nói ra, xem như được chăng hay chớ. Mạc Khinh Trần nghe Liễu Như Yên nói đến đây chút, nhìn về phía đối phương mang theo nụ cười khoe miệng, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Khi bắt gió bắt bóng biến thành lưu ngôn phỉ ngữ thời điểm, chân tướng sẽ trở nên không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì mọi người tịnh không để ý chân tướng, lời đồn tại vì đi một người về sau, sự thật đã không cách nào cải biến đám người ánh mắt khác thường. Mạc Khinh Trần không xác định Liễu Như Yên sở ngôn thật giả, nhưng nó trong mắt ủy khuất cùng lòng chua xót, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Hắn không biết tại trong hoàn cảnh như vậy sống sót, muốn như thế nào tài năng nhẹ nhàng lại trên mặt nụ cười nói ra những chuyện này. Nhưng hắn biết, đối mặt đây hết thảy cần to lớn dũng khí. Liễu Như Yên nhìn về phía Mạc Khinh Trần, sư minh, ta không biết ngươi có phải thật vậy hay không không tin những lời đồn kia, nhưng ta biết sư minh thái độ đối với ta chưa từng biến qua. Mạc Khinh Trần không biết lời này làm sao tiếp, hắn cũng không có nguyên chủ ký ức, lại hắn nhớ ký Mộ Vũ Linh nói qua, hắn cùng Liễu Như Yên hẳn là cũng chỉ thấy qua mấy lần mà thôi. Cái này mấy lần bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mới có thể để thiếu nữ trước mắt đối hắn có như thế lòng tin. Chương 90. Nghỉ ngơi Mạc Khinh Trần còn tại cân nhắc nên như thế nào tiếp Liễu Như Yên lời nói. Liễu Như Yên lại là buông lỏng ra Mạc Khinh Trần cánh tay, hơi ngồi xa một chút, tiếp lấy liền nằm xuống, đem đầu gối ở Mạc Khinh Trần trên đùi. Sư minh, ta có thể tại bên cạnh ngươi nghỉ ngơi một chút sao? Mạc Khinh Trần cười cười, có thể, an tâm nghỉ ngơi đi. Đối phương đều đã nằm xuống, hắn còn có thể cự tuyệt đối phương không thành. Lại giả thuyết, đối phương như vậy nằm, hắn còn có thể từ cái kia hơi lỏng lẻo cổ áo lãnh hội mấy phần sung mãn cảnh sắc, lại thêm thiếu nữ trên thân nhàn nhạt mùi thơm. Như thế ngày tốt cảnh đẹp, cớ sao mà không làm? Chỉ bất quá, này lại để huynh đệ của hắn thụ không ít ủy khuất chính là. Liễu Như Yên nắm chặt Mạc Khinh Trần góc áo, nói ra, sư minh, thật xin lỗi. Mạc Khinh Trần nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút, ân, thật xin lỗi cái gì? Liễu Như Yên nói ra, nếu là bọn họ nhìn thấy chúng ta dạng này, khẳng định cũng sẽ nói sư minh nhàn thoại. Mạc Khinh Trần âm thầm thở dài, nguyên lai đối phương còn biết sẽ bị nói xấu a. Nhưng bây giờ chú ý những này cũng không có ý nghĩa gì, cho dù để Liễu Như Yên trở về, vậy cũng có chút giấu đầu lòi đuôi ý vị, còn không đi thoải mái khiến người khác xem cho rõ ràng. Về phần nhàn thoại, liền từ những người khác đi nói. Cái này sau này, hắn nhàn thoại sát suất lớn là không phải ít, coi như là sớm thói quen một cái. Kết quả là, Mạc Khinh Trần đối Liễu Như Yên nói ra, không sao, ngươi nghỉ ngơi thật tốt là được. Ân. Sau đó không lâu, Liễu Như Yên thân thể buông lỏng không ít, thật đúng là ngủ thiết đi. Mạc Khinh Trần gặp đây, lấy ra tấm thảm trùm lên trên người của đối phương, hơi tư tưởng vùng vây sau đó, vẫn là đem tới gần đối phương chỗ cổ áo tấm thảm hướng xuống di động hai điểm. Hôm sau, sáng sớm, mặt khác ba nữ hải tử đã ra khỏi doanh trướng, sau đó liền thấy xa xa Mạc Khinh Trần cùng Liễu Như Yên. Mạc Sư Minh cùng Như Yên. Bọn hắn đây có phải hay không là cũng quá quang minh chính đại một chút. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, khi không thấy được? Mấy người còn tại âm thầm thương lượng. Mạc Khinh Trần cũng đã cùng ba người chào hỏi ba vị sư muội sớm. Trong đó một cái nữ hải tử nói ra, Mạc Sư Minh sớm, Như Yên sư muội nàng. Mạc Khinh Trần mắt nhìn Liễu Như Yên, đối phương khẳng định đã tỉnh, nhưng ở vừa ngủ, thậm chí còn cố ý lôi kéo tay của hắn. Lập tức, hắn liền nói ra, đêm qua, Như Yên nhiều lần kiên trì theo giúp ta gác đêm, ta gặp nàng có chút mệt nhọc, liền để nàng ở bên cạnh ta nghỉ ngơi. Sư Minh muốn nàng dạng này. Đúng. Ba nữ hải tử nghe vậy, biểu lộ có chút quái dị, nhưng cũng không tốt lại nói cái gì. Mà những người khác cũng lần lượt bắt đầu, nhìn xem Mạc Khinh Trần cùng Liễu Như Yên hai người, cũng đều một bộ kinh ngạc bộ dáng. Bọn hắn đoạn đường này tới, Liễu Như Yên tối đa cũng liền là chủ động ôm lấy Mạc Khinh Trần cánh tay. Lúc này mới qua bao lâu, liền trực tiếp gối lên đối phương trên đùi ngủ. Nếu là tiếp qua hai ngày, hai người còn không phải ngủ đến một cái trong doanh trướng đi. Mà Nghiêm Văn Đạt nhìn xem một màn này, biểu lộ thì càng là đặc sắc. Mạc Khinh Trần không có quá mức để ý ánh mắt của những người khác, từng cái cùng những người khác chào hỏi. Mà Liễu Như Yên thì là một mực chờ đến tất cả mọi người ra doanh trướng về sau, mới bước mắt đứng dậy, sau đó thu hồi đắp lên trên người tấm thảm. Tiếp theo, liền ấy này nói, Sư Minh, thật xin lỗi, tại bên cạnh ngươi quá mức an tâm, ta ngủ quá chết đã dậy trễ. Nghe nói như thế, để mặt khác ba nữ hải tử không khỏi liếc mắt. Cái khác mấy cái nam đệ tử biểu lộ cũng rất là vi diệu. Mạc Khinh Trần lắc đầu không có việc gì, ngươi có thể nghỉ ngơi tốt là được. Mà cái này về sau, đám người cũng bắt đầu rửa mặt, chuẩn bị ăn điểm tâm. Cũng liền tại lúc này, bọn hắn doanh địa phía sau có động tĩnh, có hơn 20 người xuất hiện ở doanh địa phụ cận. Nhìn những người này cách ăn mặc hẳn là thôn dân phụ cận, trên thân con cùng, phối thêm đao bổ tuổi, hẳn là muốn vào núi đi đánh săn. Dương Phấn gặp đây, lập tức tiến lên, cùng những người này nói chuyện với nhau vài câu, biết được những người này đúng là thôn dân phụ cận. Kết quả là, liền nói ra, gần nhất những ngày gần đây, liền không phải vào núi rồi, trong núi rừng khả năng có yêu thú xâm nhập, rất nguy hiểm, các ngươi vẫn là trở về tốt. Thôn dân bên trong, tương đối lớn tuổi một vị nói ra, chúng ta trước mấy ngày liền đã nhận được thông tri, nhưng chúng ta những người trong thôn này đều dựa vào núi ăn cơm, một hai ngày còn có thể chịu đựng, sau một quãng thời gian. Lúc đầu hôm qua, bọn hắn liền định lên núi, nhưng gặp thôn trên không thường thường có phi thuyền ẩn hiện, liền không có dám ra ngoài. Hôm nay, bọn hắn cũng là không thể không đi ra. Chúng ta những người này đói mấy ngày không có gì, nhưng trong thôn còn có không ít lão nhân cùng hải tử. Dương Phấn nghe vậy, hơi khiêu mi, lập tức nói ra, các ngươi chờ một lát, chúng ta cần thương lượng một chút. Dương Phấn đi trở về, đem tình huống cùng Mạc Khinh Trần bọn người nói rõ. Mạc Khinh Trần nghe vậy, lông mày hơi nâng lên mấy phần. Bọn hắn thân là tông môn đệ tử, cũng là gần 2 ngày mới nhận được tin tức, cũng lập tức chạy tới. Những thôn dân này tiếp vào vị trí quốc gia thông chi, cũng không có gì ma bệnh. Nhưng vùng này cũng chỉ là cái biên cảnh tiểu quốc mà thôi, cho dù thông chi một chút đến, làm sao có thể so với bọn hắn biết đến còn phải sớm hơn mấy ngày. Mạc Khinh Trần nguyên bản liền cảm thấy chuyện lần này có chút không đúng, hiện tại xem ra, thật là liền không có đơn giản như vậy. Bất quá, hắn cũng không nói gì. Ngược lại là một bên khác Nghiêm Văn Đạt nói ra, hiện tại trong núi tình huống không rõ, thả bọn họ lên núi quá mức nguy hiểm, nhưng không thả bọn hắn quá khứ, bọn hắn sinh hoạt lại sẽ có khó khăn. Nếu không, chúng ta thay bọn hắn đánh chút con mồi, để bọn hắn mang về, để giải bọn hắn khẩn cấp. Dương Phấn hơi suy tư dưới, nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Bọn hắn giúp những thợ săn này một hai cũng không khó, nhưng nhiệm vụ của bọn hắn liền là thủ tại chỗ này, để phòng ngừa yêu thú xuất hiện. Bọn hắn muốn giúp đỡ khẳng định là muốn phân ra nhân thủ đi đánh săn. Nhân thủ của bọn hắn vốn là không nhiều, bằng không mà nói, cũng không cần thủ tại chỗ này, trực tiếp lên núi đi điều tra là có thể. Nếu là chỉ làm cho một hai người đi đánh săn, gặp được yêu thú khẳng định nguy hiểm. Nhưng nếu là phân ra càng nhiều nhân thủ, lưu thủ người không đủ, dẫn đến nhiệm vụ xảy ra vấn đề, vậy hắn cái đội trưởng này khẳng định là phải bị phạt, những người khác đoán chừng cũng sẽ trên lưng xử lý. Dương Phấn đem lo lắng nói ra, hiện trường cũng là trầm mặc lại. Sau một lát, Dương Phấn lại là nói ra, nếu không dạng này, chúng ta đụng chút năng lượng, để bọn hắn cầm lấy đi sống qua ngày, trước qua khoảng thời gian này lại nói. Đám người nhao nhao đồng ý chỉ bất quá, đều là người tu luyện, lại đại đa số thời điểm đợi tại trong tông môn, bọn hắn lại ở đâu ra năng lượng. Dương Phấn nhìn xem trong tay không đến ba lượng bạc vụn, thở dài, cũng không biết những này có đủ hay không. Mạc Khinh Trần lắc đầu, thôn kia nhìn xem cũng không tính là nhỏ, hẳn là có trên dưới 100 gia đình, thôn dân đoán chừng phải có khoảng 500 người. Ba lượng bạc, cho dù là mỗi người chỉ ăn một bữa cơm, sợ là đều không đủ. Mạc Khinh Trần đến gần Dương Phấn, đem 10 lượng bạc đặt ở trong tay đối phương. Chương 91. Xảy ra vấn đề những người khác là sững sờ. Mạc Sư Minh, ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy ngân lượng a? Mạc Khinh Trần nói ra, lần trước ra ngoài chấp hành nhiệm vụ lúc, người khác tạo. Tại Thiên Xu Thành, hắn ra ngoài tìm Chu Dương lần kia, hắn lão nhạc phụ liền chuẩn bị cho hắn thật nhiều tiền, chỉ bất quá hắn đi ra ngoài đều là Âu Dương Thi Mộng dùng tiền. Cho nên trên người hắn còn có không ít ngân lượng, cái này 10 lượng cũng bất quá là nhiều nước mà thôi. Dương Phấn thì là nói ra, quá tốt rồi,
những này nên đủ bọn hắn dùng một thời gian đi. Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, nói ra, ân, những này tỉnh một tỉnh, hẳn là không sai biệt lắm đủ bọn hắn chống đỡ hai ngày. Mới hai ngày. Mạc Sư Minh, ngươi nơi đó còn có bạc sao?
Có, nhưng phải đợi bọn hắn lần sau đến, tài năng lại cho bọn hắn, một lần cho quá nhiều, cũng không tốt.
Dương Phấn hơi suy tư, lập tức nói ra, Mạc Sư Minh nói rất đúng, ta cái này đi đem bạc cho bọn hắn. Trong đó một cái nữ hải tử nói ra, vì cái gì không trực tiếp cho bọn hắn, lần sau lại cho không phải quá phiền phải sao?
Mạc Khinh Trần nói ra, ngươi cho bọn hắn một điểm, bọn hắn có lẽ sẽ cảm kích ngươi, nhưng ngươi cho bọn hắn quá nhiều, sẽ chỉ làm bọn hắn cảm thấy cái này đối với ngươi mà nói lại không tính là gì. Đến lúc đó, bọn hắn chẳng những sẽ không cảm kích ngươi, còn biết cảm thấy ngươi cho bọn hắn chỗ tốt là đương nhiên. Chủ yếu nhất là, sẽ để cho bọn hắn cảm thấy trên trời thật có thể rất đĩa bánh, sẽ để cho bọn hắn có may mắn tâm lý. Cả đám nghe cái hiểu cái không. Mà lúc này, Dương Phấn đã đem thợ săn đuổi trở về. Hắn quay người sau khi trở về, liền nói ra, ta nói cho bọn hắn, những cái kia ngân lượng là chúng ta thật vất vả mới kiếm ra tới, để bọn hắn lấy trước đi khẩn cấp. Ta còn nói cho bọn hắn, nếu là những ngày không đủ, vậy chúng ta cũng liền không có biện pháp gì. Bọn hắn cầm ngân lượng, luân phiên cảm tạ về sau, mới rời khỏi. Mạc Khinh Trần cười cười, nhìn xem nhân ra cái này rất ngộ, khó trách tông môn để người ta khi đội trưởng đâu. Mà cái này về sau, liền lại không chuyện phát sinh. Tận tới đêm khuya, màn đêm chậm rãi giáng lâm. Mạc Khinh Trần bọn người đang chuẩn bị ăn cơm chiều lúc, đột nhiên xa xa cánh rừng bên trong có động tĩnh, bầy chim bị hù dọa, lượn vòng tại cánh rừng trên không. Mà bốn phía nguyên bản còn có chút ánh sáng, hiện tại cũng là trực tiếp tối xuống, như là đã đến đêm khuya. Liền ngay cả trong doanh địa dâng lên đống lửa cũng chỉ có thể chiếu sáng một trượng trong vòng địa phương. Dương Phấn gặp đây, lập tức nói ra, xảy ra vấn đề, chú ý cảnh giới. Nó mới vừa nói xong lời nói, đám người chỉ thấy cánh rừng bên trong, nhiều hơn mấy chục đạo phát ra tham thẳm lục quang hạt châu, đó là động vật con mắt. Ngay sau đó liền thấy có bóng đen đang từ từ tiếp cận bọn hắn, đã đối bọn hắn tạo thành vây kín chi thế. Dương Phấn càng là lấy ra mấy trăm khối linh thạch, cũng lập tức vung hướng về phía trung quanh, xem như cầm linh thạch khi pháo sáng dùng. Mặc dù linh thạch phát ra quang mang không phải rất mạnh, nhưng thắng ở cực kỳ ổn định. Lại, mấy trăm khối chung vào một chỗ, cũng là đại khái soi sáng ra những hắc ảnh kia dáng vẻ. Đó là 5-60 đầu giống như sói yêu thú, nhưng hình thể lại là sói gấp 2, miệng chỗ còn buốc lên hai cây thật dài răng nanh. Dương Phấn nói ra, là ám ảnh ma lang, mọi người cẩn thận một chút. Mạc Khinh Trần vì ứng phó lần tiếp theo khảo hạch, trước đó đọc qua một chút thư tịch, trong đó có giới thiệu yêu thú. Cái này ám ảnh ma lang tại yêu thú trung phẩm giai tương đối thấp, sau khi thành niên phần lớn cũng chính là yêu thú cấp 2 tiêu chuẩn, tương đương với phổ thông thông mạch cảnh ngũ trọng người tu luyện. Ám ảnh ma lang thuộc về ám thuộc tính yêu thú, thành quần kết đội lúc, có thể tùy tiện ảnh hưởng cảnh vật chung quanh quang ảnh biến hóa. Lại, loại này ma thú còn rất giỏi về đem tự thân ẩn giấu vào trong bóng tối phát động công kích. Mà trước đó cánh rừng bên trong quang ảnh biến hóa, liền là ám ảnh ma lang dẫn dắt lên. Mạc Khinh Trần đám người đã là rút ra riêng phần mình đao kiếm. Lập tức, chỉ nghe một tiếng sói tru. Cái kia mấy chục đầu ám ảnh ma lang trên hai mắt lục quang đột nhiên biến mất, liền ngay cả cùng nó thân thể cũng biến mất tại trong bóng tối. Chỉ bất quá những cái kia tán loạn trên mặt đất linh thạch thỉnh thoảng tự hành lật qua lật lại, còn kèm theo thật lưa thưa thanh âm. Rất rõ ràng ám ảnh ma lang đang đến gần bọn hắn. Bất quá, cả đám cũng chưa kinh hoàng, Dương Phấn càng là lấy ra mấy cái bình dao cho bên người mấy người. Đợi những cái kia tiếng vang tiếp cận đến bọn hắn trong vòng hai chỗ lúc, Dương Phấn lập tức nói ra, xuất thủ. Ngay sau đó, cầm cái bình người, liền đem cái bình ném lên, sau đó riêng phần mình đánh ra một đạo linh khí. Cái bình ứng thanh vỡ vụn, sau đó trong bình mảng lớn màu trắng vấn vẩy xuống, lại bị đám người dùng linh khí ép về phía bốn phía. Trong lúc nhất thời bột màu trắng quét sạch bốn phương tám hướng, nhiễm lại những cái kia ẩn tàng trong bóng đêm ám ảnh ma lang trên thân. Bột phấn rất là bình thường, nhưng lại như mình quang tệ bình thường, trong đêm tối phá lệ rõ ràng, để ám ảnh ma lang không thể nào ẩn nút. Những cái kia ám ảnh ma lang không ngừng run lấy thân thể, lại là không cách nào đem trên người bột phấn chấn động rất xuống sạch sẽ. Mà một mọi người đã là cầm vũ khí xuống tới. Dương Phấn còn cố ý dặn dò Mạc Khinh Trần cẩn thận một chút, tốt nhất là thay bọn hắn áp trận. Lời nói này êm hay, nhưng kỳ thật là sợ Mạc Khinh Trần tu vi quá thấp, tiến lên sau khả năng có nguy hiểm, hoặc là sẽ cho bọn hắn thêm phiền. Mạc Khinh Trần ngược lại là không muốn ra tay, nhưng nếu là thật cái gì đều không làm, cái kia nhất định bị người lên án. Kết quả là, cũng là dẫn theo trên thân kiếm trước, đối một cái hướng hắn nhào tới ám ảnh ma lang dùng ra liệt diễm trảm. Màu đỏ kiếm khí trực tiếp lướt qua ám ảnh ma lang thân thể. Cái kia ám ảnh ma lang lập lúc một phân thành hai, ngay sau đó toàn thân nhóm lửa diễm, huyết nhục bị ngọn lửa từ từ đốt cháy hầu như không còn. Dương Phấn gặp Mạc Khinh Trần ứng đối coi như nhẹ nhàng, yên tâm không ít, trường kiếm trong tay cũng là quét ngang mà ra. Lưỡi kiếm phía trên lập tức lướt đi một đạo luồng khí xoáy, như là như phong bạo lưu chuyển mà ra. Mặc dù so với phong bạo về mặt hình thể nhỏ hơn rất nhiều, nhưng uy lực nhưng còn xa thắng phổ thông phong bạo rất nhiều. Cái kia đạo luồng khí xoáy tại đụng phải ám ảnh ma lang về sau, tựa như cùng xoay tròn lưỡi dao bình thường, trực tiếp đem ám ảnh ma lang quấy cái vỡ nát. Lại nhìn một chỗ khác, Liễu Như Yên tới gần Mạc Khinh Trần vị trí một chút, để tùy thời xuất thủ tương trợ. Chỉ thấy nó ngón tay mơn trớn kiếm trong tay thân kiếm, lưỡi kiếm phía trên lập tức liền bao trùm một tầng sương lạnh. Nó trường kiếm bung ra, trong không khí liền có thể kích thích một trận dòng nước lạnh. Mà nó trước người ám ảnh ma lang lập tức bị hàn khí quấy nhiễu, thân hình lập tức trì trệ, tiếp lấy thân thể liền kết xuất một tầng băng. Băng mặc dù nhìn xem cực kỳ mỏng, nhưng dùng để phong tỏa ám ảnh ma lang động tác đã đầy đủ. Về sau, Liễu Như Yên liền một kiếm đem đóng băng ma lang chém thành hai nửa. Cả đám cùng thi triển sở trường, hoặc một mình chém giết, hoặc là phối hợp với nhau, trong nháy mắt liền đánh chết mười mấy con ma lang. Còn lại đàn sói gặp đây, trở nên cẩn thận rất nhiều, nhưng trong mắt hung quang đại thịnh, không có chút nào ý lùi bước. Rất nhanh bọn chúng liền lần nữa xông về Mạc Khinh Trần bọn người. Chỉ bất quá, so sánh trước đó, Ma Lang càng thêm cẩn thận, không còn lung tung công kích, mà là phối hợp lẫn nhau. Trái tim đen đu ám chương 92. Ma Lang lui trong đó hai cái Ma Lang nhào về phía Liễu Như Yên. Liễu Như Yên giống trước đó như vậy huy động trường kiếm, lưỡi kiếm nhanh chóng lướt qua, hàn khí thẳng bức hai đầu Ma Lang. Nhưng mà, liền tại lúc này, hai cái Ma Lang vị trí nhanh chóng biến hóa, lúc đầu tề đầu tịnh tiến trực tiếp cải thành một trước một sau. Vị trí gần phía trước một cái lập tức bị hàn khí xâm nhập, thân thể cũng trong nháy mắt kết xuất một tầng băng. Nhưng sau người một cái lại là bình yên vô sự, lại trực tiếp đâm vào trước một cái trên thân. Băng phong cái kia Ma Lang không chỉ có bị đụng bay hướng về phía Liễu Như Yên, nó trên người tầng băng cũng là lập tức vỡ vụn. Ma Lang không có tầng băng trói buộc, lại đã bay đến Liễu Như Yên phụ cận, lập tức há miệng cắn về phía Liễu Như Yên đầu. Liễu Như Yên đang ở vào trước lực đã tiết, hết sạch sức lực trong nháy mắt, sao có thể nghĩ đến sẽ xuất hiện loại biến hóa này. Nó cả người lập tức hoảng hốt, cũng may bối rối ở giữa vẫn là đem trường kiếm ngăn tại trước người. Trường kiếm cùng Ma Lang thật dài răng nanh chạm vào nhau, thân kiếm lập tức uốn lượn, sau đó Liễu Như Yên liền bị đụng lui ra ngoài, toàn bộ thân thể không khỏi ngửa về đằng sau đi. Nhưng mà, còn không đợi Liễu Như Yên đứng vững bước chân, cái kia đụng nát tầng băng Ma Lang cũng đã lúc trước một cái dưới thân chui ra, trực tiếp cắn về phía Liễu Như Yên đùi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Liễu Như Yên đành phải dùng trường kiếm chống đỡ thân thể, ngay sau đó đầu gối hướng lên đỉnh ra. Cái này một đỉnh, trực tiếp đè vào Ma Lang trên cổ, lại thêm có linh khí gia trì, trực tiếp đem Ma Lang đỉnh hất bay ra ngoài. Đồng thời vừa vặn đụng vào một cái khác muốn công kích tới Ma Lang. Hai cái Ma Lang đụng vào nhau, té xuống đất, kêu rên lên tiếng. Đặc biệt là cái kia bị đỉnh bên trong cổ Ma Lang, toàn bộ đầu nghiêng, trong miệng còn chảy máu dịch, không ngừng trên mặt đất run rẩy. Liễu Như Yên bên này biến nguy thành an, lập tức liền quay đầu nhìn về phía Mạc Khinh Trần bên kia. Mạc Khinh Trần mặc dù tu vi không bằng mấy người khác, nhưng công pháp tu luyện cùng linh kỹ cũng không phải những người khác có thể so sánh. Lại thêm có đan dược phụ trợ, kiếm khí kia là không cần tiền thả. Liệt diễm trảm uy lực rất là không tầm thường, Ma Lang nhóm tự nhiên cũng nhìn ra đến. Mặc dù có ít chỉ Ma Lang vây quanh ở Mạc Khinh Trần trước người, nhưng trong lúc nhất thời cũng chỉ có né tránh kiếm khí phần, chỗ đó còn có thể công kích Mạc Khinh Trần. Liễu Như Yên khỏe miệng lộ ra một tia tiêu dung, nhưng sau đó liền lập tức ra tay đi trợ giúp những người khác. Bởi vì Ma Lang số lượng không ít, một trong người đi đường cũng chỉ có Mạc Khinh Trần cùng Dương Phấn hơi nhẹ nhõm một chút, mà những người khác coi như có vẻ hơi luống cuống tay chân. Trong đó hai vị nam tử cùng khác một vị nữ tử trên thân đã là thêm mấy chỗ vết thương, đều là bị Ma Lang dùng lợi chảo cầm đi ra. Bất quá cũng may chỉ là bị thương ngoài da, cũng không có gì đáng ngại. Lại, những này Ma Lang cũng chỉ là đê giai yêu thú, cũng không có quá mạnh năng lực, cứ việc sẽ phối hợp lẫn nhau, nhưng thực lực cuối cùng là không được. Cho nên, Mạc Khinh Trần mấy người cũng là kiên trì được. Mà trong quá trình này, giữa mọi người phối hợp cũng là càng ngày càng tốt. Lại là sau một lúc lâu về sau, chẳng những không có người bị thương nữa, ngược lại là lại giết vài đầu Ma Lang. Liền tại lúc này, một tiếng sói tru xuất hiện tại cánh rừng chỗ sâu, ngay sau đó Ma Lang nhóm lập tức quay người chạy vội tiến nhập cánh rừng bên trong, không gặp lại tung tích. Mạc Khinh Trần hơi nhíu mày, cái kia âm thanh sói tru trước đó cũng xuất hiện qua. Trước đó tại cái kia âm thanh tru lên về sau, Ma Lang bắt đầu đối bọn hắn khởi xướng tiến công, mà bây giờ một tiếng tru lên về sau, đàn sói lại rút lui. Phát ra cái kia âm thanh tru lên Ma Lang, nhất định là trong bầy sói vương, nhưng từ đầu đến cuối cũng không lộ diện, cái này có chút ý vị sâu xa. Những người khác gặp đàn sói lui ra ngoài, cũng là lập tức bắt đầu vì người bị thương băng bó vết thương. Nghiêm Văn Đạt cánh tay cũng là bị thương nhẹ, tại ôm bôi lên dược vật, băng bó kỹ vết thương về sau, đối đứng tại Mạc Khinh Trần bên cạnh Liễu Như Yên nói ra, "Như Yên, cái kia, cảm ơn ngươi." Trước đó, nếu không phải Liễu Như Yên ra tay giúp đỡ, cánh tay của hắn cũng không phải là vết thương da thịt đơn giản như vậy, kém nhất cũng phải là thương cân độ cốt. Liễu Như Yên chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó liền không tiếp tục để ý Nghiêm Văn Đạt. Nếu là ở mấy ngày nay trước kia, nàng có lẽ sẽ cười nói không có gì, nhưng từ khi đêm qua cùng Mạc Khinh Trần nói qua chuyện cũ về sau, nàng liền không nghĩ lại cùng những người này lá mặt lá trái. Đương nhiên, nàng vẫn như cũ sẽ không cùng những người này trở mặt, nhưng giống như trước đồng dạng xem như cái gì đều không phát sinh, nàng có chút làm không được. Những người khác cũng không để ý điểm ấy, dù sao đám người càng nhiều chú ý điểm hay là tại vừa mới ám ảnh Ma Lang trên thân. Dương Phấn sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên là tiêu hao không nhỏ. Hắn tự thân không có Mạc Khinh Trần như vậy giàu có, không thể cầm hồi khí đan khi đường đầu ăn. Nó lại phải đè vào phía trước nhất, vì một đám người chia sẻ áp lực, tự nhiên là tương đối mệt mỏi một chút. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng là đang nhìn Mạc Khinh Trần, dù sao có thể cầm hồi khí đan khi đường ăn, bọn hắn cũng là lần đầu tiên gặp. Mạc Khinh Trần gặp đây, cũng là lấy ra vài bình phổ thông hồi khí đan giao cho đám người. Cái này với hắn mà nói thực sự không tính là gì, hắn hướng tiền đa đa cái kia chạy, mỗi lần đều có thể đạt được không ít đan dược. Giữ lại không có gì đại dụng, đưa người còn có thể lừa một đợt độ thiện cảm, cớ sao mà không làm. Đám người tiếp nhận đan dược, tự nhiên là đối Mạc Khinh Trần một phiên cảm tạ, có mấy người lấy ra linh thạch, dự định trả tiền, nhưng đều bị Mạc Khinh Trần từ chối thẳng thắn. Dương Phấn tại hơi bình phục về sau, nhìn về phía mọi người nói, những xuất sinh này quá giàu hoạt, ta vừa mới mượn ngăn cản khe hở truyền ra tin tức, bọn chúng liền lại chạy trở về trong núi rừng. Một người thở dài, bọn sói này như vậy sẽ phối hợp thì cũng thôi đi, lại còn có thể chú ý tới sư minh truyền tin, cũng quá khó làm à. Một người khác nói ra, nói đúng là à, cho dù yêu thú linh trí cao một chút, cũng không thể như thế nghiệp trường à. Dương Phấn thở dài, nhưng sự thật xác thực như thế. Hắn hiện tại càng thêm lo lắng chính là đến tiếp sau vấn đề, nếu là đàn sói còn có thể xuất hiện, bọn hắn tự nhiên có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Nhưng bọn sói này linh trí không thấp, nếu là triệt để giấu vào bên trong dãy núi, vậy coi như rất là phiền toái. Bọn hắn những tông môn này cường giả, đại bộ phận đều đi bên cạnh, lưu thủ cường giả còn muốn trông coi tông môn. Như vậy, liền không có cách nào tra rõ yêu thú tung tích. Nếu như Bắc Địa cùng Trung Châu biên giới yêu thú bạo loạn không đình chỉ, bọn hắn sợ là muốn một mực thủ tại chỗ này. Mọi người ở đây đang lúc nói chuyện, một đạo quang mang từ trên không hiện lên, sau đó một người liền xuất hiện ở trong doanh địa, chính là đưa bọn hắn đến đây ngoại môn trưởng lão. Trưởng lão mắt nhìn thụ thương người còn tốt thương không nặng, lập tức vừa nhìn về phía Dương Phấn nói một chút đi. Dương Phấn lập tức đem tình huống cặn kẽ nói ra. Trưởng lão nhẹ gật đầu, ta đã biết, các ngươi tiếp tục thủ tại chỗ này, ta đi cánh rừng chỗ sâu nhìn xem. Trưởng lão nói xong, thân ảnh liền lướt vào cánh rừng chỗ sâu. Rất nhanh, trưởng lão liền lại về tới trong doanh địa. Cánh rừng chỗ sâu phần lớn là tẩu thú ẩn hiện vết tích, không phân rõ nào là yêu thú lưu lại, không cách nào truy kích, những này ám ảnh ma lang sát thực khác biệt. Hắn mặc dù có lòng xem xét đến tận cùng, nhưng cũng sẽ không lại xâm nhập bên trong dãy núi. Chương 93. Không cách nào bình tĩnh Bắc Địa biên cảnh tập kết số lớn các tông cường giả, còn có vô số đệ tử. Liền ngay cả cường đại cao giai yêu thú đều không thể vượt qua biên cảnh, làm sao huống là cái này một chút đê giai yêu thú. Có thể làm cho những này yêu thú chạy trốn tiến đến, lại để cho những này ngoại môn đệ tử đi ra, vốn là xem như một trận khảo nghiệm. Mà chức trách của hắn tự nhiên cũng không phải xử lý yêu thú, hắn tồn tại là vì phòng ngừa những đệ tử này xuất hiện quá lớn ngoài ý muốn. Trưởng lão lại dặn dò mọi người để ý một chút về sau, cũng là lần nữa rời khỏi nơi này. Dương Phấn thở dài, bây giờ tông môn nhân thủ không đủ, trưởng lão một người muốn chăm sóc chúng ta hơn 100 vị đệ tử, cũng là làm khó hắn. Những người khác cũng đều là lên tiếng phụ họa. Mạc Kinh Trần mắt nhìn Dương Phấn, đối phương tám thành là biết tình huống thật, trình diễn ngược lại là rất thật. Bất quá, hắn cũng không nói cái gì, tông môn lịch luyện đệ tử cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Dương Phấn nhìn về phía đám người tốt, mọi người xử lý một chút ma lang lưu lại thi thể a. Nghiêm Văn Đạt đi hướng trong đó một cô thi thể, hoạt động hạ lên thuốc cánh tay, đau nhè răng trợn mắt. Cũng liền đám kia xuất sinh chạy nhanh, nếu không chúng ta nhất định có thể giải quyết bọn hắn, đều không cần trưởng lao xuất thủ. Dương Phấn nghe vậy, lắc đầu, bọn hắn nhìn như có chút ưu thế, nhưng nếu là tiếp tục kéo dài, vẫn rất có thể sẽ xuất hiện tử thương. Dù sao nếu là so đấu sức chịu đựng cùng hung tính, bọn hắn những người này cũng không phải ám ảnh ma lang đối thủ. Nếu không phải sợ xảy ra chuyện, hắn cũng không có khả năng cho trưởng lão truyền tin. Dương Phấn nghĩ tới đây, nhìn Mạc Khinh Trần một chút. Hắn thân là đội trưởng, không chỉ có phụ trách lần này nhiệm vụ, còn muốn lưu tâm quan sát mỗi một vị đội viên biểu hiện, về sau là muốn báo cáo tông môn. Mà vừa mới quá trình bên trong, Mạc Khinh Trần phát huy cũng rất không tệ, nhìn xem so với hắn còn muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Mặc dù hắn cũng nhìn thấy Mạc Khinh Trần dập đầu không ít năng lượng, nhưng đối phương toàn bộ hành trình không hiện bối rối, tỉnh táo ứng đối, liền đã so những người khác mạnh hơn không ít. Dương Phấn cũng là không thể không bội phục, âm thầm thở dài, không hổ là trưởng lão dạy dỗ đệ tử, cùng chúng ta những này phổ thông ngoại môn đệ tử liền là không đồng dạng. Mà hắn không biết là, người nào đó thân có bảo giáp, mặc dù không phát huy ra bảo giáp vốn có lực phòng ngự, nhưng dùng để chống cự yêu thú cấp 2 tập kích, không hề có một chút vấn đề. Đã không ra được sự tình, làm sao lại bối rối đâu? Mà một lát sau, mọi người đã là đem hơn 10 cái ám ảnh ma lang thân thể phá vỡ, từ đó lấy ra yêu đan. Yêu thú sở dĩ tại phổ thông giã thu không đồng dạng, chính là bởi vì nó có thể trong thân thể ngưng kết ra yêu đan. Bình thường tới nói, đạt tới nhị giai yêu thú, trong cơ thể đều sẽ có yêu đan. Cho dù yêu thú tử vong, yêu đan bên trong sẽ giữ lại yêu thú bộ phận linh khí. Mà cao giai yêu thú yêu đan thậm chí còn có thể giữ lại yêu thú thiên phú thần thông. Người tu luyện luyện hóa yêu đan, không chỉ có thể hấp thu cái kia bộ phận linh khí, còn có thể thu hoạch được thần thông. Lại, yêu đan còn có thể dùng để luyện chế linh bảo, dùng để tăng cường linh bảo các loại thuộc tính. Chỉ bất quá, yêu đan bên trong linh khí phần lớn mang theo hung tính, phẩm giai càng cao, hung tính càng mạnh, nếu là tâm trí không kiên người luyện hóa yêu đan, rất có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Cho nên đại đa số người tu luyện đạt được yêu đan, cơ bản cũng sẽ không mình hấp thu, mà là sẽ bán đi. Đương nhiên, như loại này nhị giai ám ảnh ma lang yêu đan, khẳng định là không có gì đại dụng, tối đa cũng liền có thể dùng để hấp thu một chút linh khí. Dương Phấn gặp mọi người đã đem yêu đan lấy ra, phân phó nói, đem ma lang thi thể thu lại, lưu cho những thôn dân kia à. Trước đó bọn hắn cho ngân lượng sau khi dùng xong, đám thợ săn khẳng định lại sẽ lên núi, bọn hắn cũng phải sớm làm chút chuẩn bị. Mà Dương Phấn cũng là đi tới Mạc Khinh Trần trước người Mạc Sư Minh, cái này. Mạc Khinh Trần thấy đối phương nhăn nhăn nhó nhó không có ý tứ mở miệng, cũng là trực tiếp cho đối phương 50 lượng bạc cứ việc cầm đi dùng. Đa tạ Mạc Sư Minh. Việc nhỏ, các loại hết thể giải quyết về sau. Dương Phấn nói ra, đêm nay liền do ta đến các đêm, mọi người nghỉ ngơi thật tốt ta. Mạc Khinh Trần thấy đối phương nói như thế, cũng liền trực tiếp trở về doanh trướng. Liễu Như Yên mắt nhìn Mạc Khinh Trần lều vải, cuối cùng vẫn chưa từng có đi. Cứ như vậy, hai ngày sau sáng sớm, đám người mới vừa dậy không lâu, chỉ thấy hơn 20 cái thôn dân đi tới doanh địa phụ cận. Dương Phấn bất đắc dĩ tiến lên trong núi rừng sát thực có yêu thú, so phổ thông giá thu muốn nguy hiểm nhiều lắm, các ngươi không thể đi vào. Sau đó, liền để cho người ta đem ma lang thi thể đặt ở hơn 20 cái thôn dân trước người. Các ngươi lâu dài lên núi, hẳn là chưa từng thấy qua bực này giá thú a. Các thôn dân nhìn xem ma lang thân thể, cũng là lòng còn sợ hãi. Bọn hắn cũng không phải chưa thấy qua sói, nhưng bọn hắn thấy qua những cái kia không có lớn như vậy chỉ, càng không có gần dài một thước răng nanh. Cho dù là trên núi Lang Vương, cũng không cách nào cùng những này sói so sánh. Bất quá, bọn hắn cũng chính là ngạc nhiên, dù sao bọn hắn cũng không chút gặp qua yêu thú, phần lớn là tin đồn, sao có thể biết yêu thú lợi hại. Bên trong một cái thôn dân nói ra, đây chính là lớn một chút sói mà thôi, một đao xuống dưới nó đáng chết vẫn phải chết. Những thôn dân khác nhau nhau gật đầu, bọn hắn cũng không phải không có chặn giết quá lớn hình dã thú. Liên là, chúng ta cẩn thận một chút, không ra được sự tình. Dương Phấn lắc đầu, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, hướng bên cạnh vung ra một kiếm. Lập tức liền gặp một đạo lưu quang hiện lên, một bên khác đại thụ lập cái kia chặn ngang mà đứt. Hơn 20 cái thôn dân gặp Dương Phấn cách mấy trượng xa, liền có thể đem một gốc có người thành niên eo thô mảnh cây cho chặt thành hai đoạn, lập tức bị hù lui về phía sau mấy bước. Dương Phấn gặp một đám thôn dân bị kinh sợ, rồi mới lên tiếng, các ngươi nói rất đúng, một đao xuống dưới đáng chết vẫn phải chết. Nhưng chết chính là bọn ngươi vẫn là những xúc sinh này coi như không nhất định. Cho dù là ta, hai ngày trước trong đêm cũng thiếu chút chết tại bọn này xúc sinh trong tay, huống chi là các ngươi. Cái này trong núi rừng, nói ít còn có 4-50 đầu loại này dã thú. Các ngươi hiện tại còn muốn đi vào sao? Các thôn dân lắc đầu liên tục, nhưng y nguyên có người nhìn xem cánh rừng chỗ sâu, dù sao bọn hắn không đi vào, vậy coi như muốn chịu đói. Dương Phấn thấy hiệu quả đã có, cũng là lần nữa lấy ra 10 lượng bạc giao cho thôn dân. Các ngươi đem bạc cùng những này dã thú mang về, đừng có lại tới. Một đám thôn dân nghe vậy, nâng lên ma lang thi thể, lập tức rời khỏi nơi này. Nhưng Dương Phấn thở dài, bởi vì hắn biết, vậy đại khái suất tạm thời, ai sẽ bỏ lỡ miễn phí cơm phiếu đâu? Mà bình tĩnh thời gian cũng không thể tiếp tục nữa. Tối hôm đó, vốn là trăng sáng sao thưa, nhưng chung quanh lại đột nhiên ở giữa lại đen lại. Đám người cũng lập tức cảnh giác. Cánh rừng bên trong từng đôi phát ra thăm thẳm lục quang con mắt cũng lại lần nữa xuất hiện. Đám người lại lần nữa tung ra bột phấn, để ám ảnh ma lang không chỗ che thân. Chỉ bất quá, sau một khắc, đám người liền mở to hai mắt nhìn. Đàn ma lang bên trong nhiều một đầu hình thể càng thêm to lớn ma lang, chỉ là độ cao liền đã cùng người trưởng thành không sai biệt lắm. Lại, ma lang số lượng cũng tăng lên, có gần 80 đầu. Một đêm này nhất định không cách nào bình tĩnh. Chương 94. Ta nhất định bảo vệ cẩn thận mọi người. Nghiêm Văn Đạt nhìn về phía trước nói ra, đây là Lang Vương. Nhưng cái này cũng quá lớn a. Dương Phấn càng là sắc mặt biến đổi lớn, xa như vậy chỗ Lang Vương không chỉ có riêng là hình thể to lớn, khí tức càng là đạt đến yêu thú cấp 3 cấp độ. Mặc dù cách xa nhau mấy trượng, nhưng từ Lang Vương trên thân phát ra khí tức đi lên nói, tuyệt đối không so bình thường hóa linh cảnh ngũ trọng người tu luyện yếu. Dương Phấn sắc mặt vô cùng khó coi, nếu chỉ là đàn sói, hoặc là vẹn vẹn đối mặt Lang Vương bọn hắn có lẽ còn có biện pháp. Nhưng hai cái này cùng lúc xuất hiện, bọn hắn tất nhiên nguy hiểm, trong tay hắn đã là nhiều một khối ngọc bài, chuẩn bị lập tức truyền tin cho ngoại môn trưởng lão. Nhưng mà, ngay tại Dương Phấn muốn vận chuyển linh khí thời điểm, một đạo màu lam điện quang hiện lên. Một cái to lớn bóng đen toàn thân mang theo điện mang, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn còn chưa tới cùng đề phòng, liền bị bóng đen trực tiếp đụng lộn ra ngoài. Dương Phấn toàn thân bị lôi điện xâm nhập, cả người lập tức cứng ngắc, căn bản là không có cách khống chế thân thể. Ngay sau đó, liền đâm vào hậu phương trên đại thụ, sau đó rớt xuống đất, trong miệng thốt ra bọt máu triệt để hôn mê bất tỉnh. Những người khác lúc này mới nhìn rõ cái kia toàn thân bốc lên lôi điện bóng đen chính là Lang Vương. Đám người quá sợ hãi, căn bản không làm rõ ràng được tình huống. Liễu Như Yên lên tiếng nói, nó là yêu thú biến dị. Nhưng mà, thanh âm của nàng đã bị ám ảnh ma lang nhóm tiếng gào thét che giấu. Ám ảnh ma lang bảy cũng đã hướng đám người phát động tiến công. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho đám người lần nữa hoảng loạn. Mạc Kinh Trần không lo được cái kia rất nhiều, trực tiếp đem thanh lam xích phong dùng được, một kiếm đánh chết trước người ám ảnh ma lang. Tiếp theo, lại là dùng ra liệt diễm trảm, đem chính mình phụ cận ám ảnh ma lang đều bức lui ra ngoài. Những người khác cũng đã toàn bộ xuất thủ, mặc dù đối rối công kích, nhưng cũng là lại giết mấy con ma lang. Nhưng bọn hắn công kích rơi vào ám ảnh ma lang vương trên thân, liền có vẻ hơi không đáng chú ý, chỉ thấy ám ảnh ma lang trên thân điện quang phun trào, sau đó toàn thân liền có thêm một tầng lôi điện ngưng tụ áo giáp. Ngay sau đó, ám ảnh ma lang vương liền bắt đầu mạnh mẽ đâm tới. Mà Kinh Trần bọn người còn muốn ứng phó cái khác ám ảnh ma lang, lại sao có thể tránh đi có lôi điện ra chỉ ám ảnh ma lang vương. Gần như trong nháy mắt, 9 người liền bị ám ảnh ma lang vương đụng bay ra ngoài, cũng may lang vương cũng không vận dụng bao nhiêu thực lực. Mà Kinh Trần sớm đã có đề phòng, thương vân giáp thật sớm dùng được, mặc dù bay ở không trung, nhưng lại chưa bị thương tổn, cũng không bị lôi điện ảnh hưởng. Cũng ngưng tụ linh khí một kiếm vung ra, đem thừa cơ nhào lên mấy con ám ảnh ma lang trực tiếp dùng kiếm khí chém giết tại không trung. Mà Kinh Trần vừa hạ xuống rơi xuống đất, liền nghe đến một bên khác truyền ra mấy đạo tiếng kêu thảm thiết. Hắn quay đầu mắt nhìn, liền có hai cái nữ hải tử bị thương, một người cánh tay bị ma lang cắn rơi mất một nửa, một cái khác đùi thiếu một khối lớn huyết đủ. Mà mấy cái trong nam đệ tử cũng có hai người mang theo thương, trên thân bị ma lang móng đuốt vẽ mấy đạo lỗ hổng, đều có thể nhìn thấy lật ra da thịt. Mạc Kinh Trần ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía Liêu Như Yên, chỉ thấy đối phương cũng gặp công kích. Cổ chân của đối phương còn tại một cái ma lang trong miệng, chỉ bất quá Liêu Như Yên sớm có chỗ chuẩn bị, ở trên người bao trùm lấy một tầng băng xương. Mặc dù tại lôi điện xâm nhập dưới, thân thể của nàng cũng xuất hiện cứng ngắc, nhưng trước đó làm ra phòng ngự thủ đoạn cũng làm cho nàng tránh khỏi tổn thương lớn hơn. Liêu Như Yên trên người lôi điện tiêu tán, lập tức khôi phục năng lực hành động, ngay sau đó liền một kiếm chặt xuống cắn nàng cổ chân ma đầu sói. Sau đó cũng là lần đầu tiên nhìn về phía Mạc Kinh Trần phương hướng, nàng gặp Mạc Kinh Trần vô sự, lại là lập tức di động đến người bị thương bên người. Vài người khác cũng là cấp tốc tới gần, đem người bị thương bảo hộ ở giữa. Nghiêm Văn Đạt thì là đè vào phía trước nhất mọi người đừng sợ, ta nhất định bảo vệ cẩn thận mọi người. Hắn nói rất là có tự tin, nhưng phát run đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Nghiêm Văn Đạt sau khi nói xong, một mặt khẩn trương nhìn xem vây khốn tới đàn sói, còn thường thường nhìn một chút khía cạnh mấy trượng bên ngoài Ma Lang Vương. Lúc này hắn hy vọng tất cả Dương Phấn trước đó đem tin chuyển đi cơ sở phía trên, nhưng hắn không biết là Dương Phấn căn bản không tới kịp chuyển tin liền đã hôn mê bất tỉnh. Mà Khinh Trần mắt thấy tình huống này, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Hiện tại bọn hắn uy hiếp lớn nhất không thể nghi ngờ là Ma Lang Vương. Hắn tự thân thủ đoạn sát thực có thể đánh giết Ma Lang Vương, nhưng Ma Lang Vương tốc độ quá nhanh. Cho dù hắn dùng ra phù quang, thôi động cấm chế, cũng mảy may không có nắm chắc đánh trúng Lang Vương. Đương nhiên đánh không trúng cũng vấn đề không lớn, nhà hắn Hàn Hàn hẳn là cũng có thể lập tức xuất hiện. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn bây giờ căn bản không dám đụng vào thắt lưng của mình. Trước đó Dương Phấn muốn truyền tin, trực tiếp liền bị Lang Vương đụng cái sống chết không rõ. Hắn vào lúc này nếu là có vẻ siêu lòng, lấy Lang Vương linh trí, chưa chừng liền trực tiếp xuống tay với hắn. Lấy Lang Vương tốc độ kinh khủng, tại hắn thôi động cấm chế trước đó liền có thể phát động trước đó đụng Dương Phấn một kích chí mạng. Mặc dù hắn có Thương Vân Giáp hộ thể, nhưng lấy tu vi của hắn căn bản không phát huy ra Thương Vân Giáp hiệu quả, có thể hay không gánh bắt thật sự rất khó nói. Cho nên, Mạc Khinh Trần cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà ám ảnh Ma Lang Vương hiện nhưng sẽ không cho mấy người suy tính thời gian, chỉ nghe thứ nhất âm thanh chu lên, cái khác Ma Lang lập tức hướng Mạc Khinh Trần bọn người đánh tới. Mạc Khinh Trần huy kiếm ngăn cản bên cạnh sông tới Ma Lang, Liễu Như Yên cũng đang ra sức chống cự một bên khác Ma Lang. Mà phía trước Nghiêm Văn Đạt đối mặt áp lực lớn nhất, cùng một thời gian liền có 5 con Ma Lang cắn về phía nó các vị trí cơ thể. Nghiêm Văn Đạt hét lớn một tiếng, trực tiếp từ bỏ phòng ngự, trường kiếm mãnh liệt đột nhiên vung chặt, lập tức chém liền chết trong đó 3 cái. Mà đổi thành bên ngoài 2 cái, một cái cắn nó đuôi gốc, một cái khác trực tiếp cắn nó cánh tay trái. Nghiêm Văn Đạt kêu thảm một tiếng, nhưng sau một khắc liền lần nữa huy kiếm chém giết 2 đầu Ma Lang. Chỉ bất quá không đợi nó thở dốc, chỉ thấy Ma Lang Vương đã đến trước người, lại Ma Lang Vương lợi chảo đã là vung hướng về phía hắn trái tim. Nghiêm Văn Đạt căn bản đến không kịp đề phòng, theo bản năng liền muốn nhắm mắt lại, lập tức liền nghe đến sau lưng truyền ra một tiếng, "Chú ý." Ngay sau đó, nó cả người liền bay ra ngoài. Sau đó hắn liền nhìn thấy Liễu Như Yên xuất hiện ở hắn nguyên bản vị trí, là đối phương đem hắn đụng ra ngoài. Lang Vương lợi chảo cũng đã vung xuống, chỉ bất quá nguyên bản bị công kích người hẳn là hắn, giờ phút này lại đổi thành Liễu Như Yên. Liễu Như Yên đem trường kiếm gác ở trước người, nó trên thân cũng bao trùm một tầng băng xương. Nhưng mà, cứng gọi trường kiếm tại Lang Vương lợi chảo dưới trực tiếp uốn lượn sau đó đứt đoạn. Tầng kia có thể phòng ngự phổ thông Ma Lang cắn xé băng xương cũng là yếu ớt không chịu nổi, trực tiếp bị vướt sói xé nát. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng, lợi chảo không trở ngại chút nào xẹt qua Liễu Như Yên trước ngực, lộ ra mảng lớn huyết đủ. Nghiêm Văn Đạt rớt xuống đất, nhìn xem Liễu Như Yên thân thể trực tiếp hất bay ra ngoài, máu tươi chiếu xuống không trung, hô lớn, không.